Chương 459, Lam Nhà thái độ. Chương 459, Lam Nhà thái độ. Lam Nhược Tỉnh trở lại Lam Nhà lúc, Lam Chấn Sơn, Lam Hoài Tranh đều không ở nhà. Lam Mẫu nhìn thấy nàng trở về, bùm bùm hỏi, Nhược Tỉnh, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Làm sao không về nhà? Một cô gái, đêm không về giống kiểu gì? Mẹ! Lam Nhược Tỉnh kéo lại cánh tay của nàng, nói rằng, ngày hôm qua ta cùng Trần Đại ca cùng nhau. Đúng rồi, bà cùng ca đây. Bọn họ đi chỗ nào? Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi a? Ngày qua ngày chỉ biết chơi. Lam Mẫu thân chỉ điểm một hồi chán của nàng, bọn họ nói bận bịu nghiệp vụ gì. Tối hôm qua liền đi ra ngoài, đến hiện tại còn chưa có trở lại. Ngươi sau đó thu điểm tâm tư, muốn theo học một ít làm sao quản lý công ty. Ta biết rồi. Lam Nhược Tỉnh nhìn nàng còn có nói tiếp giáo dấu hiệu. Ôm chặt lấy nàng, mẹ, ta ngày hôm qua bị người bắt cóc, suýt chút nữa liền không thấy được ngài. A. Lam Mẫu kinh hãi, vội vã đẩy ra nàng, ở trên người nàng trên dưới quan sát đến. Nhược Tỉnh, ngươi không sao chứ? Mau cùng mẹ nói một chút, là ai bắt cóc ngươi? Ta muốn cha ngươi đi tìm hắn tính sổ. Cái gì? Nhược Tỉnh bị bắt cóc. Một tiếng nói giàn mua, từ phía sau hai người chuyển đến. Ba. Ra ra. Lam Duy Nhạc tức giận hỏi, tôn nữ ngoan, mau cùng ra ra nói một chút, ai bắt cóc ngươi? Ra ra đi tìm hắn tính sổ. Lam Nhược Tỉnh nói rằng, ra ra, là Lâm Thế Vân cùng Cao Tuấn Định. Thẩm Tử Du cùng Trình Nhược Lâm cũng ở. Lam Duy Nhạc vừa nghe, nhắc tới nói, Lâm gia, Cao gia. Quá bắt nạt người. Lam Mẫu tức giận nói, ba, tuy nói bọn họ thế lớn, nhưng chúng ta nhất định phải cho Nhược Tỉnh đòi cái công đạo. Không được, Nhược Tỉnh, ta muốn đi theo ngươi bà ngoại còn có cậu nói một chút. Ai? Lam Nhược Tỉnh kéo giận đùng đùng Lam Mẫu, mẹ, sự tình đã giải quyết, Trần Đại ca đã giúp ta hạ giận. Hả? Lam Mẫu sững sờ, hắn giúp ngươi hạ giận? Ta nghe ngươi ba nói tiểu tử này rất lợi hại, hắn giúp ngươi ra sao hạ giận? Hắn? Lam Nhược Tỉnh chung quanh liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói rằng, ngoại trừ Trình Ngự Lâm, mấy người kia đều bị Trần Đại ca giết. A. Lam Mẫu kinh ngạc thốt lên một tiếng, hoảng loạn nói rằng, lần này hắn nhưng là sông đại họa. Mấy người này không phải tốt như vậy giết. Quay đầu nói với Lam Duy Nhạc, ba, ngài nhanh nghĩ biện pháp đưa Nhược Tỉnh đi ra ngoài tránh né khó khăn. Sẽ đem Chấn Sơn cùng Hoài Tranh gọi trở về ngẫm lại đối sách. Nếu không thì liền đến không kịp. Ai ai? Lam Nhược Tỉnh thấy mẫu thân sốt ruột, liền vội vàng nói, mẹ, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không đến tìm chúng ta phiền phức. Lâm gia, Cao gia, còn có Thẩm gia, hiện tại đều không còn, ở Hồng Kông xóa tên. Lam Mẫu, a. Lam Duy Nhạc hỏi, Nhược Tỉnh, ngươi là làm sao biết như thế rõ ràng? Chúng ta đều là tối hôm qua vua cờ bạc Lư Khải Nguyên cho chúng ta biết, đồng thời đối phó Lâm gia bọn họ mới biết. Lẽ nào? Không sai. Lam Nhược Tỉnh nói rằng, sự tình chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bọn họ bắt cóc ta, đem ta mang tới tàu đánh bạc xem là tiền đánh bạc. Trần Đại ca tìm tới ta sau, đem bọn họ cùng sau đó tới rồi mấy cái gia chủ đều giết. Bên trong còn có con công Hải gia cùng Trương gia. Sau đó, Trần Đại ca muốn Lư Đổ Vương liên hợp một ít gia tộc, thẳng thắn diệt bọn hắn. Trình Nhược Lâm bởi vì không làm gì ta, cho ta 100 triệu bồi thường, Trần Đại ca liền buông tha bọn họ. Nói xong, Lam Nhược Tỉnh đem mang về mấy cái túi giấy lấy ra. Tiếp tục nói, trong này chính là ngày hôm qua Trần Đại ca thu hoạch. Có mấy trăm triệu chi phiếu, còn có Lư Đổ Vương bọn họ đưa cho Trần Đại ca một ít sản nghiệp. Lam Mẫu nắm qua túi giấy cẩn thận kiểm tra lên. Càng xem càng hoảng sợ, những này chi phiếu cùng sản nghiệp gộp lại, có hơn 10 trăm triệu. Lam Duy Nhạc cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ đến tối hôm qua chuyện lớn như vậy, là bởi vì cháu gái của mình bị bắt cóc gây ra đó. Đồng thời, đối với Trần Nhất Châu người này, cũng cảm thấy càng thêm cao thâm khó dò. Lam Mẫu đem tư liệu thu cẩn thận đưa cho Lam Nhược Tỉnh, Nhược Tỉnh, những thứ đồ này, hắn liền như thế giao cho ngươi. Ừm. Lam Nhược Tỉnh gật đầu nói, mẹ, còn có những cái khác sản nghiệp đây, cùng nơi này gần như, Trần Đại ca cũng làm cho ta giúp hắn quản lý. Ta nói với ngài, Trần Đại ca nói rồi, Trần Thị tập đoàn ta có 10 cổ phần. Sau đó a, ta chính là tiểu phú bà. Ngài muốn cái gì hãy cùng ta nói, ta cho ngài mua. Lam Mẫu cùng Lam Duy Nhạc liếc mắt nhìn nhau, hỏi, Nhược Tỉnh, các ngươi. Đúng. Lam Nhược Tỉnh ngượng ngùng nói, mẹ, ta đã là Trần Đại ca người. Ngay sau đó, cũng đừng nghĩ giới thiệu cho ta ai ai ai. Lam Mẫu nhìn về phía Lam Duy Nhạc, ba, ngài xem. Ha ha. Lam Duy Nhạc đốt tròm dâu cười nói, chuyện tốt. Tiểu tử kia là rồng trong loài người. Nhược Tỉnh theo hắn, chúng ta Lam nhà muốn phát đạt. Buổi tối, Lam Chấn Sơn đi về cùng Lam Hoài Tranh sau, mới biết lần hành động này lại là Trần Nhất Châu tác phẩm. Biết được Lam Nhược Tỉnh với hắn đã xác định quan hệ, tự nhiên lại là một phen vui mừng. Có Trần Nhất Châu, Lam nhà sau đó phát triển tự không cần phải nói. Lam Hoài Tranh thì lại cảm thán, chính hắn một cái đại cứu ca rốt cục ngồi vững. Biết được Trần Nhất Châu ngày mai muốn tới bái phỏng, Lam nhà muốn trong nhà người hầu trong đêm làm nổi lên tổng vệ sinh. Sáng ngày thứ hai, Lâu Chấn Hoa tràn đầy phấn khởi lôi kéo Trần Nhất Châu thỉnh giáo, muốn hắn chỉ điểm mình quyền pháp. Trần Nhất Châu tự không gì không thể, người ở bên cạnh càng cường đại càng tốt, vì lẽ đó giáo tận tâm tận lực. Đến 10 giờ, tiếng còi xe hơi ở phía bên ngoài viện vang lên. Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần quét qua, là Lam Nhược Tỉnh. Nhấc lên chuẩn bị kỹ càng quà tặng túi, cùng Lâu Chấn Hoa hỏi thăm một chút, đi ra phía ngoài. Mới vừa đi tới cửa, liền đụng tới đâm đầu đi tới Lam Nhược Tỉnh. Nhược Tỉnh, ngươi tới rồi, chúng ta đi thôi. Lam Nhược Tỉnh kỳ quái hỏi, Trần đại ca, làm sao ngươi biết ta đến rồi? Trần Nhất Châu cười nói, bí mật. Lên xe sau, Lam Nhược Tỉnh đưa tới hai cái túi giấy, Trần đại ca, biệt thự đã mua xong, cách nơi này không xa. Bởi vì ngươi muốn được khá là gấp, vì lẽ đó đều là hai tay. Có điều ngươi yên tâm, nhà không có vấn đề gì, là ta ra già hỗ trợ mua. Nếu như ngươi nhìn không hài lòng, ta muốn hắn tìm một chút xem. Trần Nhất Châu mở ra túi giấy nhìn một chút, nhà to nhỏ cùng lâu chấn hoa gần như, nhưng sân lớn hơn nhiều lắm, mặt sau còn có một cái vườn hoa nhỏ. Nhược Tình, nếu không xa, ngươi mang ta trước tiên đi xem. Lái xe 10 phút, liền đến biệt thự vị trí. Hai tòa biệt thự cách nhau 20m, rất gần. Ở bên trong quay một vòng, trang trí cái gì, ở thời đại này xem ra đều cũng không tệ lắm, không cần thiết sửa chữa. Chỉ cần triệt để quét sạch một lần, thêm nữa trí một ít đồ gia dụng cùng tư nhân đồ dùng, là có thể vào ở Lam Nhược Tình từng cái ghi nhớ Trần Nhất Châu nhu cầu, bảo đảm hắn ngày mai là có thể vào ở lúc rời đi. Lam Nhược Tình chỉ tay bên phải 20m ở ngoài khác một căn biệt thự, Trần Đại Ca, cái kia đống ta cũng mua. Chương 460, bãi phòng Lam nhà chương 460, bãi phòng Lam nhà không chờ Trần Nhất Châu đặt câu hỏi, Lam Nhược Tình giải thích, Trần Đại Ca, sau đó các ngươi liền trụ trung gian này một căn, bên trái lâu tỷ tỷ trụ, bên phải ta ở. Trần Nhất Châu đưa tay ôm nàng, ngươi nha. Nhược Tình, cảm tạ ngươi. Lam Nhược Tình trở tay ôm lấy Trần Nhất Châu, hạnh phúc nở nụ cười. Lam nhà ở địa phương, là ở lương trường núi khu. Có điều, là ở trên hoàn bên kia, khoảng cách bên này một canh giờ đường xe. Lam Nhược Tình trực tiếp đem lái xe tiến vào Lam nhà gara. Sau khi xuống xe, Trần Nhất Châu quan sát một hồi, cái này biệt thự muốn so với lâu chấn hoa biệt thự lớn hơn nhiều lắm. Nhất theo quà tặng túi, theo Lam Nhược Tình tiến vào phòng khách. Người nhà họ Lam không dám thất lễ, đều đứng lên nên tiếp. Trần Nhất Châu vẫn ăn nói, Lam gia gia, Lam thúc thúc, Lam đại ca, các ngươi khỏe. Lam Nhược Tình chỉ tay Lam mẫu, Trần đại ca, ta gia gia bọn họ ngươi nhìn thấy, đây là mẫu thân ta. Trần Nhất Châu vẫn ăn nói, Lam A Di, Hồng Công lập gia đình sau theo họ chồng, chào ngài. Ta là Trần Nhất Châu. Gọi ta Nhất Châu hoặc là A Châu đều được. Xin chào, chào ngươi. Mau mời ngồi. Lam mẫu nhìn trước mắt tuấn tú người trẻ tuổi. Trong lòng cao hứng vô cùng, không trách con gái của chính mình yêu thích hắn. Không nói bản lĩnh, chỉ nói bề ngoài, liền so với trước chính mình cho con gái giới thiệu, những người con cháu thế gia mạnh hơn nhiều. Trần Nhất Châu từ quà tặng trong túi lấy ra một bình dưỡng thân rượu đưa cho nàng, "A Di, đây là chính ta phối rượu. Mỗi ngày uống một chén nhỏ, cường thân kiện thể, mỹ dung dưỡng nhan. Hy vọng ngài yêu thích." "Yêu thích, yêu thích. Cảm tạ ngươi." Lam mẫu tiếp nhận dưỡng thân rượu, vừa nhìn cổ điển bình rượu liền thích. Không nói có hay không hắn nói công hiệu, nhưng con rể mới lần thứ nhất tới cửa đưa đồ vật, làm sao có thể nói không thích. Trần Nhất Châu lại từ quà tặng trong túi, lấy ra dùng bình sứ trang nửa cân thứ đằng trà. Đi tới Lam Duy Nhạc trước người, "Lam gia gia, đây là chính ta xảo một điểm là trà. Công hiệu mà, ngài uống liền biết rồi." "Được, cảm tạ ngươi." Lam Duy Nhạc cười ha ha tiếp nhận bình sứ, mở ra cái nắp nghe thấy một hồi. Khép mắt nói với Lam Hoài Tranh, "Hoài Tranh, đi, đem trà cụ đem ra. Ta có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nếm thử." Trần Nhất Châu lại lấy ra một bình dưỡng thận rượu đưa cho Lam Chấn Sơn, "Lam thúc thúc, đây là dưỡng thận rượu, cũng là chính ta phối. Trước khi ngủ uống một chén nhỏ, có hiệu quả." Nói xong còn nháy mắt một cái. Lam Chấn Sơn dây hiểu, cười tiếp nhận rượu, cười ha ha nói, "Trần, A Châu, ngươi có lòng." Lam Hoài Tranh vừa bận cầm trà cụ đi ra, để tốt trà cụ sau. Nhìn bọn họ đều có lễ vật, tha thiết mong chờ nhìn Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu cũng bất đắc dĩ, lại không muốn đưa như thế đồ vật, vậy chỉ có thể bàn ước ngươi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quà tặng trong túi xếp vào một ít không gian bên trong hoa quả. Đưa cho Lam Hoài Tranh, "Lam đại ca, nơi này có chút hoa quả, ngươi cầm." Lam Hoài Tranh trong nháy mắt biến thành mướp đắng mặt. "Sao đến ta chỗ này, liền biến thành hàng thông thường?" Lam mẫu nhìn thấy hắn vẻ mặt, khiển trách, "Hoài Tranh, đây là A Châu tâm ý, ngươi còn không mau nhận lấy." "Ồ." Lam Hoài Tranh không tình nguyện tiếp nhận quà tặng túi, "A Châu, cảm tạ ngươi." Lam Duy Nhạc chào vật đưa xong xuôi, chào hỏi, "A Châu, Nhược Tình, các ngươi lại đây, đến bên cạnh ta ngồi." Hai người theo lời đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, Lam Chấn Sơn lấy ra lá trà phao nổi lên trà. Theo nước sôi truyền vào, trà hương phân tán. Lam Duy Nhạc khịt khịt mũi, thúc giục, "Chấn Sơn, nhanh, cho ta rót một ly." Lam Chấn Sơn không nói gì, "Ba, ngài đừng nóng đội a." Nhưng vẫn là tăng nhanh tốc độ, ưu tiên rót một chén cho hắn. Lam Duy Nhạc cầm lấy ly trà, tiến đến chóp mũi nghe thấy một hồi, cảm thụ một hồi nhiệt độ, uống một hơi cạn sạch. Theo sát nhắm mắt lại bắt đầu dư vị. Sau một hồi lâu mở mắt ra, thấy những người khác đều nhìn mình. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, ôm lấy lá trà bình liền chạy. "Ai? Ba, ra ra." Lam Chấn Sơn thấy thế, vội vã cho mình rót một chén. Uống xong sau khi, nhoáng cái đã hiểu rõ chính mình cha già, tại sao muốn đem lá trà lấy đi. "Thật tốt, tiếp tục uống." Lam Duy Nhạc khi trở về, liền nhìn thấy một đám người tranh đoạt nước trà cảnh tượng. Hét lớn một tiếng, đều ngừng tay. "Nhìn các ngươi giống kiểu gì?" Cũng không sợ A Châu chê cười. Lam Chấn Sơn liếm mặt nói rằng, "Ba, đem ngài cái kia lá trà phân ta một điểm thôi. Đừng hòng mơ tới." Lam Duy Nhạc không chút do dự cự tuyệt nói, "Đó là A Châu đưa ta." "Đúng rồi, chờ chút ăn cơm, ngươi đem A Châu đưa cho ngươi rượu cho ta nếm thử." "Không được." Lam Chấn Sơn uống trà, cái nào còn không biết Trần Nhất Châu đưa đều là thứ tốt. Vội vã ôm bình rượu chạy. Lam Mẫu thấy thế, tuy có không muốn, nhưng vẫn là nói rằng, "Ba, ta chỗ này còn có một bình, chờ chút uống ta." "Được, được." Lam Duy Nhạc đuốt tròm dâu cười nói, "Vẫn là ngươi được, không giống cái tiểu tử túi kia." Giang giác, giang giác. Mấy người theo âm thanh vừa nhìn, chỉ thấy Lam Hoài Tranh ôm một cái quả táo mấy gặm. Nguyên lai Lam Hoài Tranh nhìn bọn họ đều có thứ tốt, kẻ nhạt bên dưới nhìn thấy quả tặng trong túi hoa quả. Cầm lấy một cái quả táo liền bắt đầu gặm. Ai biết miệng vừa hạ xuống, liền thu lại không được miệng. "Hết cách rồi, ăn quá ngon." Xem mọi người đều nhìn mình, nắm lên quả tặng túi đã nghĩ chạy, lại bị Lam Mẫu một cái tóm chặt lỗ tai, làm gì? Thả xuống. Nói xong nắm lấy quả tặng túi, đi rồi. Chỉ chốc lát, cầm hai cái đĩa trái cây đi ra đặt ở trên khay trà, ba, ngài nếm thử. Này hoa quả ăn quá ngon. Lam Duy Nhạc không để ý lắm, chính mình cái gì cao cấp hoa quả chưa từng ăn, nhưng vẫn là cầm một cái nho ném vào trong miệng, tê. Mùi vị này, cái này cảm. Tuyệt. Trần Nhất Châu cầm một mảnh quả táo đưa cho Lam Nhược Tình, ngươi cũng nếm thử. Lam Nhược Tình tiếp nhận cắn một cái, khép mắt lại, ăn ngon. Mẹ. Lam Hoài Tranh vừa ăn vừa nói, ngài rửa sạch bao nhiêu? Này đều là A Châu đưa cho ta. Cái gì đưa cho ngươi? Lam Mẫu nói rằng, đây là A Châu đưa cho chúng ta. Ngươi chính là quá một hồi tay, thật không hiểu chuyện. Ha ha. Lam Nhược Tình nhìn hắn ăn quả đắng dáng vẻ, không nhịn được bật cười. Lam Chấn Sơn giấu ký rượu trở về, nhìn thấy đại gia lại đang cướp đĩa trái cây, không nhịn được nếm thử một miếng. Âm thầm cảm thán, con rể này, lấy ra đồ vật đều không đúng bất phàm. Nếu như truyền lưu đi ra ngoài, tuyệt đối muốn cho mỗi cái phú hào cấp phá đầu. Lam Chấn Sơn thấy bầu không khí lên, nói với Trần Nhất Châu, A Châu, ngươi cùng Nhược Tình sự, Nhược Tình đều nói với chúng ta. Ngươi là nghĩ như thế nào? Cái này mà. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, Lam Thúc Thúc, bởi vì cá nhân ta nguyên nhân, không thể vẫn ở tại Hồng Kông. Mà ta ở nội địa đã có hai cái thê tử, một người trong đó chính là Lâu Gia con gái. Bởi vì chính sách nguyên nhân, quá hai năm nàng liền sẽ tới bên này. Vì lẽ đó, khả năng muốn loan ước Nhược Tình. Lam Mẫu hỏi, A Châu, vậy ngươi một vị khác thê tử có đến đây sao? Chương 461, thương nghị hôn sự chương 461, thương nghị hôn sự có đến đây. Trần Nhất Châu nói rằng, nàng theo ta ở nội địa là cầm giấy hôn thú, xuất thân cũng được, ở bên kia không có ảnh hưởng gì. Lam Mẫu nhìn về phía Lam Nhược Tình, hỏi, Nhược Tình, ngươi nói thế nào? Ta không liên quan. Lam Nhược Tình ôm Trần Nhất Châu cánh tay nói rằng, chỉ cần có thể cùng Trần Đại ca cùng nhau là được. Có danh phận hay không không liên quan. Ở Hồng Kông, người có tiền di thái thái nhiều như vậy, ta không để ý. Lam Mẫu nói rằng, nhưng là, Nhược Tình, ngươi là Lam nhà nữ. Hơn nữa, ngươi bà ngoại cùng cậu bọn họ nhất định sẽ có ý kiến. Không có chuyện gì. Lam Duy Nhạc nói rằng, Nhược Tình nếu lấy chắc chủ ý thân ra nơi đó ta đi nói. Lam Nhược Tình vui vẻ nói, cảm tạ ra ra. Có điều. Lam Duy Nhạc nói với Trần Nhất Châu, A Châu, chúng ta Lam nhà nữ làm gì thái thái, quả thật có mất thân phận. Nếu ngươi nội địa chính thê có đến đây, Hồng Kông chính thê khẳng định chính là vị kia Lâu tiểu thư. Nhược Tình liền làm cho ngươi một cái bình thê thế nào? Như vậy chuyển đi, chúng ta Lam nhà cũng sẽ không bị mất mặt. Lời này nói xong, người nhà họ Lam bao quát Lam Nhược Tình, đều thấp thỏm nhìn Trần Nhất Châu. Đây là tối hôm qua người nhà họ Lam thương lượng kết quả. Nếu như Trần Nhất Châu đáp ứng, đều đại hoan hỉ. Nếu như Trần Nhất Châu không đáp ứng, bọn họ cũng không có cách nào. Bởi vì Lam Nhược Tình khăng khăng một mực muốn theo hắn. Lam nhà không dám bức bách Trần Nhất Châu, lại không dám đắc tội hắn. Vạn nhất, hắn tiên nộ Lam nhà làm sao bây giờ? Mấy ngày nay biến mất mấy cái gia tộc, chính là dẫm vào vết xe đổ. Có thể, Trần Nhất Châu không do dự, trực tiếp đồng ý. Cái này cũng là trong lòng hắn dự đoán kết quả. Coi như bọn họ không nói, chính mình cũng sẽ nói ra. Nhưng bọn họ đề cập với chính mình, khác nhau lớn hơn đi tới. Người nhà họ Lam không nghĩ đến Trần Nhất Châu như thế thẳng thắn. Dồn dập vui mừng con nuôi, cười đến không ngậm mồm vào được. Lam Duy Nhạc nói rằng, A Châu, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy thì nghi sớm không nên chậm trễ. Tìm cái thời gian đem các ngươi việc hôn nhân làm. Không thành vấn đề. Trần Nhất Châu nói rằng, ta ở chỗ này thời gian không lâu, các ngươi nhìn làm. Càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, phía ta bên này cần chuẩn bị cái gì? Thì như xính lễ loại hình. Những này ta không hiểu lắm, các ngươi cứ việc nói yêu cầu, ta làm theo. Không cần. Lam Duy Nhạc khoát tay áo một cái, nói rằng, ngươi cho Nhược Tình 10 cổ phần, đã vượt xa xính lễ trình độ. Đến thời điểm, mời một ít xã hội danh lưu, làm cái hôn lễ, công khai một hồi Nhược Tình thân phận là được. Nghe đến đó, Trần Nhất Châu hơi nhướng mày. Vẫn nhìn kỹ hắn Lam Nhược Tình hỏi, Trần Đại ca, làm sao? Có vấn đề gì không? Có chút vấn đề. Trần Nhất Châu nói rằng, đầu tiên, xính lễ hay là muốn cho. Thứ hai, thân phận của ta khá là mẫn cảm. Ở nội địa, ta là cấp phó cán bộ, lần này đến Hồng Kông là nhân đi công càng kém. Nếu như người biết quá nhiều, ta lo sự tình chuyển về nội địa, đối với ta sau đó công tác bất lợi. Người nhà họ Lam trong lòng chấn động, không nghĩ đến Trần Nhất Châu còn trẻ như vậy, chính là cấp phó cán bộ. Cái kia lại quá một ít năm, hắn sẽ tới cái tình trạng gì? Lam Chấn Sơn nói rằng, A Châu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Xính lễ chiếu cho. Tiệc mừng không quyết đại. Trần Nhất Châu nói rằng, xin mời các ngươi bên này thân thích, thêm vào biết ta những người kia là được. Thì như Hoàng gia, Chính gia, cùng thắng cùng, còn có Lư Đổ Vương. Đúng rồi, còn có Lôi Lạc. Lại một cái, ta cùng Nhược Tình nơi ở liền không làm tiệc mừng. Ở chỗ này làm là có thể. Lam Chấn Sơn cả kinh nói, ngươi còn nhận thức Lôi Lạc tham trưởng. Ừm. Trần Nhất Châu nói rằng, có chút giao tình, các ngươi cứ việc cho hắn phát thiệp mời. Lam Duy Nhạc suy nghĩ một chút, nói rằng, A Châu, xính lễ đơn ta chậm một chút cho ngươi một phần, ý tứ một hồi là được. Cho tôi tiệc mừng, nếu ngươi không tiện, vậy thì theo ý ngươi làm đi. Có những nhân sâm này thêm, Nhược Tình sau đó đi ra ngoài, cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, đại biểu ngươi Trần ra mặt mũi. Trần Nhất Châu đứng lên đến nói cảm tạ ra ra thông cảm. Ngài yên tâm, ta sau đó gặp hảo hảo đối xử Nhược Tình. Được, được. Lam Duy Nhạc xem Trần Nhất Châu đổi giọng, tuổi già an lòng. A Châu, nếu ngươi thời gian không nhiều, vậy liền đem hôn kỳ định ở 2 ngày sau. Phòng của ngươi, hai ngày nay phái người hảo hảo thu thập một hồi. Gia gia ngươi yên tâm đi. Lam Nhược Tình nói rằng, nhà bên kia, ta chờ chút liền tìm người đi thu thập. Sự tình thương lượng xong, Lam Nhược Tình lôi kéo Lam Mâu đi thương lượng phòng cưới bố trí. Lưu lại mấy nam nhân ở chỗ này thổi nước. Người nhà họ Lam đối nội địa rất tò mò, Trần Nhất Châu liền nhặt một ít có thể nói, cho bọn họ khoa phổ một phen. Bữa trưa rất náo nhiệt, người một nhà rất vui vẻ. Lam Mẫu cầm dưỡng thân rượu, cho mỗi người ngã một chén nhỏ, sau đó bảo bối cất đi. Lam Duy Nhạc tuy rằng còn muốn uống, nhưng cái nào không ngại ngủ cướp con dâu đổ bật. Đổi rượu đỏ uống vào mấy ngụm, cảm thấy đến đần độn vô vị. Nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, nói rằng, Á Châu A, rượu này. Ta đây còn có mấy bình. Trần Nhất Châu thoải mái nói, ra ra, ngày mai đưa xính lễ thời điểm, ta cho ngài mang hai bình lại đây. Được. Ha ha. Lam Duy Nhạc nâng chén nói, Á Châu, đến, chúng ta uống rượu. Một bữa cơm hạ xuống, đại gia quan hệ đều kéo gần thêm không ít. Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, Lam Nhược Tình xin mời Trần Nhất Châu đi định tốt Trần Thị tập đoàn tổng bộ nhìn một chút. Trước khi đi, Lam Duy Nhạc kín đáo đưa cho Trần Nhất Châu một tấm xính lễ đơn. Trần Nhất Châu nhìn một chút, giải thích ngày mai sẽ đến đưa xính lễ. Trần Thị tập đoàn tổng bộ định ở trung tâm, nơi này là Hồng Kông văn phòng đất tập trung. Hai người tới đây lúc, cao ốc nội bộ đang tiến hành chỉnh cải. Bao quát cao ốc bên ngoài mái nhà đánh dấu, Trần Thị tập đoàn cũng ở khu chuồng gọ mọi chế tác bên trong. Trần Nhất Châu đứng ở cao ốc phía dưới nhìn một chút, đây là một căn 7 tầng cao ốc, diện tích ước hơn 600 m. Một tầng ngoại trừ cửa chính, những vị trí khác đều là cửa hàng. Đi vào đại sảnh, vào mắt chính là trước sân khấu tiếp đón nơi. Một người mặc trang phục công sở trước sân khấu nhìn thấy hai người đi vào, hỏi: "Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các ngươi có chuyện gì?" Lam Nhược Tình nói rằng: "Ta là Lam Nhược Tình." Trước sân khấu sững sờ, liền vội vàng nói: "Lam tổng, chào ngài. Cần ta mang ngài đi đến sao?" "Không cần." Lam Nhược Tình nói rằng: "Tự chúng ta đi đến là được." Lam Nhược Tình mang theo Trần Nhất Châu tiến vào thang máy, giới thiệu: "Trần đại ca, ta đem chủ tịch văn phòng thiết lập tại tầng cao nhất 7 tầng. 6 tầng là ta cùng phó tổng dùng, 2 đến 5 tầng cho nó bộ ngành dùng. Văn phòng chi nhánh đều ở những cái khác văn phòng làm công, chờ ta đem sản nghiệp làm theo sau, ta sẽ xem tình huống điều chỉnh." Ken. Cửa thang máy mở ra, một cái khoảng 30 tuổi nghề nghiệp nữ giới đi tới: "Lam tổng, ngài đã tới. Văn phòng bố trí đến gần đủ rồi, ngài nhìn, còn có cái gì cần mua thêm không?" Chương 462, thị sát tổng bộ chương 462, thị sát tổng bộ ta xem trước một chút nói sau đi. Lam Nhược Tình cùng với nàng giới thiệu: "Lâm tỷ, đây là ta tiên sinh Trần Nhất Châu, Trần Thị tập đoàn chủ tịch." Lam Nhược Tình theo rồi hướng Trần Nhất Châu giới thiệu: "Lão công, đây là Lâm tỷ, phụ tá của ta. Nàng từ sau khi tốt nghiệp, liền vẫn ở nhà chúng ta trong công ty công tác, là ba ba phái tới trợ giúp ta." Trần Nhất Châu đưa tay ra: "Lâm phụ tá, chào ngươi." Lâm phụ tá vội vã duỗi ra hai tay: "Trần đồng, chào ngài." Sau đó, hai người ở Lâm phụ tá dẫn dắt đi, đem văn phòng tham quan một lần. Trần Nhất Châu cũng kết hợp hậu thế kinh nghiệm, nói ra một ít kiến nghị, cũng sáng tỏ biểu thị chính mình sẽ rất thiếu đến tập đoàn, cái này văn phòng liền cho Lam Nhược Tình sử dụng. Nói về tập đoàn sự vụ lúc, Trần Nhất Châu bởi vì không biết, sẽ không có phát biểu ngôn luận, chỉ là đề cập có tiền nhàn rỗi, có thể mua đất khai phá bất động sản. Cho tới sớm đào móc minh tinh cái gì, cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên. Chính mình dưới cờ công ty điện ảnh, chỉ cần đãi ngộ được, chính quy, có thể bảo vệ tốt dưới cờ nghệ nhân, không bị người ngoài uy hiếp, luôn có thể hấp dẫn tốt nghệ nhân. Cuối cùng, Lam Nhược Tình biểu thị gần nhất chính mình rất bận, đem mới chiếm được sản nghiệp tư liệu đều giao cho Lâm phụ tá. Muốn nàng tăng nhanh chỉnh hợp cường độ, hay mau đem tập đoàn cái giá dựng lên đến, đi vào quỹ đạo. Nhân thủ không đủ, liền tìm Lam Chấn Sơn hoặc là trực tiếp tuyển mộ. Ba người theo ở phía dưới tầng trệt cũng quay một vòng, mỗi cái bộ ngành đều ở khu chung gõ mõ thành lập thành viên, mua thêm đồ vật. Cáo biệt Lâm phụ tá, hai người ở lầu một phòng khách, gặp phải Lê Khôn. Lê Khôn nhìn thấy Trần Nhất Châu ánh mắt càng ngày càng cung kính. Không cung kính không được a. Vị này ra lúc này mới đến mấy ngày, liền diệt vài cái gia tộc. Trong đó còn có đỉnh cấp thế gia Lâm gia. Phòng trưng Lâm lão đầu đến chết đều không hiểu, khỏe mạnh Lâm gia, làm sao sẽ đột nhiên không? Trần gia, Lam tiểu thư. Trần Nhất Châu hỏi, A Khôn, ngươi ở đây có chuyện gì? Ta là tới tìm ngài. Lê Khôn nói rằng, ta đã sàng lọc ra 50 giám đánh giám liệu, dòng dõi thuần khiết lại trung tâm huynh đệ, ngài có muốn hay không đi xem? Trần Nhất Châu nhìn về phía Lam Nhược Tình, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Nhược Tình nói rằng, đi xem đi. Tập đoàn chính đang thành lập, khó tránh khỏi có một ít mắt không mở, bảo an sớm một chút đúng chỗ cũng được. Lê Khôn làm việc hay là dùng tâm. Biết Trần Thị tập đoàn tổng bộ địa chỉ xác định sau, ngay ở 2 km ở ngoài tìm một cái mang sân tầng 3. Ở Lê Khôn dẫn dắt đi, hai chiếc xe trực tiếp lái vào sân, đứng ở lâu trước trên đất trống. Trong sân tụ tập một chút tú năm tụ ba đám người, nhìn thấy Lê Khôn dồn dập chào hỏi, "Lê gia." "Lê gia." Lê Khôn gật gù, mang theo Trần Nhất Châu cùng Lam Nhược Tình trực tiếp tiến vào lầu 1. Lê Khôn giới thiệu, "Trần gia, Lam tiểu thư, lầu 1 đến thời điểm có thể mở ra đổi thành trong phòng sân huấn luyện. Sân phía ngoài rất lớn, cũng có thể làm một ít huấn luyện phương tiện, thuận tiện bọn họ huấn luyện. Lầu 2 nhưng là các anh em nghỉ ngơi địa phương, lầu 3 là văn phòng." Mấy người đi đến lầu 3, Đặng Chấn Nam mang theo một cái hơn 30 tuổi người trung niên, đứng ở chỗ rẽ lầu lên tiếp. "Trần gia, Lam tiểu thư." Trần Nhất Châu gật gật đầu, chào hỏi, "Các ngươi khỏe?" Mấy người đi đến văn phòng, Lê Khôn chờ Trần Nhất Châu, Lam Nhược Tỉnh sau khi ngồi xuống, chỉ vào người trung niên giới thiệu, "Trần gia, vị này chính là Tần Phong, đã từng là học viện cảnh sát huấn luyện viên. Ta xin hắn tới làm bảo an công ty huấn luyện viên, ngài yên tâm, nhân phẩm bảo đảm không thành vấn đề." Trần Nhất Châu sững sờ, một mình ngươi hôn xã hội đen, cho ở học viện cảnh sát từng làm huấn luyện viên người làm đảm bảo. Nhìn thấy Trần Nhất Châu nghi vấn ánh mắt, Lê Khôn giải thích, Trần gia, A Phong xem như là ta nhìn lớn lên. Hắn chí hướng là làm cảnh sát, nhưng hiện tại cảnh sát là cái gì dạng? Hắn người này thẳng thắn, không muốn thông đồng làm bậy. Vì lẽ đó, ta liền muốn hắn tới nơi này. Lúc này Tần Phong xen vào nói, Trần tiên sinh, nếu như ngài bảo an công ty là treo đầu dê bán thịt chó, hôn xã hội đen, ta lập tức liền đi. Câm miệng. Lê Khôn phẫn nộ quát, A Phong, cùng Trần gia nói chuyện cẩn thận. Không sao. Trần Nhất Châu khoát tay áo một cái, nói rằng, chúng ta bảo an công ty, giai đoạn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tập đoàn lợi ích cùng tập đoàn thành viên nhân thân an toàn. Muốn mở thiên môn, ta thành lập bảo an công ty làm gì? Trực tiếp tìm A Khôn cùng Trấn Nam bọn họ không là được. Tần Phong nghe xong, suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, gật gật đầu nói rằng, Trần tiên sinh, ta không thành vấn đề. Trần Nhất Châu nhìn về phía Lam Nhược Tình, Nhược Tình, nơi này ngươi dự định muốn người nào chịu chứ? Lam Nhược Tình hơi nhướng mày, suy tư nói rằng, Trần đại ca, ta còn chưa nghĩ ra. Lúc này bên cạnh truyền tới một âm thanh, Lam tiểu thư, ngài xem ta như thế nào dạng? Ngươi. Lam Nhược Tình nhìn về phía Đặng Trấn Nam. Đặng Trấn Nam nói rằng, Lam tiểu thư, bảo an công ty mới mở, cần người trấn trấn mãi. Ngài có thể an bài người lại đây, ta trước tiên mang dẫn hắn, chờ tất cả đi chính quỹ đạo sau, ta lại về cùng thắng cùng. Như vậy cũng được. Lam Nhược Tình suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vậy thì khổ cực ngươi. Nên. Đặng Trấn Nam nói rằng, có thể vì Lam tiểu thư làm việc, là ta vinh hạnh. Trần Nhất Châu nói rằng, nếu như vậy, Trấn Nam, bảo an công ty liền giao cho ngươi. Nhược Tình bảo an phải làm tốt. Đúng rồi, cho nàng tìm hai nữ tính cận vệ. Đặng Trấn Nam nói rằng, được rồi, Trần gia. Trần Nhất Châu nghĩ đến mỗi lần ra ngoài đều muốn Lam Nhược Tình lái xe, hỏi, ta muốn làm cái bằng lái, các ngươi ai có quan hệ? Đặng Trấn Nam nói rằng, Trần gia, ngài đem thẻ căn cước cho ta, ở đây uống một chút trà, ta đi cho ngài làm, rất nhanh. Trần Nhất Châu thấy hắn có thể làm, móc ra thẻ căn cước đưa cho hắn, Trấn Nam, phiền phức ngươi. Đặng Trấn Nam đi rồi, Trần Nhất Châu nhìn về phía Tần Phong, Tần huấn luyện viên, có thể mang ta thăm một chút huấn luyện sao? Tần Phong trong lòng xem thường, một cái con ông cháu cha, có thể nhìn cái gì? Có điều chính là đi một chút quá tràng, lúc lắc phổ. Trong miệng nói rằng, Trần tiên sinh, xin mời. Mấy người đi đến dưới lầu, chỉ thấy túm năm tụm ba đám người đã bắt đầu chia thành mấy cái tiểu tổ ở huấn luyện. Có vây quanh sân đang chạy bộ, có đang luyện khí giới, còn có đang luyện chiến đấu. Trần Nhất Châu quan sát một hồi, đầu. Đại gia tinh thần rất phong phú, nhưng năng lực mà bình thường thôi. Tần Phong thấy Trần Nhất Châu lắc đầu, nói rằng, Trần tiên sinh, ngài chớ xem thường bọn họ đều là lê thuốc tinh tuyển đi ra. Có một phần là võ quán xuất thân, nội tình cũng không tệ. Dù cho không trải qua khoa học huấn luyện, làm cái phổ thông bảo an nhân viên, tuyệt đối là khuất tải. Hả, thật sao? Trần Nhất Châu nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi ra một ngón tay, bọn họ 50 người, thêm vào ngươi, tại trên tay ta chống đỡ không được một phút, ngươi có tin hay không? Đúng rồi. Trần Nhất Châu giết người chu tâm, đồng thời, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Chương 463, tiến tử bảo an chương 463, tiến tử bảo an Tần Phong trong nháy mắt mặt đỏ bừng lên, dường như chịu đến lớn lao xỉ nhục. Trợn mắt lên, cắn răng nói rằng, ta không tin. Lê Khôn quát lớn nói, A Phong, thái độ gì? Nhanh cho Trần gia xin lỗi. Không cần. Trần Nhất Châu giơ tay chặn lại nói, A Khôn, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, ta vừa vặn cùng bọn họ vui vừa một chút. Theo nói với Tần Phong, được rồi, ngươi triệu tập nhân thủ đi. Tần Phong lấy ra một cái còi, bỏ vào trong miệng, đích đích thổi bay đến. Trong sân huấn luyện người, nghe được cái còi âm thanh, nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn tập hợp lên. Tần Phong không nói nhảm, hướng Trần Nhất Châu Lam Nhược Tình chỉ tay, các anh em, đây là chúng ta lão bản, Trần tiên sinh, Lam tiểu thư. Số 50 người là lớn, Trần tiên sinh được, Lam tiểu thư được. Trần Phong nguyện chuyển nói rằng, Trần tiên sinh vừa nãy nhìn một chút chúng ta huấn luyện, muốn cùng đại gia luận bàn một hồi, đại gia có lòng tin hay không? Chuyện này, người phía dưới nhìn về phía Trần Nhất Châu, tình thế khó xử. Cùng lão bản đánh, là nên thắng đây, hay là nên thua đây? Thật giống thắng thua cũng không tốt. Thắng, liền đem lão bản đắc tội rồi. Thua, chứng minh chính mình vô dụng. Trần Nhất Châu cũng không muốn hao tổn nữa, đứng ra nói rằng, các vị, Tần huấn luyện viên không đem ta ý tứ nói rõ ràng. Ý của ta là, trong vòng một phút, lật đổ Tần huấn luyện viên cùng các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi có thể sử dụng vũ khí, chỉ cần các ngươi có thể ở trong tay ta kiên trì một phút, ta cho các ngươi mỗi người khen thưởng 1 vạn tiền mặt. A, hoắc, lão bản, ngươi nói thật chứ? Lão bản người quá tốt rồi, vừa tới liền cho chúng ta đưa tiền. Lê Khôn nhìn vui vẻ ra mặt đám người, trong lòng không đành lòng, các ngươi cao hứng quá sớm. Tần Phong xem Trần Nhất Châu nói như vậy, nhưng vẫn là nhìn một chút Lê Khôn, không thúc. Lê Khôn thương hại liếc mắt nhìn hắn, A Phong, lấy ra ngươi toàn bộ bản lĩnh, tự cầu phúc đi. Tần Phong trong lòng một hồi hộp. Lẽ nào Trần tiên sinh thật sự rất lợi hại? Nhưng theo sát trong lòng nhất định, sợ cái gì? Chúng ta có hơn 50 người, coi như xa luân chiến, sống quá một phút, không có chứ. Một trận huyên náo qua đi, 51 người đem Trần Nhất Châu vây vào giữa. Lê Khôn đảm nhiệm trọng tài, chỉ thấy hắn cầm một khối đồng hồ báo giây, ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Trần Nhất Châu chân trái trên đất giẫm một cái, cả người liền xông vào đoàn người. A, ồ, ai u. Theo tiếng quát tháo, thỉnh thoảng có người ngã xuống đất không nổi, có người bay ra ngoài vòng tròn. Không biết qua bao lâu, Trần Nhất Châu chắp tay đứng ở giữa trường, những người khác nằm trên đất rên rỉ. Lê Khôn vội vã ấn xuống đồng hồ báo giây, lớn tiếng điểm số nói, 45 giây. Tần Phong nhẫn nhịn đau đớn, từ dưới đất bò dậy đến, Trần gia, ta phục rồi. những người khác cũng dồn dập hô, Trần gia, chúng ta cũng phục rồi. Được rồi. Trần Nhất Châu lớn tiếng nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, không muốn tự mãn. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đại gia sau đó muốn nỗ lực huấn luyện, làm bản thân mạnh lên, vì là tập đoàn làm công hiến. Chờ chút mọi người đều đến tài vụ nơi đó, mỗi người lĩnh 1.000 đồng tiền đau xót trợ giúp. Xem như là ta cho mọi người thêm món ăn. Lời này vừa ra, phía dưới sôi trào. Phải biết lúc này Hồng Kông người đều tiền lương 300 đồng tiền. 1.000 đồng tiền, đỉnh hơn 3 tháng. Cảm tạ Trần gia. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn bà chủ. Lam Nhược Tình sững sờ, làm sao còn có việc của ta? Được rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, Thần Phong, còn lại sự liền giao cho ngươi. Tuy nói ta ra tay có chừng mực, nhưng đau xót miễn không được, ngươi xử lý một chút. Thần Phong trong mắt tràn đầy cung kính, vâng, Trần gia. Trần Nhất Châu, Lam Nhược Tình, Lê Khôn, ba người trở lại văn phòng. Lê Khôn lấy ra một văn kiện túi đưa cho Lam Nhược Tình, Lam tiểu thư, trong này là nơi này khế đất cùng nhân viên tư liệu, ngươi cầm mang về tập đoàn bảo đương. Chuyện này, Lam Nhược Tình nhìn về phía Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này đẩy tới đẩy lui, mở miệng nói, Nhược Tình, hắn cho ngươi, ngươi liền thu đi. Một mảnh đất mà thôi. Lam Nhược Tình lúc này mới nhận lấy, cảm tạ. Trần Nhất Châu nói rằng, Nhược Tình, nhà ngươi không phải có nhà máy may sao? Đến thời điểm nhớ tới đem bọn họ trang phục thống nhất một hồi. Hừm, liền căn cứ bọn họ huấn luyện thành quả, đem người chia làm mấy cái đẳng cấp. Ở cổ áo hoặc là ống tay, dùng không giống màu sắc yến tử phân chia. Không thành vấn đề. Lam Nhược Tình gật đầu nói, ta chậm một chút liền muốn bọn họ ra bản mẫu. Đặng Trấn Nam hiệu suất làm việc rất nhanh, không tới một canh giờ, liền cầm thẻ căn cước cùng một bản vàng nhạt ra cứng bản trở về. Trần gia, làm tốt. Trần Nhất Châu nhận lấy nhìn một chút, vàng lái cùng hậu thế không giống, lại có tới 38 trang. Trong đó hạt nhân tin tức đều là viết tay. Sự tình xong xuôi, Trần Nhất Châu đứng lên nói, Trấn Nam, bảo an công ty liền giao cho ngươi, có việc ngươi cùng Nhược Tình liên hệ. Đúng rồi, ngày mốt ta cùng Nhược Tình ở Lam nhà làm rượu mừng, các ngươi có thời gian liền đến. A. Đặng Trấn Nam ôm quyền nói rằng, chúc mừng Trần gia, chúc mừng Lam tiểu thư. Lê Khôn cũng ôm quyền nói rằng, chúc mừng Trần gia, chúc mừng Lam tiểu thư. Cáo biệt Lê Khôn hai người, Trần Nhất Châu cùng Lam Nhược Tình lái xe đi trung tâm thương mại. Định đồ nội thất cùng thiết bị điện, cũng mua một ít đồ dùng hàng ngày. Lái xe trên đường, Trần Nhất Châu cùng Lam Nhược Tình thay đổi vị trí. Trải nghiệm một hồi cái thời đại này ô tô, vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng. Nhưng mở ra một lúc sau, liền rất nhuần nhuyễn. Chủ yếu là trước lái xe đều là tả giá, hiện tại mở hữu giá, cần một quá trình thích ứng. Lam Nhược Tình tò mò hỏi, lão công, trước ngươi liền sẽ lái xe sao? Gặp a. Trần Nhất Châu nói rằng, chỉ là rất lâu không mở ra, vừa mới bắt đầu có chút không quen. Không thể không nói, Hồng Kông bầu không khí cùng nội địa vẫn có khác nhau rất lớn. Từ Lam nhà sau khi ra ngoài, Lam Nhược Tình liền không gọi Trần đại ca, lão công càng gọi càng thuận miệng. Một đường mở ra biệt thự của chính mình, mới vừa vào cửa, liền bị Lam Nhược Tình ôm lấy. Lão công, ngày hôm nay chúng ta liền ở ngay đây qua đêm thế nào? Trần Nhất Châu nhìn một chút trống rỗng nhà, ở đây. Ừm. Lam Nhược Tình nói rằng, chúng ta vừa nãy mua đồ vật, ta đều bỏ thêm gấp. Chậm một chút sẽ đưa lại đây. Cho tới trên giường đồ dùng, ta với bọn hắn muốn thanh tẩy phục vụ, đưa tới là có thể trực tiếp trải giường chiếu. Được. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy chúng ta liền ở ngay đây qua đêm. Đúng rồi, trong nhà người hầu, cũng phải phiền phức ngươi quyết định. Ta biết. Lam Nhược Tình ngẩng đầu đỏ mặt nói rằng, Châu ca, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta làm điểm có ý nghĩa sự chứ. Trần Nhất Châu thương hại nhìn Lam Nhược Tình nói rằng, được. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Sau đó, trong phòng truyền đến Lam Nhược Tình từng trận kêu thảm thiết. Ôi, ta không xong rồi. Lão công, ngươi nhẹ chút. Lão công, ta không kiên trì được. Lão công, ngươi tha cho ta đi. Chương 464, và ở biệt thự chương 464, và ở biệt thự hơn một giờ sau, Lam Nhược Tình co quắp ngồi dưới đất, dùng ánh mắt u oán nhìn Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu thật không tiện sờ sờ mũi, Nhược Tình, ngươi sau đó nhiều luyện một chút là tốt rồi. Ta cũng là lo lắng ngươi an toàn, muốn ngươi mau chóng trở nên mạnh mẽ. Tuy nói ngươi ăn ta đưa cho ngươi tẩy tủy đan, tố chất thân thể vượt xa người thường, nhưng ngươi chưa từng luyện quyền, thân thể đã định hình, ta vừa nãy là đang giúp ngươi kéo thăng kinh mạch. Đợi lát nữa ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp, bảo đảm ngươi dùng không được 2 ngày, một người có thể đánh 10 cái. Thật sự. Lam Nhược Tình trở mình một cái từ trên mặt đất bò lên, hỏi, lão công, ta thật có thể trở nên lợi hại như vậy? Thật sự. Trần Nhất Châu nói rằng, chỉ cần ngươi đem quyền luyện được rồi, người nhiều hơn nữa một ít ngươi cũng có thể ứng phó. Nói xong lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái khéo léo phi đao, coi như là cái này, ta cũng có thể dạy ngươi. Lam Nhược Tình nhưng là biết hắn phi đao lợi hại bao nhiêu, liền vội vàng nói, ta muốn học, ta muốn học. Được rồi, cái này còn sớm. Trần Nhất Châu nói rằng, nghỉ ngơi tốt chứ. Đến, ta trước tiên dạy ngươi thái cực quyền. Sau đó, Trần Nhất Châu bày ra tư thế, từ chạm cọc bắt đầu, chậm rãi dạy lên. Lam Nhược Tình bởi vì phục quá tẩy tùy đan, lại có Trần Nhất Châu giúp nàng kéo thân gân cốt. Hơn nữa học võ hứng thú tăng gọn, vì lẽ đó học được rất chăm chú. Đích đích. Mãi đến tận xe vận tải nhỏ tiếng vang lên, hai nhân tài nhận biết, đã qua thời gian rất lâu. Trần Nhất Châu mở ra sân cổng lớn, muốn xe vận tải lái vào sân. Lam Nhược Tình thì lại chỉ huy bọn họ, đem đồ nội thất cùng thiết bị điện phóng tới chỉ định địa phương. Bởi vì có 3 tòa biệt thự, vì lẽ đó bỏ ra hơn 2 giờ mới làm tốt. Nhìn trời cũng sắp tối, Trần Nhất Châu lái xe đến lâu Trấn Hoa nơi đó ăn cái cơm. Cũng nói với hắn ngày mốt ở Lam nhà bãi tiệc mừng, cùng với ở cách đó không xa mua 3 tòa biệt thự sự. đồng thời đem xính lễ lễ đơn giao cho Hứa quản gia, muốn hắn giúp mình chọn mua đặt mua. Sau khi ăn xong, hai người lái xe lại trở về biệt thự. Nhàn rỗi vô sự, Liên Hoa ở phòng khách trên ghế sofa, vừa nhìn TV một bên tán gẫu. Lam Nhược Tình hứng thú khá cao, nhìn một hồi TV, lại lôi kéo Trần Nhất Châu đến trong sân luyện nổi lên quyền. Tận tới đêm khuya hơn 10 giờ, hai nhân tài đi đến tầng 2 phòng ngủ. Một phen rửa mặt qua đi, tự nhiên là âm dương giao thái, nước sữa hòa nhau, một đêm ngư lam vũ. Rạng sáng 5 giờ rưỡi, Lam Nhược Tình liền bị Trần Nhất Châu làm tỉnh lại. Lam Nhược Tình cho rằng hắn lại muốn giở trò xấu, trở tay liền ôm hắn một cái vươn mình, đem hắn đặt ở dưới thân, bắt đầu chủ động lên. Trần Nhất Châu thấy nàng hiểu lầm, nhưng cũng vui vẻ đến hồ đồ, vì lẽ đó liền dứt khoát mặc nàng làm. Sau một tiếng, Trần Nhất Châu vô vô nằm nhòi trên người mình Lam Nhược Tình, lên, chúng ta nên thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng. Lam Nhược Tình đú đoán nói rằng, lão công, người là già súc ca. Không phải mới vừa kết thúc sao? Lại tới. Tuy rằng ta rất muốn một đứa bé. Thế nhưng, chúng ta hay là muốn chỉ huy một điểm. Đúng. Trần Nhất Châu một cái tát vỗ vào nàng bên hông, đầu ngươi bên trong nghĩ gì thế? Ta nói thể dục buổi sáng, là chỉ luyện quyền. Tiếp theo cười hì hì, Nhược Tình, kỳ thực, ta lúc trước đánh thức ngươi, cũng là muốn xuống thể dục buổi sáng, là chính ngươi hiểu sai ý. A. Lam Nhược Tình đại thần. Một cái vươn mình, lôi kéo chăn che lại đầu, tiếng trầm nói rằng, lao công, ngươi đi xuống trước, ta sau đó liền đến. Được. Trần Nhất Châu cười cận, xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Rửa mặt một chút sau khi, mặc quần áo vào đi xuống lầu. Lam Nhược Tình nghe trong phòng không âm thanh, mới thò đầu ra, chậm rãi xuống giường. Trần Nhất Châu ở lầu một quay một vòng, phát hiện trong phòng bếp lại có gạo diện cùng một ít nguyên liệu nấu ăn. Phối liệu trên thị trường bán cũng đều có, xem ra Lam Nhược Tình sớm có dự định, chuẩn bị chính mình khai hỏa. Suy nghĩ một chút, lấy ra một điểm bột mì trắng, bỏ thêm một điểm linh tuyền nước, vỏ thật đặt ở buồn bên trong lên men lên. Tung tung tung. Một trận xuống lầu tiếng bước chân truyền đến. Trần Nhất Châu đi đến phòng khách, thấy Lam Nhược Tình đâm cái đuôi ngựa, ăn mặc một thân rộng rãi quần áo đi xuống. Nhược Tình, đi, chúng ta đi trong sân. Được. Lần này Trần Nhất Châu không có nóng lòng luyện quyền, mà là trước tiên chỉ đạo Lam Nhược Tình đứng nửa giờ cọc. Sau khi lại luyện một canh giờ quyền, mãi đến tận nhìn nàng đánh cho ra dáng, mới bàn giao nàng tiếp tục luyện tập, chính mình đi tới nhà bếp. Lúc này Hồng Công, khí than phụ cập đã rất rộng, vì lẽ đó không có tuổi đốt khổ não. Trần Nhất Châu lấy ra lên men tốt mì bắt, đem khí sắp xếp ra sau, nhìn thấy có trứng gà. Suy nghĩ một chút, từ không gian bên trong cầm mấy quả trứng gà đi ra, làm mấy quả trứng gà bánh. Sau đó đem một cái ấm nước chứa đầy linh tuyền nước, cầm đi tới phòng ăn. Với bên ngoài hô, Nhược Tình, ăn điểm tâm. Đến rồi. Chờ ta một chút. Lam Nhược Tình nhanh chóng chạy lên lâu rửa mặt một chút, thay quần áo khác, đi đến phòng ăn. Trần Nhất Châu đem xếp vào linh tuyền nước ly đưa cho nàng, mệt không? Uống trước lớp nước. Cũng còn tốt. Lam Nhược Tình tiếp nhận ly, ung ngục cùng ngục mấy cái liền uống xong. Uống xong dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, cao hứng nói, lão công, đi cùng với ngươi, cảm giác uống nước sôi đều ngọt. Trần Nhất Châu lại cho nàng rót một chén, cười nói, vậy ngươi uống nhiều một chút. Lại là một ly linh tuyền dưới nước đổ, Lam Nhược Tình cảm giác được luyện quyền hệ vải quét đi sạch sành sanh, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc này mới nhận ra được không đúng, hỏi, lão công, này nước. Trần Nhất Châu nói rằng, chính là nước bình thường, thế nhưng ta ở trong đó bỏ thêm một điểm dược liệu, đối với thân thể rất có chỗ tốt. Được rồi, bắt đầu ăn đi. Nếm thử thủ nghệ của ta. Lam Nhược Tình nhìn mặt trước mùi thơm nước mũi, bị chia làm khối nhỏ, dán vàng nóng ánh bánh trứng. Cầm lấy đua gắp một khối bỏ vào trong miệng, mới vừa nhai hai cái, miệng ngay lập tức chi tiêu độc lên. Còn mơ hồ không rõ nói rằng, ăn ngon, ăn quá ngon. Khả năng là buổi sáng lượng vận động quá lớn, Trần Nhất Châu dán 8 cái bánh trứng, bị hai người quét một cái sạch sành sanh. Lam Nhược Tình nuốt bụng dưới, thỏa mãn nói rằng, lão công, không nghĩ đến tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy, ta sau đó có phúc. Trần Nhất Châu nói rằng, Nhược Tình, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, muốn ăn cái gì, ngươi cứ việc nói. Được rồi, lão công. Sau khi hai người ra sân, dọc theo đường cái đi dạo một vòng, coi như là tiêu cơm. Đến 10 giờ, hai người lái xe đi đến lâu ra, mang tới Hứa quản gia hỗ trợ mua xính lễ. Trần Nhất Châu lại từ không gian bên trong, cầm hai bộ phỉ thúy châu đáo đồ trang sức, cùng xính lễ đặt ở cùng một chỗ. Trước khi đi, Lâu Chấn Hoa kéo hắn, nhét vào một cái tiền lì xì. Nhỏ giọng nói rằng, Nhất Châu, bình thê xính lễ tiền biếu ta nghe qua. Đỉnh cấp phú hào bình thường là cho 10 vạn khối, vì lẽ đó ta ngay ở trong hồng bao thả một tấm 10 vạn khối chi phiếu. Trần Nhất Châu từ chối nói, ba, làm sao có thể để ngài tiêu pha đây? Này tính là gì? Lâu Chấn Hoa nói rằng, hai ngày trước ta được rồi nhiều như vậy sản nghiệp, chút tiền này không tính cái gì. Vậy cũng tốt. Trần Nhất Châu tiếp nhận tiền lì xì, cảm tạ ba. Chương 465, về nội địa chương 465, về nội địa hai người đến Lam nhà, người nhà họ Lam nhìn thấy Trần Nhất Châu lấy ra xính lễ, tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Liền xem này xính lễ quy cách, cũng từ mặt bên chứng minh, Trần Nhất Châu đối với Lam Nhược Tình coi trọng. Nhìn thấy Lam Duy Nhạc tha thiết mong chờ ánh mắt, Trần Nhất Châu từ trong xe, lấy ra hai bình dưỡng thân rượu đưa cho hắn, ra ra, đây là đáp ứng ngài rượu. Được, được. Lam Duy Nhạc tiếp nhận dưỡng thân rượu, trên mặt cười nở hoa, bảo bối ôm vào trong ngực nói rằng, cảm tạ ngươi, A Châu. Trần Nhất Châu nói rằng, ra ra, không cần cảm ơn. Hiếu kính ngài là nên. Buổi trưa, một trận phong phú bữa tiệc gia đình, tất nhiên là ăn khách và chủ đều hoan. Bởi vì ngày mai sẽ là tiệc mừng tháng ngày, vì lẽ đó sau khi ăn xong, Trần Nhất Châu một mình lái xe rời đi. Mà những địa phương khác, thu được Lam nhà thiệp mọi người, đều ở tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng. Sáng ngày thứ hai, Lam nhà răng đèn kết hoa, tuy rằng khách mời không nhiều, nhưng phân lượng đều rất nặng. Chủ yếu khách mời có Hoàng Thiết Sơn cùng với nhi nữ, Trình gia phụ nữ, Lam Nhược Tình bà ngoại, cậu cả cậu hai cùng với tử nữ. Lâu Chấn Hoa, cùng thắng cùng ba vị đương gia, đua cờ bạc Lư Khải Nguyên phụ nữ, Tổng Hoa tham trưởng Lôi Lớp phụ. Lam Nhược Tình bà ngoại cùng hai cái cậu, vốn là đối với Trần Nhất Châu tâm có bất mãn. Nhưng nhìn thấy sở hữu khách mời đều đối với Trần Nhất Châu cung kính rất nhiều, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một. Tuy rằng không hiểu tình huống thế nào, nhưng trong lòng khúc mắc, nhất thời tiêu tán không ít. Làm nghi thức lúc, Trần Nhất Châu cho Lam gia trưởng bối kính xong trà sau, cung kính kính cho bà ngoại cùng hai cái cậu kính trà. Một ít không mời mà tới khách mời, nhìn thấy Lôi Lạc bọn họ thái độ đối với Trần Nhất Châu, đều rất kỳ quái. Là muốn nghe được lai lịch của hắn lúc, sở hữu người biết chuyện đều nói năng thận trọng. Tuy rằng không hỏi thăm đi ra, nhưng tò mò, đều ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ Trần Nhất Châu này số một người. Sau buổi cơm trưa, Lam Nhược Tình một đám huynh đệ tỉ muội, nói muốn nhìn một chút nàng phòng cưới, chen chúc hai người đi tới biệt thự. Đương nhiên, Lam nhà của hồi môn cũng không ít, đồ vật liền không nói, còn đem Lam nhà trang phục sản nghiệp cho Lam Nhược Tình. Buổi tối, Trần Nhất Châu thi thố tài năng, làm một bữa ăn tối thịnh soạn chiêu đãi bọn hắn. Để Lam Nhược Tình các huynh đệ tỉ muội ăn được khen không dứt miệng. Cũng khoe Lam Nhược Tình sau đó có lộc ăn. Sáng ngày thứ hai, Lam Mẫu tìm giúp Dung cũng đều lục tục đúng chỗ, phân tán đến ba cái trong biệt thự. Do Vu Trần Nhất Châu thường thường không ở Hồng Kông, vì lẽ đó tìm quản gia là một vị 40 ra mặt, họ Cao nữ giới. Cao quản gia vừa vào chú, biệt thự bên trong lập tức trở nên ngay ngắn rõ ràng lên. Lam Nhược Tình mấy ngày nay sáng sớm cùng Trần Nhất Châu luyện quyền, ban ngày thì lại lôi kéo hắn đến công ty buổi chính mình công tác. Buổi tối ngoại trừ luyện quyền, chính là quấn quýt lấy Trần Nhất Châu hồ thiên hồ địa, vì thai nghén sinh mệnh mà nỗ lực. Sau khi kết hôn ngày thứ ba, hai người mang tới thiêu heo cùng một ít trái cây đến Lam nhà lại mặt. Lam nhà hiện tại chuyện làm ăn phát triển không ngừng, rất lớn một phần nguyên nhân đều là bởi vì dính Trần Nhất Châu ánh sáng. Vì lẽ đó bây giờ đối với Trần Nhất Châu vợ chồng phi thường khách khí, chỉ kém đem hai người cung lên. Lại qua mấy ngày, bởi vì mấy gia tộc lớn biến mất, gây nên dung chuyển chậm rãi lắng lại. Càng mất trộm cùng với e đùa mọi người mất tích, bởi vì vẫn không có manh mối. Lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực, Hồng Kông chính phủ hết cách rồi, cũng chỉ có thể ngừng lại. Nhưng vì cho gia thuộc một câu trả lời, vẫn là để lại một cái tiểu tổ người chậm rãi điều tra. Mà Lâu Chấn Hoa cũng rốt cục truyền đến tin tức tốt, thượng cấp yêu cầu mua sắm cơ khí. Trải qua kim công cùng ngụy công kiểm nghiệm, đã toàn bộ mua sắm hoàn thành. Chỉ chờ thời cơ thích hợp trang thuyền là có thể vận tải trở lại. Mà Trần Nhất Châu mọi người sẽ theo thuyền trở về nội địa. Ly biệt sắp tới, Lam Nhược Tình thẳng thắn thả xuống công tác, mang theo Trần Nhất Châu ở Hồng Kông quậy, thuận tiện kiểm tra Trần Thị tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp. Ở Trần Nhất Châu dốc lòng giáo dục dưới, Lam Nhược Tình đem Thái Cực Quyền, Vịnh Xuân Quyền đều luyện đến cảnh giới nhất định, coi như là phi đao, từ lâu nhập môn. Chỉ cần không ngừng chăm chỉ luyện tập liền có thể. Trần Nhất Châu thông qua chính mình quan sát, phát hiện Lam Nhược Tình lúc mới bắt đầu, khả năng là bởi vì hiếu kỳ, sùng bái, đối với mình sinh ra hảo cảm trong lòng. Nhưng tiếp xúc hạ xuống, đặc biệt trải qua bắt cóc sự kiện, một trái tim từ lâu thắt ở trên người mình. Về công tác, nếu như tập đoàn nghiệp vụ cùng Lam nhà có xung đột, cũng sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, sẽ không lệnh giúp nhà mẹ đẻ. Vì lẽ đó, lại đến đường đêm trước, hai người triển miên qua đi. Trần Nhất Châu làm một cái quyết định, vậy thì là khen thưởng Lam Nhược Tình một mẫu đất, cũng coi như là làm cho nàng một người ở Hồng Kông nhiều một chút thủ đoạn. Lam Nhược Tình được không gian sau, mừng rỡ như điên, lôi kéo Trần Nhất Châu lại đại chiến 300 hiệp mới buông tha hắn. Sau khi, Trần Nhất Châu lại giúp nàng lấy một cái bất động không gian, cũng cho nàng một ít linh tuyển nước, cho tới cây nông nghiệp, cây ăn quả, vũ khí những này ở Hồng Kông không nên tới đến quá dễ dàng. Vì lẽ đó Trần Nhất Châu liền chưa cho, làm cho nàng chính mình chậm rãi đi lắp sung. Buổi tối hôm đó, Trần Nhất Châu ở Lam Nhược Tình lưu luyến không muốn tống biệt dưới, cùng Lâu Chấn Hoa đồng thời hội hợp kim công, ngụy công, mới đồng chí mọi người lén lút lên vận chuyển cơ khí thuyền. Trải qua hơn một ngày hành trình, tàu chuyên chở an toàn đến Quảng Thị cảng Hòa Phố. Trần Nhất Châu mọi người cùng địa phương đến đây tiếp thu cơ khí đồng chí giao tiếp sau, nghỉ ngơi một ngày, lại ngồi lên rồi trở về kinh tàu lửa. Trải qua hai ngày nhiều thời giờ, mấy người rốt cục phong trần mệt mỏi đến kinh thành. Mấy người tới trước bộ công nghiệp, cùng lãnh đạo báo cáo đi công tác chi tiết. Lãnh đạo xác nhận sau, đem mấy người khích lệ một phen, báo cho mấy người nghỉ ngơi trước hai ngày, sau đó về nguyên đơn vị đi làm. Trần Nhất Châu cố ý tha ở phía sau, chờ người khác đi rồi, cùng lãnh đạo nói rằng, lãnh đạo, ta còn có cái sự cùng ngài hồi báo một chút. Lãnh đạo nói rằng, ngươi nói. Trần Nhất Châu từ trên người lấy ra mấy khối đồng hồ đeo tay nói rằng, lãnh đạo, ta ở Hồng Kông mua mấy khối đồng hồ đeo tay, hóa đơn cái gì đều có, ta sợ lấy về có mấy người sẽ tìm phiền phức, vì lẽ đó cùng ngài báo cáo một hồi. Lãnh đạo hỏi, tiền lai lịch có vấn đề không có? Trần Nhất Châu nói rằng, không có. Cái kia không có chuyện gì. Lãnh đạo nói rằng, ta muốn thư ký cho ngươi đăng ký một hồi, mở cái chứng minh cho ngươi. Trần Nhất Châu nói cảm tạ lãnh đạo. Bắt được chứng minh sau, Trần Nhất Châu gánh một cái túi da rắn, kêu một cái mắc cổ, trở về viện số 95. Đứng ở viện số 95 cửa, Trần Nhất Châu có một loại thoát ly cảm giác. Dù sao so với Hồng Kông muôn màu muôn vẻ, giai đoạn hiện tại nội địa, ở mỗi cái phương diện đều vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mới vừa vào tiền viện, liền bị bác gái nhìn thấy, một mặt mừng rỡ hỏi, "Nhất Châu, ngươi đi công tác trở về?" "Đúng." Trần Nhất Châu gật đầu nói, "Bác gái, trong nhà vẫn tốt chứ?" "Được, được." Bác gái ha ha cười nói, "Ngươi mau trở về đi thôi, con gái ngươi hiện tại càng dài càng mở ra, đáng yêu có phải hay không?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Được, bác gái, vậy ta đi về trước." Một đường đi trở về đi. trong sân người đều cùng Trần Nhất Châu chào hỏi. Trần Trường Phong, ngươi đã về rồi. Tiểu Trần, khoảng thời gian này đi nơi nào? Trần Trường Phong, đi công tác trở về dẫn theo vật gì tốt ta? Trần Nhất Châu không phản ứng bọn họ, bị người trở về Đông Khóa Viện. Đúng. Thùng thùng. Chỉ nghe Lưu Thúy Phương ở trong sân hỏi, ai nhỉ? Trần Nhất Châu lớn tiếng nói, mẹ, ta đã trở về. Bạch bạch bạch. Lưu Thúy Phương vừa nghe, thăng nhanh bước chân mở ra cửa viện. Mừng lớn nói, Nhất Châu, ngươi đã về rồi. Ừm. Trần Nhất Châu hỏi, mẹ, trong nhà vẫn tốt chứ? Được. Lưu Thúy Phương nói rằng, người trong nhà đều tốt, ngươi mau vào. Hai người đi đến phòng khách, chỉ thấy trong phòng khách bày đặt một cái loa. Chương 466, về nhà, phân lễ vật. Chương 466, về nhà, phân lễ vật. Triệu Lao Thái Thái cùng Vũ Lị, hai bên trái phải đứng ở ba hai bên, chính vui cười hớn hở đùa, nằm ở ba bên trong Trần Uyển Nghi. Mãi mãi, Lị Lị, ta đã trở về. Hai người nhìn thấy Trần Nhất Châu, dồn dập bắt chuyện lên. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Nhất Châu, ngươi trở về. Mệt không? Vũ Lị kinh hỉ nói rằng, Châu ca, ngươi trở về. Mãi mãi, ta không mệt. Lị Lị, khổ cực ngươi. Trần Nhất Châu nói đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Lưu Thúy Phương kéo lại. Ngươi mới xuống xe, trên người bẩn thỉu, đi qua làm gì? Nhanh đi tắm đổi thân quần áo. Trần Nhất Châu trên dưới nhìn một chút, trên người xác thực rất bẩn. Đem túi ra dàn hướng về trên đất một nơi, mẹ, trong này là ta cho các ngươi mang đồ vật, ta trước tiên đi tắm rửa. Lưu Thúy Phương phất tay nói, mau đi đi. Nói xong nói với Vũ Lị, Lị Lị, mau tới đây, nhìn hắn dẫn theo vật gì tốt trở về. Bởi vậy, Trần Nhất Châu rửa mặt xong đổi thật quần áo xuống lầu sau, liền nhìn thấy Lưu Thúy Phương cùng Vũ Lị ngồi xổm ở túi ra dàn trước đây. Nhìn thấy Trần Nhất Châu hạ xuống, Lưu Thúy Phương hô, Nhất Châu, lại đây. Ngươi làm sao mua nhiều như vậy, như thế đồ vật. Trần Nhất Châu tiến lên nhìn một chút, nói rằng, mẹ, không nhiều a. Sau đó một bên lay vừa nói, long phượng đường, dừa đường, bánh lao bà những này đến thời điểm đều tới tấp. Bách tước linh nhuận ra cao cùng song muội muội nước hoa, nữ giới một người một phần. Hoa cải đầu cái gì những này tiểu trang sức, cho yến tử các nàng phân một phần. Cho tới yên mà, đến thời điểm phân một ít cho đại ca nhị ca bọn họ nếm thử. Đúng rồi. Trần Nhất Châu từ túi ra rắn bên trong móc ra mấy cái hộp, ta còn mua mấy khối đồng hồ đeo tay, đến thời điểm cho đại bá một khối. Tiểu thúc công tác không thích hợp, thì thôi, nắm một khối nữ sĩ cho yêu mẹ. Nói xong đem hộp toàn bộ phóng tới trên bàn, nói rằng, mẹ, ngài cùng mãi mãi còn có Lị Lị một người trước tiên chọn một khối. Lưu Thúy Phương nhìn một chút những thứ đồ này, muốn nói lại thôi, tiếp theo thở dài một hơi. Quên đi, mua để mua. Chính hắn một cái nhi tử, là càng ngày càng nhìn không thấu. Mở miệng nói, mẹ, Lị Lị, đến, chúng ta đồng thời, một người chọn một khối. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, các ngươi chọn đi, ta liền không muốn. Lao đều già rồi, còn muốn cái gì đồng hồ đeo tay? Nói cái gì đó. Vũ Lị cầm lấy một khối ổ mẹ gạ đồng hồ đeo tay chụp vào Lao Thái Thái trên tay. Mãi mãi, ta xem ngài mang cái đồng hồ này rất đẹp. Mẹ, ngài nói là chứ? Là đẹp đẽ. Lưu Thúy Phương đồng ý nói, mẹ, Nhất Châu mua đều mua, ngài liền tuyển khối này. Đừng hái được. Triệu Lao Thái Thái cười ha hà nói, được. Nghe các ngươi, không hái được. Tiếp đó, Lưu Thúy Phương ở Vũ Lị theo đề nghị, cũng cầm một khối đồng hồ đeo tay đeo trên tay. Lưu Thúy Phương nói rằng, Lị Lị, chính ngươi cũng chọn một khối. Không cần. Vũ Lị sáng ngời cổ tay, nói rằng, mẹ, đồng hồ đeo tay của ta còn không mang bao lâu, ta liền không muốn. Muốn? Tại sao không được? Trần Nhất Châu đi tới nói rằng, Lị Lị, vốn là mua cho ngươi, ngươi chọn một cái. Mẹ, ngài đem đồ còn dư lại thu một hồi, ta quay đầu lại cho bọn họ đưa đi. Hoặc là bọn họ đến rồi cho bọn họ. Lưu Thúy Phương đáp ứng nói, được. Trần Nhất Châu đi tới ba một bên, Trần Uyển Nghi chính chừng hai mắt ở chung quanh quan sát. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái chưa quen thuộc, nhe răng bóng người, miệng nhỏ cong lên, liền muốn mở khóc. Trần Nhất Châu vội vã ôm đồm nàng ôm lấy đến, ở trong phòng khách đạp cất bước đến. Nhưng Trần Uyển Nghi không cho mặt mũi. Hoa, nên khóc vẫn là khóc. Lưu Thúy Phương vội vã đi tới, ghét bỏ nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, đem Uyển Nghi cho ta. Nói không nói lời gì ôm lấy hài tử, ôm ở khuỷu tay bên trong, nhẹ nhàng đánh lên. Trần Uyển Nghi rất cho mặt mũi, do tiếng khóc chậm rãi biến thành rầm rì thanh. Chậm rãi, liền rầm rì thanh đều không còn. Trần to mắt, ở Lưu Thúy Phương khuỷu tay bên trong, chung quanh loạn xem ra. Vũ Lị xem Trần Nhất Châu có chút không biết làm thế nào, an ủi, Châu ca, ta vừa mới bắt đầu cũng sẽ không hướng nàng, ngươi cùng mẹ nhiều học một ít là tốt rồi. Được. Trần Nhất Châu sờ sờ mũi, ta sẽ hảo hảo học. Tiểu hài tử thèm ngủ, Trần Uyển Nghi chơi một hồi, liền bắt đầu ngáp. Lưu Thúy Phương thấy thế, nhẹ nhàng đem nàng bỏ vào hoa, chậm rãi một lúc, nàng liền ngủ thật say. Buổi tối, Trần Tiểu Yến tan học về nhà, nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, cao hứng vô cùng. Liễu gia Liễu Diễu hỏi, ca, ngươi lúc nào trở về? Hồng Kông chơi có vui hay không? Theo chúng ta nơi này khác nhau đại sao? Cho ta mang lễ vật sao? Dừng lại, dừng lại. Trần Nhất Châu vội vã ngắt lời nói, Yến tử, vấn đề của ngươi quá nhiều rồi, ngươi muốn ta trước tiên nói cái nào? Trần Tiểu Yến nói rằng, ca, một mình ngươi một cái, trả lời vấn đề của ta là tốt rồi. Được rồi. Trần Nhất Châu chỉ có thể chọn một ít chuyện, cùng với nàng nói đơn giản một hồi. Lam Vũ Lị đem Trần Nhất Châu mang lễ vật lấy ra, Trần Tiểu Yến trong nháy mắt thêu hoa mắt. Trần Nhất Châu xem Trần Tiểu Yến chọn một khối đồng hồ đeo tay, dặn dò, Yến tử, ngươi vẫn là học sinh. Vật này có chút bị lửa, ngươi nhớ tới quăng lấy chọn người. Trần Tiểu Yến dây hiểu, gật gật đầu, ca, ngươi yên tâm đi. Ta biết. Sau đó lại chuyên tâm bước lên thứ khác đến. Sau buổi cơm tối, đại bá một đại nhà lại đây. đều muốn nghe Trần Nhất Châu nói một chút đi công tác sự, Trần Nhất Châu cũng tránh nặng tìm nhẹ nói một ít. Sau đó liền đến phái tặng quà phân đoạn. Bác gái, hai cái tẩu tử, Trần Tiểu Phân, nhìn trong tay nhuận da cao cùng nước hoa, còn có tiểu trang sức, đều trong lòng tao hứng. Đến vu Trần nhà vui sướng Trần Gia Phúc, trong miệng sớm bị kẹo cùng điểm tâm nhồi vào. Trần Nhất Châu cầm một cái hộp đưa cho Trần Ái Quốc, đại bá, đây là ta cho ngài mang lễ vật, ngài nhìn có thích hay không? Trần Ái Quốc cười ha ha tiếp nhận hộp, còn có ta a. Nhất Châu, ngươi đưa cái gì ta đều yêu thích. Trần Phi Trần Hoành cũng đi tới, hiếu kỳ nhìn hộp. Trần Ái Quốc mở hộp ra vừa nhìn, lại là một khối đồng hồ đeo tay, hơn nữa là hoa mai bài. Vội va đóng lại hộp đưa cho Trần Nhất Châu, Nhất Châu, này quá quý trọng, ta không thể muốn. Đại bá, ngài liền thu đi. Trần Nhất Châu nói rằng, đồng hồ này ở bên kia không muốn phiếu, hơn nữa so với chúng ta nơi này tiện nghi. Trần Ái Quốc cự tuyệt nói, không được, ta không thể muốn. Lưu Thúy Phương Quyên, đại bá của hắn, ngươi liền thu đi. Đây là Nhất Châu một điểm tâm ý. Triệu Lao Thái Thái cũng nói, yêu nước, Nhất Châu cho ngươi ngươi liền cầm. Không ngừng ngươi có, ta cũng có, còn có yêu dân nơi đó, Nhất Châu cũng chuẩn bị. Trần Ái Quốc nghe Lão Thái Thái nói như vậy, vui dạo dực đem đồng hồ đeo tay lấy ra, đeo ở cổ tay. Vui cười hớn hở nói rằng, nếu như vậy, ta liền nhận lấy. Nhất Châu, cảm tạ. Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, không cần cảm ơn. Cháu trai hiếu kính ngài là nên. Nhìn thấy Trần Phi Trần Hoành ước ao vẻ mặt, Trần Nhất Châu từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái hồng song hỷ thuốc lá. Chương 467, ba sản hiện trạng chương 467, ba sản hiện trạng Trần Nhất Châu đưa cho bọn họ nói rằng, đại ca, nhị ca, đây là cho các ngươi mang yên, các ngươi cầm đánh. Trần Phi cùng Trần Hoành nhất thời vui vẻ ra mặt, nhận lấy điếu thuốc, liền vội vã không nhịn nổi vì đi lên. Đại bá mẫu vừa nhìn, trừng mắt lên, quát lớn nói, hai người các ngươi, đừng ở chỗ này hút thuốc à. Huyền Nghi cùng Lị Lị ở đây. Trần Phi Trần Hoành trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, đối với Trần Nhất Châu chào hỏi, Nhất Châu, đi, chúng ta đi trong sân đánh gặp điên. Được. Trần Nhất Châu nói rằng, đi thôi. Ba người đi đến trong sân, mới vừa đốt thuốc, Trần Ái Quốc cũng đi ra. Trần Nhất Châu cho hắn đưa cho một điếu thuốc, hỏi, đại bá, ngài hiện tại công tác thế nào? Rất tốt à. Trần Ái Quốc đốt thuốc, cười nói, trong đất khoai lang, mấy ngày trước đã thu rồi. 15 mẫu đất, mẫu sản có 2.200 cân, tổng cộng thu rồi 33.000 cân khoai lang. Hiện tại không điện, cũng đã gieo vào lúa mì vụ đông. Lúa nước quá một quãng thời gian cũng có thể thu gặt, sản lượng nhìn không sai. Còn có, 100 đầu heo, đã dài đến nhanh 100 cân. 500 con gà, cũng đều dài đến 2, 3 cân, gà trống có 80 con. Lý xưởng trưởng còn cầm một ít đi tặng lễ. Tháng 4 năm 2 không con gà mái, hai ngày nay ta quan sát một hồi, có một ít tính toán liền muốn đẻ trứng. Ngươi không biết, Lý xưởng trưởng hiện tại, trên căn bản mỗi ngày đều muốn đến trong đất, cùng nuôi heo nuôi gà địa phương lượn một vòng. Nói tới cái này, Trần Ái Quốc lập tức mở ra máy hát, hương phấn nói rồi lên. Trần Nhất Châu cũng rất cao hứng, một cái là đại bá rốt cuộc tìm được chính mình vui sướng. Lại một cái, hiện tại ba sản rơi xuống đất, sản lượng cũng không sai. Chính hắn một cái người khởi sướng, rốt cục có thể yên tâm. Tiếp theo Trần Phi cùng Trần Hoành cũng nói một chút nhà máy cán thép sự. Phân xưởng cũng không có gì để nói nhiều. Nhưng khoa trị an liền náo nhiệt. Bởi vì lương thực thiếu, mỗi cái gia thuộc trong đại viện ăn trộm móc túi gia tăng rồi không ít. Nếu không có đội ngũ an ninh mỗi ngày tuần tra trấn áp, không biết còn có thể phát sinh bao nhiêu sự tình. Liền nói nhà máy cán thép, bởi vì ba sản được mùa, thật nhiều công nhân cũng nổi lên một ít kế vặt. Trong xưởng sinh sản khoa bảo vệ cũng bắt được vài lên trộm cắp trong đất khoai lang sự kiện. Bốn người hàn huyên không chênh lệch nhiều nửa giờ, bác gái mang theo đại tẩu nhị tẩu mọi người từ phòng khách đi ra, bắt chuyện ba người bọn họ trở lại. Trần Nhất Châu đem bọn họ một đám người đưa đến trước cổng sân, mới trở lại phòng khách. Lưu Thúy Phương thấy hắn trở về, nói rằng, Nhất Châu, ngươi ngồi mấy ngày xe cũng mệt mỏi, sớm một chút cùng Lị Lị đi đến nghỉ ngơi đi. Huyền Nghi buổi tối giao cho ta đến mang. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, vậy thì phiền phức ngài. Vũ Lị nói rằng, mẹ, vậy ta đi lấy ít sữa bột cùng tá hạ xuống. Trần Tiểu Yến thấy hai người lên lầu, con ngươi đảo một vòng, cũng chạy lên lầu, ca, tẩu tử, các ngươi chờ chờ ta. Lưu Thúy Phương quát lên, Yến tử, ngươi ca đi công tác mệt mỏi, ngươi đừng quấy rầy bọn họ. Trần Tiểu Yến vừa chạy vừa nói rằng, mẹ, ta biết rồi. Lên lầu 2, thấy Vũ Lị chính đang trong phòng, một bên thu dọn đồ đạc một bên nói chuyện với Trần Nhất Châu. Đi vào hỏi, ca, ngươi lần này còn dẫn theo vật gì tốt? Nhanh lấy ra cho ta nhìn một chút. Trần Nhất Châu liếc nàng một ánh mắt, ngươi gấp cái gì? Có thời gian lại nói. Không mà. Trần Tiểu Yến đi tới kéo cánh tay của hắn, ca, ngươi lấy ra để ta nhìn à? Trần Nhất Châu bất đắc dĩ nói, Yến tử, đồ vật là có, nhưng lấy ra căn bản dùng không được. Hồng Kông bên kia, so với chúng ta bên này phát đạt rất nhiều. Ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều so với chúng ta nơi này muốn tốt hơn rất nhiều. Đồ vật cũng theo chúng ta bên này có khác nhau rất lớn. Vì lẽ đó rất nhiều thứ đều không thấy được ánh sáng. Như vậy đi. Trần Nhất Châu xấu xa nở nụ cười, ta nắm một cái siêu cấp ăn ngon hoa quả cho ngươi ăn, thế nào? Hoa quả. Trần Tiểu Yến ánh mắt sáng lên, được. Ca ngươi nhanh lấy ra. Trần Nhất Châu thấy Vu Lị đem đồ vật thu cẩn thận, nói rằng, Yến tử, ngươi trước tiên đem ngươi tẩu tử thu cẩn thận đồ vật, đưa cho mẹ đi lên nữa. Được. Trần Tiểu Yến cầm thu cẩn thận đồ vật, như một làn khói chạy. Vu Lị nhìn Trần Nhất Châu, hầu nghi hỏi, Châu ca, ngươi có phải hay không đang lừa gạt nàng? Ta làm sao cảm giác ngươi không có ý tốt đây? Không có. Tuyệt đối không có. Trần Nhất Châu bảo đảm nói, ta lấy ra, tuyệt đối là các ngươi chưa từng ăn hóa quả. Hơn nữa, nó dinh dưỡng phong phú. Thường thường ăn, đối với nữ giới đồng bào có rất nhiều chỗ tốt. có thể bổ sung khí huyết, tầm bổ da thịt, điều tiết nội tiết, bổ sung chất đôi vân vân. Người mới vừa sinh hài tử cũng thích hợp ăn. Vũ Lị không tin, thật sự có tốt như vậy? Trần Nhất Châu bảo đảm nói, thật sự.
Cái gì thật sự?
Lúc này Trần Tiểu Yến trở về, thúc giục, ca, mau đưa hoa quả lấy ra. Trần Nhất Châu ở phòng ngủ liếc mắt nhìn, đi ra ngoài cửa, cười xấu xa nói, đi, Yến tử, chúng ta đi phòng ngươi bên trong ăn. Trần Tiểu Yến không hiểu hỏi, tại sao muốn đi trong phòng ta ăn? Nơi này không được sao?
Buồn.
Trần Nhất Châu nói rằng, vạn nhất chờ chút mẹ có chuyện gì nhìn lên đến, chúng ta không tốt giải thích. Trần Tiểu Yến bán tín bán nghi nói rằng, vậy cũng tốt. Liền đi trong phòng ta ăn. Vũ Lị nhìn một chút Trần Nhất Châu biểu hiện, cảm thấy đến khẳng định không phải hắn ngoài miệng nói lý do, khả năng là kìm nén cái gì xấu. Ba người đến Trần Tiểu Yến phòng ngủ, không chờ các nàng thúc giục. Trần Nhất Châu vung tay lên, trên đất xuất hiện một cái toàn thân trường đâm ra hỏa, sầu riêng. Vật này Trần Nhất Châu tiếp trước rất thích ăn, vì lẽ đó ngay ở Hồng Kông mua không ít. Lại một cái, đồ trong trang viên, cũng loại hơn 10 quả sầu riêng thụ. Bị hắn thu sạch tiến vào không gian, sau đó, thực hiện sầu riêng tự do là không thành vấn đề. Trần Tiểu Yến nhìn cái này đầy người là đâm ra hỏa, khi khít mũi, hỏi, tẩu tử, ngươi nghe thấy được mùi vị gì không? Vũ Lị ngửi một cái, nói rằng, thật giống có chút mùi thối. Châu ca, đây chính là ngươi nói hoa quả. Sẽ không hỏng rồi chứ?
Không xấu.
Nó chính là cái này vị. Trần Nhất Châu nói lấy ra một cây đao, theo sầu riêng vết nước một khiêu. Răng rắc. Sầu riêng sát mở ra, trong không khí mùi thối, cũng càng thêm nồng nặng. Vũ Lị cùng Trần Tiểu Yến nhìn vàng vàng phần thịt quả, nhíu mày lên, như thế số đồ vật có thể ăn. Trần Nhất Châu cầm lấy một khối phần thịt quả đưa tới Trần Tiểu Yến trước mặt, "Yến tử, cho." Trần Tiểu Yến vội vã che miệng lại, bĩu môi nói, "Ca, ngươi xác định vật này có thể ăn?"
"Khẳng định a."
Trần Nhất Châu thấy nàng không ăn, lại đưa cho Vũ Lị, "Lị Lị, ngươi ăn." Vũ Lị đem đầu sau này ngửa mặt lên, ghét bỏ nói rằng, "Châu ca, vẫn là ngươi ăn đi."
"Vậy ta liền không khách khí."
Trần Nhất Châu thấy nàng cũng không ăn, chính mình liền từng ngụm bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát, liền đem lộ ra phần thịt quả ăn xong. Sau đó cầm lấy dao lại là một khiêu, răng rắc. Lại là một mảnh phần thịt quả lộ ra, Trần Nhất Châu đang chuẩn bị tiếp tục ăn. Chương 468, sầu riêng chương 468, sầu riêng chờ một chút.
"Ca, để ta nếm thử."
Trần Tiểu Yến xem Trần Nhất Châu ăn được say sưa ngon lành, rốt cục không nhịn được. Mới vừa cầm lấy phần thịt quả, liền bị sầu riêng mùi vị hân nhịu như mày, nhưng vẫn là lấy rút khí, há mồm cắn một cái. Nhai mấy lần, không như trong tưởng tượng có ăn, nhưng cũng không cảm thấy đến tốt bao nhiêu ăn. Vũ Lị hỏi, "Tiến tử, mùi vị như thế nào?" Trần Tiểu Yến cũng không muốn chỉ có chính mình ăn, trái lương tâm nói rằng, "Tẩu tử, ăn thật ngon, người mau nếm thử."
Vũ Lị hỏi tới, "Thật sự?"
"Thật sự." Trần Tiểu Yến cắn một cái sầu riêng, nói rằng, "Tẩu tử, người mau ăn."
Vũ Lị thấy nàng nói như vậy, cũng đưa tay cầm một khối, cố nén cũng khỏe, từ từ ăn lên.
Trần Nhất Châu thấy các nàng ăn được thống khổ như vậy, nói rằng, vật này gọi sầu riêng, ở Hồng Kông xưng là hoa quả chi vương. Tuy rằng vừa mới bắt đầu không thích nó mùi vị, nhưng nó dinh dưỡng giá trị cực cao, đối với nữ giới có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa ăn số lần hơn nhiều, gặp càng ăn càng thơm. Nhưng đối với không thích nó người tới nói, người thấy mùi này liền sẽ muốn thổ. Vũ Lị Trần Tiểu Yến nghe hắn nói có nhiều như vậy chỗ tốt, liếc mắt nhìn nhau, "Ăn đi." Trần Nhất Châu nhìn các nàng đồng ý thử nghiệm, thẳng thắn lại mở ra một cái. Hai cái sầu riêng ăn xong, Trần Nhất Châu lôi kéo Vũ Lị liền chạy. Trần Tiểu Yến nhìn bóng lưng của bọn họ, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào.
Trở về phòng, Vũ Lị hỏi, "Châu ca, đi như thế gấp làm gì?"
Trần Nhất Châu cười nói, "Nàng dâu, ngươi không cảm giác mùi vị quá to lớn sao? Chúng ta mau mau xúc miệng đi ngủ."
Vũ Lị hà hơi nghe thấy một hồi, quả thật có mùi vị.
Hai người rửa mặt qua đi mới vừa lên giường, Vũ Lị liền nằm ngoài Trần Nhất Châu ngực. Hỏi, "Châu ca, ra ngoài nhiều ngày như vậy, ngươi nhớ ta sao?"
"Muốn."
Trần Nhất Châu đưa tay ôm nàng, cảm thụ nàng hùng vĩ, không chút do dự nói rằng, "Mỗi ngày đều muốn."
Vũ Lị ngượng ngùng nở nụ cười, chủ động đưa lên cặp môi thơm, biểu đạt chính mình nhớ nhung.
Cái gọi là một ngày không gặp, như cách tam thu. Hai người nhất thời đem nhớ nhung hóa thành cực nóng hành động. Đáng tiếc, Vũ Lị còn đang ngồi trong tháng. Sau một hồi lâu, Vũ Lị đầy mặt ửng hồng, y ôi tại Trần Nhất Châu bên người, nói chuyện tiếng nói, "Châu ca, nói cho ta một chút Hồng Kông sự chứ, ta muốn nghe."
"Được."
Trần Nhất Châu liền đem Hồng Kông chuyện lớn khái nói rồi một hồi, dính đến Lam Nhược Tỉnh, hay dùng Xuân Thu bút pháp. Nhưng Vũ Lị là cái gì người, tuy rằng Trần Nhất Châu không có nói tỉ mỉ, nàng vẫn là nhận ra được không đúng. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều là từ nữ nhân này bắt đầu. Liền ngay cả Trần Thị tập đoàn, hiện tại đều là nữ nhân này ở quản lý. Nghĩ đến bên trong, Vũ Lị đem bàn tay đến Trần Nhất Châu bên hông, nắm 90 độ xoay tròn. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói rằng, "Ngươi đem Lam Nhược Tỉnh nữ nhân này triển khai nói một chút.
Gia thế, tướng mạo, thân cao, thể trọng, số đo ba vòng, tam quan, một cái cũng không thể thiếu."
T. Trần Nhất Châu nhe răng nghiến sỉ nói rằng, "Nàng dâu, ngươi nghe ta nói."
"Hừm, ngươi nói."
Vũ Lị trên tay dùng sức, không bàn giao rõ ràng, không cho đi ngủ. Sau đó, cũng không cho lên giường.
"Đừng, nàng dâu."
Trần Nhất Châu cầu xin tha thứ, "Ta bàn giao, ta bàn giao." Trần Nhất Châu hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem Hồng Kông hành trình cẩn thận nói rồi một lần. Nguyên tưởng rằng Vũ Lị gặp nổi trận lôi đình, kết quả lại nghe nàng nói rằng, "Ngươi việc này làm được không sai. Trần gia sản nghiệp, phải người mình đến quản lý."
"Có điều."
Nói còn chưa dứt lời, trên tay đột nhiên dùng sức vặn.
"Ai?"
Trần Nhất Châu bị đau, "Nàng dâu, lại làm sao?"
Vũ Lị hòn à hòn ẹn nói rằng, Châu ca, nghe ngươi nói đến, Hồng Kông chính là một cái nơi phồn hoa. Một mình ngươi dòng dõi mấy tỷ đại phú hào, liền không nghĩ tới không trở lại. Đồng thời, bên tiếp nhưng là có thể cưới rất nhiều gì thái thái nha. Trần Nhất Châu cảm giác được nguy hiểm, liền vội vàng nói, làm sao có khả năng? Vợ ta hải tử vẫn còn ở nơi này, nơi phồn hoa làm sao có thể lưu lại ta? Lại nói, trong lòng ta chỉ có vợ ta. Những người dòng chi tục phấn ta không lọt mắt. Ừm. Ừ. Vũ Lị thỏa mãn nở nụ cười, coi như ngươi thất thời. Có điều. Vũ Lị ngừng một chút, giảo hoạt nở nụ cười, tiếp tục nói, tiểu Nga tỷ nói trăng tròn sau mang thừa trạch lại đây ở lại mấy ngày. Ta đến thời điểm đem ngươi mới vừa nói lời nói, hảo hảo cùng với nàng từ từ nói nói. Đừng nha. Không thể nói. Trần Nhất Châu sốt ruột, một cái ôm sát nàng, hậu viện này cũng không thể cháy. Không được. Vũ Lị dãy rủa nói, ta càng muốn nói. Ai? Ngươi làm gì? Ô ô ô. Một lúc sau, Trần Nhất Châu hỏi, nàng dâu, còn nói sao? Vũ Lị tuy rằng thở hổn hển, toàn thân đều mềm nhũn, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ta cho ngươi biết, ta sẽ không khuất phục. Ô ô ô. Lại là một trận quấy rầy qua đi, Trần Nhất Châu hỏi, nàng dâu, ngươi còn nói sao? Vũ Lị thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, cuộn thành một đoàn, dùng chăn đem đầu một ngông, cầu xin tha thứ, ta không nói, cầu ngươi đừng giận vào ta. Trần Nhất Châu đáp ý nở nụ cười, nàng dâu, ngoan, chúng ta đi ngủ. Vũ Lị đưa đầu ra ngoài trợn mắt kinh bỉ, cút, ngươi chờ ta. Trần Nhất Châu cười nói, nàng dâu, coi như đau thật thương thật, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Vũ Lị, cút. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Nhất Châu gia nhập người nhà tập thể thể dục buổi sáng. Lưu Thúy Phương luyện một hồi, nhìn thấy Vũ Lị còn không hạ xuống, hỏi, Nhất Châu, Lị không phải nói muốn đem vóc người luyện trở về sao? Làm sao còn không hạ xuống? Ồ. Trần Nhất Châu nói rằng, nàng nói mệt một chút, muốn lại đi ngủ. Ồ. Lưu Thúy Phương ngược lại hướng về Trần Tiểu Yến hỏi, Yến tử, ngươi tối hôm qua làm gì? Con mắt đỏ ngầu, luyện quyền cũng thở phạt, lẽ nào một đêm không ngủ? Ta. Trần Tiểu Yến mạnh mẽ quả Trần Nhất Châu một ánh mắt, trong lòng thầm hận, đều do ngươi, nhất định phải đến trong phòng ta ăn sầu riêng. Kết quả, làm cho khắp phòng đều là mùi hôi, coi như mở ra cửa sổ hộ thông gió, cũng vẫn cứ cả một đêm ngủ không ngon. Dù sao, mọi người đều biết, ở bịt kín trong phòng ăn qua sầu riêng, mùi vị đó, chưa được mấy ngày, căn bản tán không xong. Ta cái gì ta? Lưu Thúy Phương tiếp tục nói, tới trường học, đi học cũng không thể ngủ gà ngủ gà ta. Cơm trưa sau dành thời gian ngủ một hồi. Biết không? Trần Tiểu Yến nào dám tranh luận, đáp ứng nói, mẹ, ta biết rồi. Mãi đến tận mấy người ăn xong điểm tâm, Trần Tiểu Yến đến trường sau, Vũ Lị mới thật không tiện xuống lầu. Lưu Thúy Phương nhiệt tình chào hỏi, Lị, lên. Đói bụng không? Mau tới ăn chút. Vũ Lị ngượng ngùng nói, mẹ, ta ngày hôm nay lên chậm. Không có chuyện gì. Lưu Thúy Phương nói rằng, thân thể ngươi quan trọng, muốn ngủ liền ngủ. Trần Nhất Châu sau khi ăn xong có công tác, vậy thì là chăm nom Trần Uyển Nghi. Dù Lưu Thúy Phương lại nói, sẽ không mang hài tử ba ba, không phải một cái hợp lệ ba ba. Dù cho là Trần Uyển Nghi đi đấy, lôi. Vũ Lị muốn giúp đỡ, Lưu Thúy Phương đều không cho, làm cho nàng ở bên cạnh động khẩu không động thủ, chỉ huy Trần Nhất Châu làm. Chương 469, học mang trẻ con chương 469, học mang trẻ con người một nhà sau buổi cơm trưa, Trần Nhất Châu đem Trần Uyển Nghi bỏ vào ba đi ngủ. Bồi tiếp người nhà ở trong phòng khách tán gẫu. Chỉ nghe Lưu Thúy Phương nói rằng, Nhất Châu, ngươi biết không, khoảng thời gian này chúng ta trong sân, có mấy cái người trẻ tuổi đều tiến vào nhà máy cán thép, trong đó có cái kia thay đổi thiên bảo. Ồ, Trần Nhất Châu nói rằng, liền hắn cái kia vô học dáng vẻ, khẳng định không phải thì được đi. Hẳn là cha hắn Dịch Trung Dương tìm người. Đúng. Lưu Thúy Phương nói rằng, ta nghe trong sân người nói, Dịch Trung Dương cho Dương xưởng trưởng đưa tiền, phân ở khoa kỹ thuật làm học đồ. Lời này thật giống là từ Hứa Đại Mậu trong miệng truyền đến, có người nói là hắn tận mắt đến. Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca nói, vậy hẳn là không có sai. Vũ Lị ngồi một hồi, cảm giác thấy hơi mệt mỏi, cùng mấy người nói rồi một hồi, lên lầu ngủ bù đi tới. Lần này gây nên phản ứng dây chuyền, Triệu Lao Thái Thái ngáp một cái, cũng đi ngủ. Xem Trần Nhất Châu cũng có muốn chạy dấu hiệu, Lưu Thúy Phương kéo lại hắn, Nhất Châu, ngươi chỉ nghỉ ngơi hai ngày. Thừa dịp hiện tại không có chuyện gì, liền đem cho ngươi tiểu thúc bọn họ mua lễ vật đưa đi. Tiểu thúc. Trần Nhất Châu nói rằng, tốt lắm, ta đi một chuyến đi. Vậy trong nhà, giao cho ta đi. Lưu Thúy Phương nói rằng, ngươi yên tâm, Uyển Nghi ta sẽ xem trọng. Trần Nhất Châu cầm một ít Hồng Kông mang về điểm tâm kẹo, cùng một khối nữ sĩ đồng hồ đeo tay. Suy nghĩ một chút, lại cầm một bình dưỡng thân rượu. Cưới lên 28 đại giang liền ra ngoài. Một đường kỵ đến quân khu ra trúc viện, không ngoài dự đoán, bảo vệ báo cho không ai. Xe đạp đầu xe xoay một cái, lại đi quân khu bệnh viện kỵ đi. Đến quân khu bệnh viện, Trần Nhất Châu mang theo đồ vật, quen cửa quen mẹo đến Lục Tử Di văn phòng. Lục Tử Di nhìn thấy hắn đến rất cao hứng, nhiệt tình chào hỏi, Nhất Châu, ngươi trở về à? Lúc nào trở về? Làm sao rảnh rỗi đến ta này đến rồi? Ngày hôm qua mới vừa về. Trần Nhất Châu đem trong tay túi hướng về trên bàn làm việc một nơi, yêu mẹ, ta đi công tác dẫn theo chút lễ vật, vừa vặn nghỉ ngơi hai ngày, liền cho ngài đưa tới. Lục Tử Di mở túi ra vừa nhìn, có rượu, có chút tâm kẹo, vừa nhìn đóng gói liền không phải nội địa. Hai lòng cười nói, Nhất Châu, cảm tạ ngươi. Có lòng. Trần Nhất Châu lại móc ra một cái hộp, đưa tới nói rằng, yêu mẹ, đó là cho tiểu thúc cùng tiểu long tiểu phượng, đây là đưa cho ngài. Ồ. Lục Tử Di nhận lấy mở ra xem, là một khối tinh xảo nữ sĩ đồng hồ đeo tay. Lấy ra ở trên tay nhìn một chút, hỏi, Nhất Châu, đồng hồ này không rẻ chứ? Nghĩ như thế nào cho ta đưa đồ mắc như vậy? Làm chuyện đối lý, muốn cho ta giúp ngươi. hoan buồn a. Trần Nhất Châu kêu hoan nói, yêu mẹ, ta ở trong lòng ngài chính là như vậy sao? Ngài ở trong lòng ta, nhưng là người đẹp thiện tâm thật yêu mẹ, cho nên mới cho ngài mua lễ vật. Ngài nhưng là xem qua, tiểu thúc ta đều là tùy tiện ứng phó một hồi. Được rồi, biết ngươi hiếu thuận. Lục Tử Di cười nói, ta nói đùa ngươi. Thế nhưng, đồng hồ này quá quý trọng, ta không thể mớn. Ngài nhận lấy đi. Trần Nhất Châu thấp giọng nói rằng, không dối gạt ngài nói, yêu mẹ, ta lần này đi công tác kiếm lời ít tiền, cho nãi nãi, mẹ, còn có đại bá đều mua đồng hồ đeo tay. Lục Tử Di nghiêm túc hỏi, Nhất Châu, ngươi không trái với kỷ luật chứ? Ngươi cũng không thể đi lệch đường a? Bảo đảm không có. Trần Nhất Châu nói rằng, yêu mẹ, ngài yên tâm thu. Những này biểu ta sau khi trở lại, ở bộ bên trong báo cáo quá. Tốt lắm. Lục Tử Di yên tâm, đem đồng hồ đeo tay đeo ở cổ tay. Nhất Châu, cảm tạ ngươi, ta rất yêu thích. Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, yêu mẹ, nếu lễ vật đưa đến, vậy ta liền đi. Lục Tử Di nói rằng, ta đưa ngươi. Đến cửa phòng làm việc, Lục Tử Di nói rằng, Nhất Châu, qua mấy ngày nghỉ ngơi, ta cùng ngươi tiểu thúc đến xem mãi mãi của ngươi bọn họ được. Yêu mẹ, ta đi rồi. Thời gian 2 ngày, ở Trần Nhất Châu mang trẻ con bên trong thoáng một cái đã qua. Trần Nhất Châu sáng sớm cơi xe đạp, đi tới lâu không gặp nhà máy cán thép. Trên đường trải qua trong tứ hợp viện, một đám chân đi là người, trong đó có điện thoại di động của chính mình chị dâu, nhị ca nhị tẩu. Xem ra phải nghĩ biện pháp giúp bọn họ làm chiếc xe đạp. Nếu không thì, theo thời gian chuyển rời, gặp càng ngày càng khó làm. Ân, nghỉ ngơi lúc sắp xếp một hồi, phế phẩm trạm thu mua đi lên. Đến phòng làm việc của mình, phát hiện trong phòng không nhiễm một hạt bụi, bình nước nóng bên trong thủy cư nhưng mà đều là nhiệt. Rót một chén trà, mới vừa ngồi tốt, văn phòng bị lữ nhân đẩy ra. Hắn nhìn thấy Trần Nhất Châu, cao hứng nói, trưởng phòng, ngài trở về. Ừm. Trần Nhất Châu hỏi, tiểu lữ, khoảng thời gian này không chuyện gì chứ? Cũng còn tốt. Lữ nhân nói rằng, trưởng phòng, đều là một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Vậy thì tốt. Trần Nhất Châu hỏi, trong nhà của ngươi khoảng thời gian này vẫn tốt chứ? Rất tốt. Lữ nhân nói rằng, cảm tạ trưởng phòng quan tâm. Trần Nhất Châu kéo dài ngăn kéo, tay một đảo, xuất hiện một bao bánh lão bà. Đưa cho hắn nói rằng, tiểu lữ, đây là ta đi công tác mang về một điểm đặc sản, ngươi lấy về cho trong nhà người nếm thử. Lữ nhân hiểu rõ Trần Nhất Châu tính cách, tiếp nhận nói cảm tạ trưởng phòng. Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Ta nơi đi lớn lên bên trong một chuyến. Vâng, trưởng phòng. Đúng. Thung thung. Trần Nhất Châu mang theo hai lạng lá trà, vang lên Tôn Hưng cửa phòng làm việc. Đi vào. Trần Nhất Châu đẩy cửa đi vào, trưởng phòng. Tôn Hưng ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, ồ, ngươi trở về. Trần Nhất Châu đem lá trà phóng tới trên bàn làm việc, ta mới vừa trở về không bao lâu, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Tôn Hưng cầm lấy lá trà cách bọc giấy, nghe thấy một hồi, cảm tạ. Ngươi chờ ta một hồi, chính mình pha trà uống. Trần Nhất Châu quen cửa quen mẹo rót chén trà, đi tới điều trên ghế ngồi xuống. Tôn Hưng một lát sau, bưng ly trà ngồi vào Trần Nhất Châu đối diện. Móc ra yên cho Trần Nhất Châu đưa cho một cái, tiểu Trần, lần này đi công tác còn thuận lợi chứ? Trần Nhất Châu nhận lấy điếu thuốc đốt, rất thuận lợi, không có gì khúc chiết. Vậy thì tốt. Tôn Hưng nói rằng, mấy ngày trước phân cục thông báo ta, muốn chúng ta chỉ an nơi phối hợp vị trí đồn công an, làm một lần đại kiểm tra. Ta chính đau đầu đây, cũng còn tốt ngươi trở về. Việc này liền giao cho ngươi. Nếu như khoa trị an nhân thủ không đủ, ngươi cùng ta nói một tiếng. Chính nói, Hàn Dữ vững sự nghiệp đẩy cửa đi vào nói rằng, Tôn trưởng phòng, chuyện này liền giao cho ta đi. Chính nói nhìn thấy Trần Nhất Châu, chính là sững sờ, ngạc nhiên nói, Trần phó phòng, ngươi trở về. Trần Nhất Châu nói rằng, Hàn trưởng phòng, chào ngươi. Ta mới vừa trở về. Hàn Dữ vững sự nghiệp đi tới ngồi xuống, Tôn trưởng phòng, chuyện này ngươi cùng Trần phó phòng nói rồi sao? Mới vừa nói rồi. Tôn Hưng nói rằng, lão Hàn, như vậy đi. Sự tình đây, vẫn để cho tiểu Trần chủ đạo. Dù sao khoa trị an là hắn phân quản. Nếu như nhân thủ không đủ, ngươi lại mang đội trợ giúp thế nào? Chương 470, An Gà chương 470, An Gà Hàn Dữ vững sự nghiệp biết Trần Nhất Châu trở về, chính mình không lý do lại đi tranh chuyện này, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói, được rồi, Tôn trưởng phòng. Trần Nhất Châu không có ngồi lâu, với bọn hắn hàn huyên một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Trở lại văn phòng, trên lưng túi sách, lại đi tới Lý Hoài Đức văn phòng. Lý Hoài Đức nhìn thấy Trần Nhất Châu, đó là thật cao hứng. Tiểu Trần, ngươi đã về rồi. Nhanh ngồi. Trần Nhất Châu từ trong túi sách móc ra một bình dưỡng thận rượu, phóng tới trên bàn làm việc, cười nói, Lý ca, xem ngươi mặt mày hồng hào dáng vẻ, gặp phải chuyện tốt đẹp gì? Lý Hoài Đức nhìn thấy dưỡng thận rượu, ánh mắt sáng lên, vẫn là ngươi hiểu ta. Nâng cốc cẩn thận thu cẩn thận, cho Trần Nhất Châu làm mất đi một điều thuốc, ta vì thập tâm tình tốt, còn chưa là bởi vì ngươi đề nghị cái kia bá sản. Ta đã nói với ngươi, liền ngay cả cha vợ của ta cũng khoe ngươi đầu óc hoạt, có ý nghĩ. Bắp nô, khoai lang, đều được mùa. Lúa nước nghe ngươi đại bà nói, sản lượng cũng sẽ không thiếu. Heo cùng gà, càng là thành trong xưởng một phong cảnh. Đúng rồi, ta chờ chút cùng Dương thư ký nói một chút, buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn gà. Trần Nhất Châu cười nói, Lý ca, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Hoài Đức kéo dài ngăn kéo, lấy ra một cái phồng lên túi giấy, bỏ lên trên bàn nói rằng, tiểu Trần, ngươi công tác số lượng ta đều dùng mất rồi. Bình quân tháng 7 năm không tệ tiền một cái, 9 cái công vị, tổng cộng 67-50 tệ tiền, ngươi điểm điểm. Trần Nhất Châu nắm quá túi giấy hướng về trong túi sách bịt lại, không cần điểm. Lý ca ngài ta còn không tin được sao? Tiểu tử ngươi. Lý Hoài Đức thỏa mãn cực kỳ, liền yêu thích Trần Nhất Châu loại này tín nhiệm cảm giác. Cầm lấy ly trà nhấp một trà, cười nói, qua một thời gian ngắn liền thu lúa nước,
ta chuẩn bị xin mời bộ bên trong lãnh đạo đến hiện trường. Đến thời điểm ngươi cái này khởi xướng người, có thể nhất định phải dự họp a. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta thì thôi. Tất cả những thứ này đều là công lao của ngài. Tính là gì toán? Lý Hoài Đức trừng mắt lên, lão Dương đánh giám không làm, đều muốn cướp công lao. Ngươi cái này khởi xướng người ngược lại là ra sức cướp từ lên. Ta thiếu ngươi này điểm công lao. Đến. Trần Nhất Châu nghe hắn nói như vậy, liền vội bằng nói, Lý ca, ta nhất định trình diện. Này con tạm được. Lý Hoài Đức đổi giận thành vui, phất phất tay, nói rằng, được rồi, ngươi mới vừa trở về nhiều chuyện, ta liền không để lại ngươi. Nhớ tới buổi trưa theo ta ăn gà. Được. Ta nhất định đến. Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, Lý ca, ta đi rồi. Ra Lý Hoài Đức văn phòng, suy nghĩ một chút, lại đi Dương Xưởng trưởng văn phòng báo cái đến. Buổi trưa, đệ căng tin số 3, Hà Vũ Trụ một bên món xào một bên nhổ nước bọt nói, ăn, ăn, ăn. Trần Thúc bọn họ nuôi gà, đều sắp bị bang này tôn tử ăn xong. Bên cạnh chờ mang món ăn Tần Hoài Như lường hắn một cái, chủ tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Vậy cũng là lãnh đạo. Gọi người nghe được, cho ngươi mặc tiểu hài làm sao bây giờ? Thiết. Hà Vũ Trụ khinh thường nói, nghe được thì thế nào? Ta sẽ sợ hắn. Nàng dâu ta đã nói với ngươi, chỉ bằng ta bản lãnh này, bọn họ chiêu đãi, liền không thể rời bỏ ta. Trần Nhất Châu đi vào căng tin vừa vặn nghe nói như thế, đi đến bên cạnh hắn nói rằng, chúng ta Hà sư phó, hiện tại rất lợi hại mà. Hà Vũ nghe nói như thế, quay đầu lại liền muốn mở phun, vừa nhìn là Trần Nhất Châu, huy. Trần huynh đệ, ngươi làm sao đến nơi này đến rồi? Lẽ nào lao lý là mời ngươi ăn cơm? Đúng. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý xưởng trưởng nói chúng ta xưởng chính mình nuôi gà hương vị không sai, mời ta nếm thử. Vậy ngươi chờ xem. Hà Vũ Trụ nói rằng, Trần huynh đệ, nếu là ngươi ăn, ta khẳng định lấy ra tốt nhất trình độ. Ngươi ăn cho ta để ý kiến, nhìn có cái gì không đủ địa phương. Được. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy ngươi vội vàng. Đối với một bên Tần Hoài Như gật gật đầu, đi rồi. Vốn là muốn đi cùng Mạnh Quả Phụ chào hỏi, nhưng nhìn thấy nàng chính đang cửa sổ đánh cơm, quên đi. Đi đến tiểu thực đường phòng khách, Dương thư ký chính đang chuẩn bị rượu. Trần trưởng phòng, ngươi đến rồi, Lý xưởng trưởng chờ chút liền đến. Dương ca. Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi gọi ta tiểu Trần là tốt rồi, không cần khách khí như thế. Dương thư ký cười cợt, ngươi ngồi trước, ta đi thúc thúc món ăn. Theo Lý Hoài Đức đến, Tần Hoài Như cùng Lưu Lam bắt đầu mang món ăn. Không nhiều, bốn cái món ăn đều là dùng bàn trang. Lý Hoài Đức hướng gà cay chỉ tay, tiểu Trần, ngươi mau nếm thử, này gà vừa mềm lại hoạt lại khai vị. Trần Nhất Châu cắp lên một khối nếm trải một hồi, mùi vị quả thật không tệ, xem ra Hà Vũ Trụ chủ nghệ có chút tinh tiến. Lý Hoài Đức ăn một khối, nói rằng, ồ, làm sao cảm giác so với trước ăn ngon điểm? Lẽ nào gà nuôi nhiều dưỡng, mùi vị gặp biến thật? Trần Nhất Châu nở nụ cười, nghĩ thầm, ta cũng không thể nói cho ngươi, Hà Vũ Trụ là xem người dưới món ăn chứ. Ngoài miệng nói rằng, cái này cùng gà nuôi nấm thời gian quả thật có chút quan hệ, nhưng cùng món xào sư phó trưởng thi phát huy cũng có một chút quan hệ. Đến, Lý ca, chúng ta uống rượu. Rượu qua ba lượn, Lý Hoài Đức nói rằng, tiểu Trần, ngươi nói Hà Vũ Trụ người này, mệnh vẫn đúng là tốt. Cưới cái hai hôn, lại như vậy có mùi vị. Trần Nhất Châu trong lòng một hồi hộp, không thể nào. Lao Lý đây là đối với Tần Hoài Như có ý nghĩ. Có điều này cũng bình thường, trong tứ hợp viện đối với Tần Hoài Như có ý nghĩ nhiều người đi tới. Lý Hoài Đức là một cái lao sắp phê, nhìn thấy không ý nghĩ gì mới không bình thường. Nhưng nguyên nội dung vợ kịch đã bị mình làm không ra hình thù gì. Cùng Lý Hoài Đức tiếp xúc thời gian dài như vậy, cũng không muốn xem hắn sau đó bị kéo đi phê phán dạ phố. Suy nghĩ một chút nói rằng, Lý ca, vợ hắn giải đến quả thật không tệ. Nhưng hắn người này đi, có chút ngốc, có chút kẻ không biết xấu hổ. Đem hắn nàng dâu nhìn ra so với mệnh đều trùng. Trong sân có người trêu đùa hai câu, hắn liền muốn xông lên theo người đánh nhau. Nếu không là vợ hắn ăn, không biết bồi bao nhiêu tiền thuốc thang. T. Lý Hoài Đức cả kinh, trong lòng có ý lui, người như thế vẫn là không chọc tuyệt vời. Miễn cho đến thời điểm dẫn lửa tiêu thân, chôn bụi chính mình tốt đẹp tiền đồ. Ân, cái kia gọi Lưu Lam cũng không sai. Tuy nói so với Tần Hoài Như suýt chút nữa, nhưng so với trong nhà có cái cường. Ngày khác tìm nàng nói chuyện công tác, quan tâm một hồi cuộc sống của nàng. Mạnh Quả Phụ, quên đi, đó là Trần Lao đệ người, không thích hợp. Trần Nhất Châu không biết Lý Hoài Đức lập tức nghĩ đến nhiều như vậy, ngược lại chính mình điểm qua hắn, hy vọng hắn có thể nghe bảo. Một bữa cơm ăn được khách và chủ đều hoan, sau một tiếng mới ai đi đường đấy. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Trần Nhất Châu liền cưỡi lên hắn âu yếm một bên ba bánh, ở khu trực thuộc bên trong gia trúc viện đi dạo. Vì là sắp đến đại kiểm tra làm một ít chuẩn bị công tác. Đối với nhân viên hôn tạp trọng điểm khu vực, đến thời điểm làm trọng điểm kiểm tra đối tượng. Đảo mắt đến ngày nghỉ, Trần Nhất Châu sáng sớm lên, kêu lên Trần Phi Trần Hoành hai huynh đệ, cưỡi lên một bên ba bánh, thẳng đến phế phẩm trạm thu mua. Đến gần nhất phế phẩm trạm thu mua, Trần Hoành hỏi, "Nhất Châu, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì?" Chương 471, cướp đoạt phế phẩm trạm thu mua chương 471, cướp đoạt phế phẩm trạm thu mua Trần Nhất Châu cười nói, "Nhị ca, cho các ngươi mua xe đạp." Trần Hoành sững sờ, nhìn một chút phế phẩm trạm thu mua bảng hiệu, nơi này mua xe đạp. "Đúng." Trần Nhất Châu nói rằng, "Đi, chúng ta đi vào." Gác cổng đại gia nhìn thấy ba cái tiểu tử đi vào, hỏi, "Các ngươi có chuyện gì?" Trần Nhất Châu đưa cho một cái đại tiền môn quá khứ, "Đại gia, ta xe đạp khung xe không xong rồi, ngài nơi này có giao tình không có? Ta mua về thích hợp một chút." Đại gia nhận lấy điếu thuốc, cười nói, "Có, các ngươi đi theo ta." Gác cổng đại gia mang theo ba người đi đến một góc, chỉ vào một đống bức bỏ đồ vật nói rằng, "Là ở chỗ đó, chính các ngươi tìm đi. Ta đi về trước." Trong lòng cười thầm, lại là một ít muốn chiếm tiện nghi.
người thông minh nhiều như vậy, thứ tốt còn đến phiên các ngươi. Trần Nhất Châu nhìn trước mắt một đống đồng nát sát vụn, có chút sững sờ. Này không đúng vậy, không phải nên mấy chiếc vứt bỏ xe đạp đặt tại nơi này, tùy tiện phá phá, thay đổi linh kiện, chính là một cái xe đạp sao? Quên đi, xem ra chính mình bị Sảng Văn lầm lỡ. Tìm kiếm xem đi, nhìn có hay không có thể sử dụng linh kiện. Trần Phi Trần Hoành nhìn một đống đồng nát sát vụn, cũng cảm giác không có chỗ xuống tay. Cũng còn tốt ba người khí lực đều lớn hơn, dưới sự chỉ huy của Trần Nhất Châu, nửa giờ liền đem này chồng đồng nát sắt vụn lật hết. Trần Nhất Châu nhìn ba người bên chân linh kiện lắc đầu cười khổ. Một cái miễn cưỡng có thể sử dụng khung xe, một cái gì xét loang lộ sau vòng bằng thép, nửa cái chân đạp, hơn 20 viên bi thép, mười mấy cây thanh thép, một đống nhỏ liền cái đinh ốp. Đại ca, nhị ca, nắm lấy đồ vật, chúng ta đi. Ba người đi đến cửa, trông cửa đại gia nhìn ba người trong tay đồ vật, khẽ mỉm cười, nha. Xem ra các ngươi là đảo đến thứ tốt. Ân, cho cái 8 đồng tiền đi. Trần Nhất Châu trong lòng thầm mắng, đây là đoạt tiền đây. Đưa tới một bao đại tiền môn, đại gia, những thứ đồ này đều như vậy, lấy về còn không biết có thể hay không dùng, ngài rẻ hơn chút. Trông cửa đại gia ánh mắt sáng lên, đem yên cất đi, cười híp mắt nói rằng, tiểu tử ngươi ta yêu thích, như vậy, cho cái 5 tệ tiền đi. Một bao không. 29 nguyên đại tiền môn, ít đi 3 đồng tiền, chị. Tạ ơn đại gia. Trần Nhất Châu đưa tới 5 tệ tiền, nói rằng, đại gia, phiền phức ngài giúp ta mở cái biên lai, những thứ đồ này cũng có cái xuất xứ. Trông cửa đại gia tiếp nhận tiền, thoải mái nói, không thành vấn đề. Ra phế phẩm trạm thu mua, Trần Phi nói rằng, Nhất Châu, những thứ đồ này có thể sử dụng. Đại ca yên tâm đi. Trần Nhất Châu nói rằng, những thứ đồ này cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần trở lại trừ một hồi dị xét, lại soạt một lần tất, tuy nói không thể cùng tần so với, nhưng sử dụng đến khẳng định không thành vấn đề. Đi, chúng ta đi nhà tiếp theo. Tranh thủ ngày hôm nay liều hai chiếc xe đi ra. Có lần này kinh nghiệm, Trần Nhất Châu đến phế phẩm trạm thu mua. Thẳng thắn dùng lực lượng tinh thần quét hình ra hợp lệ linh bộ kiện, sau đó bỏ tiền mở hòm phiếu rời đi. Tuy nói mỗi cái phế phẩm trạm thu mua bên trong có thể sử dụng đồ vật đều rất ít, nhưng không chịu nổi số lượng lớn a đến gần đến chưa lúc, Trần Phi gọi một chiếc xe đẩy trên, xe đạp linh bộ kiện đã chất lên rất cao. Tiền cũng không ít hoa, mua những này linh kiện đã dùng tiếp cận 50 tệ tiền. Trần Nhất Châu trong lòng ước lượng một chốc, những này linh kiện có thể liệu ra 3 chiếc xe đạp, nhưng còn thiếu hụt một cái trọng yếu đồ vật, vậy thì là bánh xe xăm xe lốt. Vật này phế phẩm trạm thu mua bên trong đều không dùng, bởi vì đến phế phẩm trạm thu mua, lốp cơ bản đều bị san bằng. Xăm xe đây, nhưng là bù đến không ra hình tù gì, phàm là còn có thể sử dụng, đều sẽ không tiến vào phế phẩm trạm thu mua. Đi ngang qua một cái sửa xe sạp hàng, nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi người trung niên ngồi ở chỗ đó đọc sách. Trần Nhất Châu dừng xe, đi tới đưa qua một điếu thuốc, hỏi: "Lại thuốc, ngài nơi này có xe đạp xăm xe lốp bán không?" Sửa xe người trung niên nhận lấy điếu thuốc, liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút mặt sau xe đẩy trên xe đạp linh bộ kiện, cười nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chính mình ghép xe?" Đại thuốc lợi hại. Trần Nhất Châu khen tặng nói: "Người trong nhà nhiều, lại không tiền không thiếu, vì lẽ đó đã nghĩ chính mình liệu liệu xem." Người trung niên liếc mắt nhìn một bên ba bánh, rõ ràng không tin, hỏi: "Mua lốp xe, ngươi có mua hàng quyền, hậu kỳ công nghiệp quyền, sao?" Trần Nhất Châu nói rằng: "Không có." Người trung niên nói rằng: "Vậy ngươi có thể mua cửu, không muốn mua hàng quán." Trần Nhất Châu có thể không lọt mắt những người, nói rằng: "Đại thúc, ta nghĩ mua tân, không có mua hàng tử, muốn bao nhiêu tiền?" Người trung niên suy nghĩ một chút, nói rằng: "Không có tử, ta chỉ có thể bán ngươi một cái xe đạp lốp xe. Hai cái lốp hai cái xăm xe, gộp lại tổng cộng 7 đồng tiền." Bên cạnh Trần Hoành lôi kéo Trần Nhất Châu, nhỏ giọng nói rằng: "Nhất Châu, đây cũng quá quý giá." Trần Nhất Châu biết hắn nói không sai, cửa hàng bách hóa bên trong có tử lời nói, một cái xe đạp lốp xe không tới 3 đồng tiền. Nơi này tăng hơn gấp đôi, nhưng ai kêu nhóm người mình không có đây. Phải biết công nghiệp quán theo tiền lương phân phát, phải chờ tới 1961 hàng năm để 20 tệ tiền tiền lương phối một tấm công nghiệp quán. Lý Hoài Đức khẳng định có, nhưng vì vài tờ mua sắm tử, đi tìm hắn không đáng. Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu nói rằng: "Đại thúc, giá tiền không thành vấn đề, nhưng ngài đến đưa ta một điểm mỡ bò cùng giấy giáp. Còn có, ngài này có sơn bán không? Màu đen là được." "Đưa điểm mỡ bò cùng giấy giáp không thành vấn đề." Người trung niên xem lại có chuyện làm ăn, thoải mái nói: "Dầu đen tất dầu, 200 ml một bình. Một bình 5 mao tiền. Soạt một chiếc xe muốn 3 bình nhiều một chút, ngươi muốn mấy bình?" Trần Nhất Châu móc ra 12 đồng tiền đưa tới: "Ta muốn 10 bình." "Được rồi." Người trung niên cười ha ha tiếp nhận tiền: "Ta vậy thì đi lấy cho ngươi." Sau khi lại tìm hai cái sửa xe sạp hàng, bỏ ra 14 đồng tiền, mua đủ lốp xe. Ba người mang theo xe đẩy trở lại tứ hợp viện lúc, nhất thời gây nên náo động. Đều mồm năm miệng mười hỏi: "Trần trưởng phòng, các ngươi từ đâu làm ra những thứ đồ này?" "Tiểu Trần, nhìn dáng dấp đều là xe đạp linh kiện, các ngươi đây là muốn liều xe đạp?" "Tiểu Trần, này chính mình liều xe đạp đáng tin sao?" "Tiểu Trần." Trần Nhất Châu không quan tâm những người này, đối với Trần Phi Trần Hoành nói rằng: "Đại ca nhị ca, đồ vật liền đặt ở tiền viện, các ngươi nhìn một chút, ta về nhà ăn cơm liền đến." Trần Phi nói rằng: "Ngươi đi đi, nơi này giao cho chúng ta." Trần Nhất Châu về đến nhà, Lưu Thúy Phương hỏi: "Nhất Châu, ngươi đi làm gì? Làm sao hiện tại mới trở về?" "Tiến tử, ngươi đi đem thức ăn cho ngươi ca hâm lại." "Được." Trần Tiểu Yến đáp ứng một tiếng, hướng về nhà bếp đi đến. Trần Nhất Châu uống một hớp, nói rằng: "Mẹ, ta mang theo đại ca nhị ca đi phế phẩm trạm thu mua quay một vòng. Bọn họ không phải không xe đạp mà, xe mới lại quý phiếu cũng có làm. Ta nghĩ, thẳng thắn rút bọn họ liều mấy chiếc cũ trước tiên dùng." Triệu Lao Thái Thái vừa nghe, hỏi:
Nhất Châu, chắc chắn không. Chương 472, lắp ráp xe đạp. Chương 472, lắp ráp xe đạp khẳng định có a. Trần Nhất Châu nói rằng, mãi mãi, linh kiện chúng ta cũng đã kéo trở về. Ngay ở tiền viện bày đặt, ta tính toán có thể liệu ba chiếc xe đạp đi ra. Triệu Lao Thái Thái vừa nghe, cười ha hả nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lao đại gia cũng phải có xe đạp. Trần Nhất Châu không nhìn thấy Vu Lệ cùng Trần Uyển Nghi, hỏi, mãi mãi, Lệ Lệ các nàng đâu? Triệu Lao Thái Thái nói rằng, mẹ con các nàng lên lầu đi ngủ đi tới, ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Trần Tiểu Yến ở nhà bếp hô, ca, ăn cơm. Đến rồi. Trần Nhất Châu nhanh chóng cơm nước xong, lấy ra chính mình túi công cụ, liền hướng tiền viện đi đến. Trần Tiểu Yến nghe nói hắn muốn liều xe đạp, cũng theo đến xem náo nhiệt. Hai người đến tiền viện, một đám người đối diện một đống xe đạp linh kiện chỉ trò trò. Trần Phi mang theo Trần Hành, đã bắt đầu dùng giấy ráp ở trừ gì. Trần Nhất Châu vô đầu một cái, còn giống như khuyết điểm rồ máy. Thả xuống thùng dụng cụ, đối với hai người nói rằng, đại ca nhị ca, các ngươi trước tiên làm, ta đi trong xưởng mua điểm phế dầu máy trở về. Trần Phi gật đầu nói, được. Trần Tiểu Yến vừa nghe, ca, ta cũng đi. Nhìn thấy bên cạnh nóng lòng muốn thử Trần Tiểu Phân, đưa tay lôi kéo, Tiểu Phân, chúng ta cùng đi. Trần Gia Phúc, Trần Gia Nhạc vừa nhìn tiểu cô chạy, bước động chân ngắn liền muốn truy. Bị Trương Tiểu Hồng một tay quào một cái trụ, quát lên, chạy cái gì chạy? Các ngươi tiểu cô chờ chút sẽ trở lại. Trần Gia Phúc, Trần Gia Nhạc sao quan tâm cái này, chỉ là không nghe theo, kêu gào muốn chạy đi. Đùng đùng. Hồ Tiểu Anh đi tới, một người cái mông cho một cái tát, hai người các ngươi thành thật một chút. Hai nho nhỏ miệng cong lên, Trương Tiểu Hồng quát lên, không cho khóc. Hai tiểu sợ, xoay người chạy hướng về nãi nãi, nãi nãi. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân ngồi ở một bên ba bánh trên, miệng liền không ngừng lại quá. Ca, ngươi dẫn chúng ta đi xem đại bá dưỡng heo kiểu gì. Tiểu ca, nghe ta ba nói lúa nước nhanh thu rồi, vàng óng ánh một mảnh, thật đẹp đẽ. Ca, nghe nói các ngươi nuôi gà có thể ăn, ngươi ăn qua sao? Tiểu ca, ba nói hắn cùng mặt trên đánh báo cáo muốn xây dựng thêm nuôi heo nuôi gà quy mô, ngươi biết không? Ca. Tiểu ca. Trần Nhất Châu cảm giác mình bên người vây quanh một đám con vịt, thật đáng sợ. Nhưng vẫn là dành thời gian về đáp mấy người các nàng vấn đề. Cũng còn tốt một bên ba bánh tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền đến nhà máy cán thép. Bảo vệ nhìn thấy Trần Nhất Châu, mở ra cổng lớn vẫn ăn nói, trưởng phòng được. Chào ngươi. Trần Nhất Châu nói rằng, hai người này là em gái của ta, ta dẫn các nàng đi vào dạo chơi một hồi. Được rồi, trưởng phòng. Trần Nhất Châu đem một bên ba bánh trực tiếp cưới đến chuồng lợn bên cạnh, mang theo hai người đi vào. Trần Ái Quốc ăn cơm, chính đang bên này nghỉ ngơi. Nhìn thấy ba người lại đây, hỏi, Nhất Châu, ngươi làm sao mang theo các nàng lại đây? Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, ta vừa vặn muốn đến trong xưởng lấy chút đồ vật. Hai nàng muốn theo tới, nhìn ngài quản lý ba sản. Ngài dẫn các nàng đi xem, ta tới chế một chút tiếp các nàng. Trần Ái Quốc nói rằng, được, ngươi đi làm đi. Các nàng giao cho ta. Trần Nhất Châu xoay người hướng về xe bảo dưỡng đi đến, chuẩn bị đi kiếm điểm bỏ đi dầu máy. Đến xe bảo dưỡng, Trần Nhất Châu tìm một vòng, liền nhìn thấy bỏ đi dầu máy. Còn nhìn thấy một cái người quen thuộc, Thay Đổi Thiên Bảo. Thay Đổi Thiên Bảo nhìn thấy Trần Nhất Châu, không có né tránh, mà là vênh vang đắc ý nhìn Trần Nhất Châu. Dường như đang nói, xem, ca hiện tại cũng là công nhân. Trần Nhất Châu không quan tâm hắn, cùng phân xưởng chủ nhiệm nói một tiếng. Tìm một cái bỏ đi thùng nhỏ, xếp vào hơn nửa thùng bỏ đi dầu máy, nhấc theo liền ra phân xưởng. Đi rồi một đoạn, lại chuyển đạo đi tới hậu cần, khuyên can đủ đường nộp 2 mao tiền, còn để công nhân viên mở ra một tấm biên lai. Mang theo thùng dầu đi đến chuồng lợn đợi một lúc, Trần Ái Quốc mang theo hai nữ cũng quay về rồi. Nhất Châu, nghe Tiểu Phân nói ngươi đang cho đại ca nhị ca ngươi liều xe đạp, cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn. Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Ngày trước tiên vội vàng, ta trước tiên dẫn các nàng hai cái trở lại, tranh thủ buổi chiều liền đem xe đạp lắp xong. Trần Ái Quốc nói rằng, được, Nhất Châu, các ngươi mau trở về đi thôi. Trần Nhất Châu đem thùng dầu đưa cho Trần Tiểu Yến, Yến tử, ngươi mang theo ngồi xe đấu, tuyệt đối đừng gắn. Được. Trần Tiểu Yến tiếp nhận thùng dầu, ngồi vào thùng xe. Trần Tiểu Phân thì lại xài bước chỗ ngồi phía sau. Trần Nhất Châu chân ga một sách, một bên ba bánh hướng về xưởng ở ngoài chạy tới. Trở lại tứ hợp viện, Trần Nhất Châu nhìn một chút Trần Phi, Trần Hành trừ quá gì linh kiện, cầm lấy đến lại thanh khiết một hồi, theo đem ra sơn, bắt đầu soạt lần thứ nhất sơn. Trần Tiểu Yến cũng chạy tới hỗ trợ, Trần Nhất Châu thẳng thắn đem soạt tất hoạt giao cho nàng. Muốn bọn nàng chờ lần thứ nhất tất làm, lại soạt lần thứ hai, chính mình thì lại bắt đầu thao túng những cái khác linh kiện. Bởi vì mặt trời vẫn được, sau 2 giờ, hai lần tất đã khô ráo. Cái khác linh kiện trải qua thanh tẩy trên dầu sau, cũng một lần nữa tỏa ra kim loại mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy. Kích động lòng người thời khắc đến, vậy thì là lắp ráp. Trong sân nghỉ ngơi người cũng đều đẩy ra tiền viện, muốn nhìn một chút Trần Nhất Châu bọn họ đến cùng có thể hay không liệu thành xe đạp. Trần Nhất Châu nắm quá túi công cụ, trước tiên đem sau cái bánh xe lắp ráp được, sau đó đem một cái khung xe lộn ngược. Ở Trần Phi, Trần Hoành dưới sự giúp đỡ, bắt đầu chậm rãi lắp đặt. Bởi vì sợ trang sai, Trần Nhất Châu trước còn cố ý đem mình xe đạp dùng lực lượng tinh thần quét hình vài lần. Vì lẽ đó bắt đầu ngụy trang đến mức có chút chậm, nhưng không có phạm sai lầm. Nửa giờ sau, Trần Nhất Châu thả xuống công cụ, dùng khăn lau xoa xoa tay, đem xe đạp lật lên. Một chiếc 7/8/10 tân 28 đại giang liền xuất hiện ở trước mặt đám đông. Nếu như không phải lộ ra sắt thép bộ phận, kéo thấp nhan trị, kỹ đi ra ngoài nói là mới vừa mua không bao lâu, cũng khẳng định có người tin. Trần Hoành trà sắt tay, nói rằng, Nhất Châu, thành sao? Để ta thử xem. Ngươi thử a. Trần Nhất Châu nói rằng, nhị ca, kỵ thời điểm chú ý một chút. Phanh khả năng còn cần điều một hồi.
chỗ khác có vấn đề ngươi ký một hồi, trở về nói với ta.
Được, ta sẽ chú ý.
Trần Hành đẩy tới xe đạp liền hướng ngoài sân đi đến. Một ít hiếu kỳ xe đạp có thể hay không kỵ người, cũng đi theo. Khi thấy Trần Hành vừa ra cửa viện, liền xài bước xe đạp nhanh chóng kỵ lên, dồn dập nghị luận, Trần trưởng phòng ghê gớm à.
Đúng đấy, nắm một đống phế phẩm trở về, lại để hắn liều xuất từ xe cầu.
Ai? Ngươi nói chúng ta có thể hay không để cho hắn giúp chúng ta cũng liều một chiếc?
Ồ,
ý nghĩ này không sai. Có chiếc xe đầu tiên kinh nghiệm, chiếc thứ hai cũng sắp hơn nhiều. Mắt thấy chiếc xe thứ hai liền muốn hoàn thành, Trần Hành cũng đẩy xe đạp trở về. Trần Nhất Châu hỏi, nhị ca, xe thế nào?
Trần Hành cười ha hả nói, Nhất Châu, xe này không có vấn đề gì, chính là phanh có chút lỏng, điều một hồi là tốt rồi.
Trần Nhất Châu nói rằng, tốt lắm, chính ngươi nắm công cụ điều một chút đi. Chiếc xe thứ hai hoàn thành, đổi thành Trần Phi đi ra ngoài thử xe.
Chương 473, Trần Ái Dân muốn lễ vật. Chương 473, Trần Ái Dân muốn lễ vật. 3 giờ chiều, 3 chiếc xe đạp toàn bộ lắp ráp hoàn thành, như một làn khói đặt tại tiền viện trên đất trống. Trong sân người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Rốt cục, có người không nhịn được, mở miệng nói, Trần trưởng phòng, ngươi có thể hay không giúp ta cũng liệu một cái xe đạp?
Không thành vấn đề.
Trần Nhất Châu thoải mái nói, chỉ cần ngươi có thể làm ra toàn bộ linh kiện, ta có thể hỗ trợ lắp ráp.
Chuyện này,
người kia lắp bắp nói rằng, Trần trưởng phòng, ta đối với cái này không hiểu. Ngươi có thể hay không giúp ta mua một hồi linh kiện?
Cái này ta giúp không được.
Trần Nhất Châu đốt một điếu thuốc, hút một cái nói rằng, không dối gạt đại gia nói, có kỹ thuật này cùng tầm tư nhiều người chính là.
Này 3 chiếc xe đạp, chúng ta chạy hơn 10 phế phẩm trạm thu mua, mới miễn cưỡng đem linh kiện tập hợp. Còn có một chút là dùng giá cao ở sửa xe trên quầy mua.
Vì lẽ đó, linh kiện không phải tốt như vậy tập hợp.
Nếu như các ngươi thật muốn xe đạp lời nói, ta kiến nghị các ngươi có thể đi sửa xe trên quầy nhìn hai tay.
Trong viện mọi người nghe hắn vừa nói như vậy, dồn dập bỏ đi liều xe đạp tâm tư, tìm kiếm đến thời điểm đi sửa xe trên quầy nhìn.
Trần Nhất Châu đem túi công cụ thu cẩn thận, đưa cho Trần Tiểu Yến, "Yến tử, ngươi sau đó mang về cho ta."
Sau đó đẩy tới một cái xe đạp, đối với Trần Phi Trần Hành nói rằng, "Đại ca nhị ca, đi, chúng ta đi đồn công an trên bài."
"Trần Phi Trần Hành, được, chúng ta đi."
Ba người tốt nhất biển số xe về tứ hợp biệt lúc, phát hiện trước cổng sân có thêm một chiếc rắt tháng 4 năm 69.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, tiểu thúc đến rồi.
Đúng như dự đoán, tiền viện Trần gia cửa lớn đóng chặt, đã không ai.
Ba người đem xe đạp đứng ở tiền viện khóa kỹ, hướng đông khóa viện đi đến.
Đẩy ra cửa viện, một trận náo nhiệt âm thanh truyền tới.
Ba người đi vào phòng khách, vẫn ăn nói, "Tiểu thúc, yêu mẹ, các ngươi tới rồi."
Trần Ái Dân cười nói, "Nghe nói các ngươi mới vừa lấy 3 chiếc xe đạp, không sai."
Trần Phi nói rằng, "Tiểu thúc, chúng ta chính là cho Nhất Châu làm trợ thủ, đều là công lao của hắn."
Lục Tử Di nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, nói rằng, "Vậy các ngươi hai đứa đến hảo hảo phong phú chính mình.
Các ngươi cái này đệ đệ, bản lĩnh có thể lớn đây."
Trần Hành cười khổ nói, "Yêu mẹ, chúng ta đã rất nỗ lực.
Có thể Nhất Châu chính là tên biến thái, cái gì đều hiểu, cái gì đều sẽ."
Trương Tiểu Hồng trừng mắt lên, quát lên, "Ngươi nói như thế nào đây? Lại dám nói tiểu đệ là biến thái.
Xin lỗi,
nàng dâu ta sai rồi."
Trần Hành lập tức chịu thua, nói với Trần Nhất Châu, "Nhất Châu, nhị ca nói nhầm, không nên nói ngươi là biến thái, ngươi là quái vật."
Trần Nhất Châu dở khóc dở cười, chắp tay nói, "Nhị ca, ta cầu ngươi,
ngươi chớ nói nữa, ta tha thứ ngươi."
Ha ha,
những người khác đều bị hai huynh đệ chọc phát cười.
Trần Ái Dân đứng lên đến đôi ba huynh đệ nói rằng, "Đi, chúng ta đi ra bên ngoài, nơi này để cho các nàng."
Bốn người đi đến bên ngoài bàn đá ngồi tốt, Trần Hành hiến bật quý tự móc ra một bao hồng song hỉ,
lấy ra một cái đưa cho Trần Ái Dân, "Tiểu thúc, hút thuốc."
Trần Ái Dân nhận lấy điếu thuốc, liếc mắt nhìn hộp thuốc lá, hướng về Trần Nhất Châu hỏi, "Ngươi cho?"
"Ừm."
Trần Nhất Châu thành thật nói rằng, "Đi Hồng Kông đi công tác mang về."
"Ngươi?"
Trần Ái Dân sở trường đốt Trần Nhất Châu, "Bọn họ có ngươi mang yên, ngươi yêu mẹ có đồng hồ đeo tay có rượu,
Tiểu Long Tiểu Phượng có kẹo điểm tâm, hợp ta cái này tiểu thúc, liền cái gì cũng không có đúng không?"
"Cái này?"
Trần Nhất Châu ngượng ngùng nói, "Tiểu thúc, kỳ thực rượu kia ngài cũng có thể uống, kẹo điểm tâm ngài cũng có thể ăn."
"Vô nghĩa."
Trần Ái Dân thở phì phò nói, "Ngươi rượu kia đối với ngươi yêu mẹ thân thể có chỗ tốt, ta sẽ đi theo nàng cướp.
Còn có, kẹo điểm tâm ta chỉ nghe qua chưa từng thấy,
đều bị đệ đệ ngươi muội muội ẩn đi, mang đến trường học khoe khoang đi tới.
Ta mặc kệ, ta hôm nay tới, ngươi không cho một chút bồi thường tuyệt đối không được.
Nếu không thì, liền đem rượu kia lại cho ta cái 10 bình 8 bình."
Khắc khắc.
Trần Nhất Châu kịch liệt hò khăn lên,
"Tiểu thúc, ngài này bản tính hạt châu đều nhảy trên mặt ta đến rồi.
Còn 10 bình 8 bình,
rượu kia nếu hiệu quả tốt như vậy, sản lượng làm sao có khả năng cao đến lên?
Ngài biết ta quang tìm kiếm dược liệu muốn thời gian bao lâu sao?
Ngươi biết ra thành phẩm chu kỳ có bao nhiêu trường sao?"
Chuyện này,
lần này đến phiên Trần Ái Dân không biết nói thế nào.
Chỉ thấy hắn hút mạnh một cái yên, chơi xấu nói rằng, "Theo ngươi nói thế nào, không, có 10 bình 8 bình, 4, 5 bình cũng được, ngược lại ngươi ngày hôm nay nhất định phải để ta thỏa mãn."
Trần Hoành ở bên cạnh nói rằng, "Tiểu thúc, nếu không, ta đem yên phần ngài mới hộ."
Thiết.
Trần Ái Dân liếc mắt nhìn hắn, "Tiểu Hồng, ta muốn chính là yên sao?
Là rượu sao?
Ta muốn chính là mặt mũi.
Các ngươi biết không?
Các ngươi yêu mẹ mỗi ngày ở trước mặt ta đắc sát, nói nàng có cái cháu ngoan,
có vật gì tốt đều muốn nàng, nói ta cái này tiểu thúc chính là cái trang trí.
Trong lòng ta khổ a."
Trần Nhất Châu không nói gì đến cực điểm, lời này ai tin?
Trần Phi thật sự nói rằng, "Tiểu thúc, yêu mẹ nói như vậy, không phải chứng minh nhà chúng ta người đối với nàng được không?
Ngài có cái gì không nghĩ ra?"
Trần Nhất Châu thấy thế bỏ thêm một cây đuốc, "Tiểu thúc, nếu như vậy, sau đó ta liền không cho yêu mẹ tặng đồ. Ngài nhà chúng ta cũng ít đi, miễn cho ngài lại bị nàng chế nhạo."
"A."
Lần này Trần Ái Dân trả mã.
"Như vậy sao được? Đến thời điểm trong nhà không được lật trời."
"Không được."
Trần Ái Dân liền vội vàng nói, "Quên đi, trước như thế nào, sau khi các ngươi vẫn là như thế nào."
"Không được."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu thúc, chúng ta làm sao có thể để ngài được qua nước đây?"
"Ngươi..."
Trần Ái Dân nhìn thấy Trần Nhất Châu tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, đống nhiên tỉnh ngộ, "Tốt, tiểu tử ngươi bắt ta trêu ở đây."
Trần Nhất Châu cười nói, "Tiểu thúc, là ngài trước tiên bắt chúng ta trêu bừa.
Chính là không biết, ngài vừa nay bố trí yêu con bà nói những câu nói kia, truyền đến yêu mẹ trong thai sẽ như thế nào?"
Trần Ái Dân trừng mắt lên, "Ngươi dám?"
Trần Phi cùng Trần Hoành cũng trở về quá vị đến rồi, cảm tình tiểu thúc trước đều là loại biên, chính là bác đồng tình đây.
Trần Hoành rỗi ra hai đầu ngón tay, "Tiểu thúc, ngài cho ta hai bao đặc cùng, ta liền đã quên ngài mới vừa nói lời nói."
Trần Phi không lên tiếng, cũng yên lặng rỗi ra hai ngón tay.
Trần Ái Dân bị tức nở nụ cười, "Tốt,
mấy người các ngươi lại dọa dẫm đến trên đầu ta đến rồi."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu thúc, ngài liền nói có cho hay không chứ?
Coi như các ngươi tàn nhẫn."
Trần Ái Dân cắn răng nói rằng, "Ta đáp ứng rồi.
Nhớ kỹ, quản thật các ngươi miệng."
"Ừ."
Ba huynh đệ vỗ tay chúc mừng một hồi.
Trần Ái Dân thở phì phò nói, "Nhất Châu, nghĩ kỹ cho ta cái gì không?"
Trần Nhất Châu kỳ thực đã sớm chuẩn bị cho hắn đồ vật, chỉ là đang đợi một cái thời cơ thích hợp.
Nếu hắn kiên trì muốn, vậy thì cho hắn đi.
Nghĩ đến bên trong, đứng lên đến nói rằng, "Tiểu thúc, ngài đi theo ta."
Chương 474, thúc cháu giao tâm chương 474, thúc cháu giao tâm hai người đi đến lầu 2, Trần Nhất Châu muốn Trần Ái Dân ở phòng khách chờ, chính mình thì lại tiến vào phòng ngủ.
Trần Nhất Châu đóng cửa phòng, trong lòng hô to, "Đi ra đi, 80 mức giang."
Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một sấp, từ lâu họa tốt bản vẽ.
Đợi 2 phút, mới mở cửa đi ra ngoài.
Trần Ái Dân nhìn thấy hắn cầm một tờ giấy đi ra, cau mày nói, "Nhất Châu, đây chính là ngươi cho ta lễ vật."
"Đúng."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu thúc, ở cho ngày trước, ngươi phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu."
Trần Ái Dân nói rằng, "Ngươi nói."
"Đệ nhất."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Ngài cùng yêu mẹ thật vất vả tới một lần, nhất định phải ăn cơm tối lại đi."
"Liên này."
Trần Ái Dân cười nói, "Chúng ta vốn là như vậy dự định."
Trần Nhất Châu nghĩ thầm, chỉ sợ ngài nhìn thấy bản vẽ, lập tức an vị không được.
"Thứ hai."
Trần Nhất Châu tiếp tục nói, "Vật này là hai chúng ta đồng thời nghĩ ra được."
Trần Ái Dân nói rằng, "Ta có thể không chiếm món hời của ngươi.
Ngươi trước tiên cho ta nhìn một chút lại nói."
Trần Nhất Châu đem bản vẽ đưa cho hắn,
"Được, ngài xem đi."
"Có không hiểu ta nói với ngài."
Trần Ái Dân đem bản vẽ đặt ở trên khay trà, từng cái lật xem lên.
Vừa mới bắt đầu còn chưa chấp nhận, cho rằng Trần Nhất Châu chính là mình khẩu súng hủy đi, vẽ ra chơi. Nhưng xem đến phần sau càng xem càng không đúng, khi thấy thương tổng độ cùng các hạng tham số lúc, ngón tay bắt đầu run.
Đang một hồi đứng lên đến, cầm lấy Trần Nhất Châu vai, kích động hỏi, "Nhất Châu, những này tham số đều là thật sự? Ngươi cảm thấy đến có thể thực hiện?"
"Trên lý thuyết không thành vấn đề."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Cụ thể, muốn làm ra thực vật mới biết."
"Được,
được."
Trần Ái Dân đem bản vẽ vừa thu lại, "Nhất Châu, súng này nếu có thể sản xuất ra, chúng ta bộ đội sức chiến đấu gặp có một cái chất bay vọt."
"Không được, ta muốn lập tức trở lại báo cáo."
"Ai?"
Trần Nhất Châu kéo lại hắn, "Tiểu thúc, ngài đừng quên ta yêu cầu thứ nhất."
"Khá lắm."
Trần Ái Dân nói rằng, "Nguyên lai ngươi ở đây chờ ta đây."
"Quên đi, vậy thì ăn cơm lại đi.
Ngươi đi muốn bọn họ đem cơm làm sớm một chút."
"Không đổi."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu thúc, ngài đừng quên còn có yêu cầu thứ hai."
"Cái này ta không thể đáp ứng."
Trần Ái Dân nói rằng, "Là ngươi chính là ngươi.
Đến thời điểm khen thưởng hạ xuống, đối với ngươi sau đó lên chức, gặp có rất nhiều chỗ tốt.
Hơn nữa, nói không chắc sẽ trực tiếp đem ngươi điều đến bộ đội, tiến vào xuống ống phòng nghiên cứu."
"Đình chỉ."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu thúc, ta chí không ở này.
Trong thời gian ngắn, ta đã nghĩ ở nhà máy cán thép đợi."
"Ngươi?"
Trần Ái Dân chỉ tiếc mài sát không nên kim nói rằng, "Nhất Châu, đến ta vị trí này, muốn lại tăng rất khó khăn.
Các ngươi lời này, ngươi là xuất sắc nhất.
Ngươi đã có bản lĩnh này, tại sao không đi lên đi?
Thừa dịp ta bây giờ còn có điểm năng lực, ta cũng có thể giúp ngươi phô lớp đường.
Chỉ có ngươi lên, sau đó chúng ta Trần ra mới gặp qua đến càng tốt hơn."
Trần Nhất Châu nhìn hắn nói tới như thế tình thâm ý thiết,
thở dài một tiếng, "Hết cách rồi, muốn dọn xương để."
"Tiểu thúc, kỳ thực chúng ta Trần ra hiện tại cũng không tính kém."
"Không tính kém?"
Trần Ái Dân nói rằng, "Ta biết, ngươi đem ngươi đại bá cả nhà bọn họ biến thành công nhân.
Nhà chúng ta hiện tại xác thực so với bình thường gia đình mạnh hơn.
Nhưng ngươi có thể hay không đưa ánh mắt thả lâu dài một điểm?
Chúng ta là một cái nhân tình xã hội.
Có câu nói, một người đắc đạo gà chó lên trời.
Chỉ có ngươi đứng được cao, Trần gia mới gặp càng ngày càng tốt.
Lại nói, ngươi mới bao lớn, làm sao liền không một điểm lòng cầu tiến đây?"
"Được rồi, ta cùng ngài ngả bài."
Trần Nhất Châu đem hắn kéo đến trên ghế sofa ngồi xuống,
"Tiểu thúc, kỳ thực lần này đi Hồng Kông đi công tác, ta còn làm một chuyện."
Trần Ái Dân hỏi,
"Chuyện gì?"
"Ngươi sẽ không là ở bên ngoài gặp rắc rối chứ?"
"Không có."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu thúc, ta chính là ở bên kia thành lập một cái Trần Thị tập đoàn.
Tài sản mà, không nhiều, cũng là 30, 40 ức đô la Hồng Kông."
"Ngươi nói bao nhiêu?"
Trần Ái Dân cả kinh nhảy lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn Trần Nhất Châu.
Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần quét một hồi, cũng còn tốt, không kinh động người phía dưới.
"Bình tĩnh, bình tĩnh."
Trần Nhất Châu lôi kéo Trần Ái Dân ngồi xuống, "Tiểu thúc, liền 30, 40 ức, ngài đáng giá như vậy?"
"Tiểu tử ngươi."
Trần Ái Dân trừng mắt Trần Nhất Châu nói rằng, "Còn liền 30, 40 ức.
Ngươi biết đây là bao nhiêu tiền không?" có thể mua bao nhiêu lương thực cùng vũ khí sao?
Ta biết. Trần Nhất Châu nói rằng, vì lẽ đó a, tiểu thúc, ta hiện tại chỉ muốn biết điều.
Trần Ái Dân hỏi, Nhất Châu, ngươi cùng ta nói một chút, này tập đoàn là làm sao đến?
Còn có, ngươi đi rồi, tập đoàn làm sao bây giờ?
Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu thúc, Hồng Kông bên kia hiện tại rất loạn, hắc đạo hành hành.
Thẳng thắn hơn nói, tập đoàn là bên kia mấy cái gia tộc cho ta, ngồi cho ta.
Cho tới tập đoàn, hiện tại là ngài một cái khác cháu dâu ở quản lý, nàng là Hồng Kông Lam nhà nữ.
Ngươi.
Trần Ái Dân con mắt trợn lên càng to lớn hơn.
Hết cách rồi, lượng tin tức quá to lớn.
Trần Ái Dân tiêu hóa một hồi, hỏi, Nhất Châu, việc này ngươi cùng trong nhà nói rồi sao?
Lị Lị biết.
Trần Nhất Châu nói rằng, cho tới mãi mãi cùng mẹ, các nàng đều còn không biết.
Tìm cái cơ hội thích hợp, ta sẽ nói với các nàng.
Tiểu tử ngươi như a.
Trần Ái Dân vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, Nhất Châu, ta nguyên tưởng rằng, ngươi cùng Lâu Gia cô nương dính líu quan hệ liền cao lắm. Không nghĩ đến ngươi hiện tại lại làm ra tới một người, người ta trong nhà đồng ý.
Kha kha.
Trần Nhất Châu cười nói, tiểu thúc, cháu ngươi lớn lên đẹp trai, lại có năng lực, bọn họ làm sao có khả năng không đồng ý.
Lại một cái, Hồng Kông bên kia vẫn là chế độ trầm trùng, nàng là ta cưới hỏi đàng hoàng bình thê.
Quên đi.
Trần Ái Dân không muốn cùng hắn tiếp tục tán gẫu cái đề tài này, hỏi, ngươi tại sao muốn nói tới bản vẽ, là ta cùng ngươi đồng thời hoàn thành.
Tiểu thúc.
Trần Nhất Châu phân tích nói, số 1, ngài ở bộ đội tiếp xúc thương nhiều, ngầm có ý nghĩ rất bình thường.
Thứ 2, ngài nói không chắc, có thể dựa vào công lao này, lên trên nữa đi một chút.
Thứ 3, nếu như nói là ta làm ra đến, ta sợ sau đó liền không cái gì tự do.
Vì lẽ đó a, liền nói là ta phối hợp ngài vẽ ra đến.
Hoặc là thẳng thắn nói là ngài một người làm ra đến, đều được.
Được rồi.
Trần Ái Dân suy nghĩ một chút nói rằng, nếu ngươi có chủ ý, ta liền không miễn cưỡng.
Liền nói là ngươi phối hợp ta vẽ ra đến đi, tận lực nhược hóa sự tồn tại của ngươi.
Đến, những chỗ này ta có chút không hiểu, ngươi cho ta nói một chút.
Thúc cháu hai người một cái hỏi một cái đáp, mãi đến tận người phía dưới gọi ăn cơm, Trần Ái Dân mới thu cẩn thận bản vẽ, cùng Trần Nhất Châu xuống lầu.
Vốn là tan tầm trở về Trần Ái Quốc, cùng với Trần Phi Trần Hành, còn muốn với hắn uống chút rượu.
Chương 475, 81 Giang chương 475. 81 Giang ai biết hắn cầm lấy bát liền cơm khô, không chỉ có chính mình không uống rượu, còn không cho Trần Nhất Châu uống rượu.
Vội vã ăn hai bát cơm, lôi kéo Trần Nhất Châu lại tới lâu.
Lưu lại dưới lầu một đám người, mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhưng mọi người đều rất có ánh mắt, biết bọn họ nên có việc trọng yếu đàm luận.
Sau khi ăn xong đều không có đi đến quấy rối bọn họ.
Trần Ái Quốc hỏi Trần Phi Trần Hoành hai huynh đệ, ba ngày mua xe đạp linh kiện chi phí.
Móc ra 100 đồng tiền đưa cho Vũ Lị, cháu dâu, đây là ngày hôm nay Nhất Châu mua xe đạp linh kiện ra tiền, ngươi cầm.
Vũ Lị sững sờ, nói rằng, đại bá, ngài đến thời điểm cho hắn đi.
Ta không biết hắn bỏ ra bao nhiêu tiền.
Trần Ái Quốc nói rằng, cháu dâu, ta hỏi qua đại ca nhị ca ngươi, bọn họ nói Nhất Châu mua đồ bỏ ra 70, 80 đồng tiền.
Còn lại, là chúng ta một điểm tâm ý.
Dù sao đi mua xe đạp, muốn phiếu không nói, ba chiếc xe đến gần như 600 đồng tiền.
Chuyện này,
Vũ Lị có chút chần chờ nhìn về phía Lưu Thúy Phương.
Lưu Thúy Phương cũng không biết làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Triệu Lao Thái Thái.
Triệu Lao Thái Thái đang muốn nói chuyện, Lục Tử Di mở miệng, Lị Lị, ngươi liền thu đi.
Đại bá của ngươi nói có lý,
cho Nhất Châu một điểm khổ cực phí cũng không thể chỉ trích nặng.
Dù sao, tri thức là vô giá.
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Tử Di lời này nói thật hay.
Tri thức là vô giá.
Này mấy chiếc xe đạp, ta nghe Yến Tử nói còn một lần nữa lên tất.
Nhìn cũng so với xe mới không kém là bao nhiêu.
Tùy tiện nắm một chiếc đi ra ngoài, bán cái 100 đồng tiền, nói không chắc đều có người muốn cướp.
Vì lẽ đó a, Lị Lị, ngươi cứ việc thu.
Nói đến, đại bá của ngươi bọn họ, chiếm món hời lớn.
Phải.
Trần Ái Quốc cũng cười nói, mẹ cùng tam đệ muội nói đúng. Chúng ta là chiếm món hời lớn.
Lị Lị, mau đưa tiền cầm.
Ta sợ một hồi sẽ qua, mãi mãi của ngươi muốn ta thêm tiền.
Ha ha.
Đại gia nghe nói như thế, đều nở nụ cười.
Vũ Lị tiếp nhận tiền, cảm tạ đại bá.
Trên lầu hai người, đối với dưới lầu sự không biết gì cả.
Tận tới đêm khuya hơn 10 giờ, đầy mặt sắc mặt vui mừng Trần Ái Dân, mới gánh một cái túi da rắn, dẫn đầu đi xuống.
Bác gái mang theo hai cái tẩu tử, Trần Tiểu Phân, còn có hải tử đã trở lại.
Chỉ có Trần Ái Quốc phụ tử ba người, ở phía dưới bồi tiếp Triệu Lao Thái Thái mọi người nói chuyện tiếng.
Trần Ái Dân nói rằng, đại ca, thật không tiện.
Ngày hôm nay ta cùng Nhất Châu có việc, không cùng ngươi uống rượu, ngày khác cho ngươi bồi tội.
Không có chuyện gì.
Trần Ái Quốc nói rằng, tam đệ, chuyện của các ngươi trọng yếu.
Uống rượu lúc nào cũng có thể.
Cảm ơn đại ca thông cảm.
Trần Ái Dân nói rằng, ngày hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta ngày khác trở lại, nhất định cùng ngươi uống thật thoải mái.
Lục Tử Di thấy thế, cũng đứng dậy nói rằng, mẹ, nhị tẩu, vậy chúng ta trước hết đi rồi, ngày khác trở lại thăm các ngươi.
Được.
Triệu Lao Thái Thái cười nói, các ngươi trên đường cẩn thận một chút.
Lưu Thúy Phương nói rằng, đệ muội, rảnh rỗi thường đến.
Nhất Châu, đưa đưa ngươi tiểu thúc cùng yêu mẹ.
Được.
Trần Nhất Châu một cái ôm lấy trước mặt trải qua Trần Tiểu Phượng, đi đi.
Trần Tiểu Phượng bị sợ hết hồn, nhưng phát giác là tại trên người Trần Nhất Châu, theo lại cười ha ha lên.
Trần Hoành xem bên cạnh Trần Tiểu Long, trong mắt toát ra thần sắc hâm mộ, hướng hắn đưa tay, đến, Tiểu Long, nhị ca ôm ngươi đi ra ngoài.
Được.
Trần Tiểu Long đội vã hùng hục chạy tới.
Một đám người nói giỡn đi đến cửa đại viện, Trần Ái Dân lại cùng mọi người hàn huyên vài câu, mới lái xe rời đi.
Trần Nhất Châu sau khi về nhà, Vũ Lị nói với hắn 100 đồng tiền sự.
Trần Nhất Châu không đáng kể nói rằng, Lị Lị, cho ngươi liền cầm. tiền này ngươi liền giữ lại chính mình dùng. Trên đường về nhà, Lục Tử Di đã thấy ra xe Trần Ái Dân vui vẻ ra mặt dáng vẻ, hỏi: "Ngươi đây là gặp phải chuyện tốt đẹp gì?"
"Chuyện thật tốt."
Trần Ái Dân nói rằng, "Nàng dâu, Nhất Châu đứa nhỏ này, ai?" Lục Tử Di hơi nhướng mày, nghi ngờ nói: "Ngươi làm sao ăn nói linh tinh đây? Còn nói là chuyện thật tốt, nói đến Nhất Châu tại sao lại than thở?" Trần Ái Dân nói rằng, "Thật sự có chuyện thật tốt. Thế nhưng, ta đứa cháu này đi, chính là cái yêu nghiệt."
"Ồ."
Lục Tử Di hỏi, "Hắn đang làm gì đó chuyện?"
"Hắn?"
Trần Ái Dân nói rằng, "Quên đi, ngươi sau đó liền biết rồi. Bảo đảm nhường ngươi giật nảy cả mình. Tiểu Long Tiểu Phượng hai người này hài tử, sau đó phạm là tranh điểm khí. Nhất Châu tùy tiện nhắc tới mang theo một hồi, liền sẽ cả đời áo cơm không lo. Cho tới chuyện thật tốt, đó là hắn lễ vật tặng cho ta. Ta về nhà cùng ngươi nói tỉ mỉ." Đến nhà, Trần Ái Dân gánh túi ra rắn, bảo bối tự tiến vào thư phòng. Lục Tử Di hiếu kỳ đi vào theo, khi thấy 81 giang bản vẽ cùng tham số lúc, cũng giật nảy cả mình. Kinh ngạc hỏi, "Đây là Nhất Châu làm ra đến?"
"Ừm."
Trần Ái Dân gật gật đầu, nói rằng, "Đáng tiếc hắn có ý nghĩ của chính mình, vì lẽ đó đem công lao tặng cho ta, muốn cho ta tiến thêm một bước nữa. Vì lẽ đó hắn theo ta thương lượng qua sau, quyết định đăng báo là do chúng ta đồng thời hoàn thành. Ta ra ý nghĩ, hắn phụ trách vẽ cùng kiến nghị. Nàng dâu, sau khi nếu như có người hỏi ngươi, ngươi liền nói không rõ ràng. Ngược lại chỉ biết, ta không có chuyện gì ngay ở trong nhà viết viết vẽ bởi." Nói xong chỉ tay túi ra rắn, "Nàng dâu ngươi xem, nhiều như vậy bản vẽ đều là ta vừa nãy cùng Nhất Châu ở trên lầu làm ra đến. Từ mơ hồ ý nghĩ, đến chứng thực, đến từng bước một cải tiến, đến ngươi thấy cuối cùng thành quả, sở hữu thảo đồ cùng dòng suy nghĩ đều có. Có thể không chút nào nói quyết đại, trải qua này nửa ngày học tập, ta cũng tính được là xuống ống chuyên gia."
"Đúng."
Lục Tử Di vỗ một cái bờ vai của hắn, "Nhìn em ngươi có thể." Theo thở dài một tiếng, "Ai, Nhất Châu vì ngươi cũng là dụng tâm lương khổ. Những thứ đồ này không biết tiêu hao hắn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Tổng cảm giác chúng ta này một đại gia đình đều dựa vào hắn chống. Biết lắm khổ nhiều mà." Trần Ái Quốc nói rằng, "Ai kêu tiểu tử này xuất sắc đây? Có điều tiểu tử này ta xác thực càng ngày càng nhìn không thấu, tổng cảm giác không chuyện gì có thể làm khó hắn. Chúng ta ngay ở bên cạnh nhìn, để hắn theo chính mình quy hoạch đi, vì hắn hộ giá hộ tống, có thể giúp thời điểm liền giúp một cái."
"Được rồi, nàng dâu, ngươi trước tiên mang hai đứa bé rửa mặt đi ngủ, ta lại nhìn gặp bạn bé."
"Hành." Lục Tử Di nói rằng, "Đừng quá muộn, ngươi cũng nghỉ sớm một chút." Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Nhất Châu cưới một bên ba bánh mang theo Trần Ái Quốc. Trần Phi Trần Hoành hai anh em, các cưới một cái xe đạp, mang theo từng người lão bà, vô cùng phấn khởi đi hướng về nhà máy cán thép. Mà Trần Tiểu Phân thì lại đem khác một cái xe đạp tòa bao điều đến thấp nhất, cũng cưới đi học. Nhìn người nhà họ Trần này trận chiến, tứ hợp viện tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Dịch Trung Dương vẻ mặt như thường, không nhìn ra vẻ mặt gì. Bên cạnh thay đổi Thiên Bảo, trong mắt thì lại lộ ra đoán độc vẻ mặt. Chương 476, đăng báo bản vẽ chương 476, đăng báo bản vẽ Tần Hoài như nhìn một đám người đi xa bóng lưng, dùng cánh tay quải một hồi bên cạnh Hà Vũ Trụ, "Chủ tử, ngươi thấy thế nào? Có ý kiến gì?"
"Ta..."
Hà Vũ Trụ sững sờ, "Ta dùng con mắt xem. Bằng Trấn huynh đệ bản lĩnh, liều mấy chiếc xe đạp, không phải việc nhỏ như con thỏ. Cho tới ý nghĩ, ta có thể có ý kiến gì không?" Tần Hoài như bất đắc dĩ nói, "Chủ tử, mỗi ngày như thế đi tới đi lui, ngươi không mệt mỏi sao?"
"Không mệt."
Hà Vũ Trụ nói rằng, "Tần tỷ, ngươi mệt mỏi.
Đến, ta có ngươi."
"Cút." Tần Hoài như lườm hắn một cái, "Nhiều như vậy người đâu, giống kiểu gì?" Hà Vũ Trụ trừng mắt lên, chung quanh liếc mắt nhìn, "Ta lương chính mình nặng dâu, ai dám nói lời dèm pha. Xem ta đánh không đánh hắn liền xong xuôi."
"Đúng."
Tần Hoài như một cái tát vỗ vào trên lưng hắn, "Đừng nói, đi mau."
"Ồ."
Hà Vũ Trụ cười khúc khích sờ sờ đầu, theo thật sát bước tiến của nàng. Tần Hoài như đi rồi một hồi, không nhịn được nói rằng, "Chủ tử, ngươi xem chúng ta trong đại viện, thật là nhiều người trong nhà đều có xe đạp. Nhà chúng ta điều kiện cũng không kém, ngươi xem có phải là cũng biết một chiếc, ta mỗi ngày bước đi, đau chân."
"Được."
Hà Vũ Trụ đáp ứng một tiếng, "Tần tỷ, ta ngày hôm nay liền đi tìm sờ một chút em phiếu xe đạp."
"Ngươi..."
Tần Hoài như nói rằng, "Chủ tử, ngươi không phải cùng Trần trưởng phòng quan hệ rất tốt sao? Ngươi có thể đi tìm hắn hỗ trợ."
"Không cần."
Hà Vũ Trụ nói rằng, "Ta đi tìm một chút Dương Sừng trưởng, quá mức tiêu ít tiền." Theo thấp giọng nói rằng, "Nàng dâu, cha ngươi theo ta tán gẫu qua, chúng ta cùng Trần huynh đệ quan hệ tốt là được. Nhưng hắn giúp chúng ta nhiều như vậy, vì lẽ đó không thể chuyện gì đều đi tìm hắn. Nếu không thì hắn sớm muộn nắp khí quản phiền chúng ta. Vì lẽ đó a, việc này ngươi nghe ta, ta bảo đảm đem xe đạp chuẩn bị cho ngươi trở về." Tần Hoài như nghe lời này, trong lòng cả kinh, xong xuôi. Chính mình quá một quãng thời gian ngày tốt, có chút đắc ý với báo. Cũng còn tốt, có cha ở bên cạnh cho trụ tử của Vũ. Nếu không thì, theo, ấn chính mình trước đây tính cách, sớm muộn chơi thoát. Không được, sau này mình nhất định phải chú ý, hãy mau đem tư tưởng chuyển biến lại đây. Tần Hoài như nghĩ đến bên trong, nói rằng, "Chủ tử, ngươi nói đúng. Loại chuyện nhỏ này, chúng ta vẫn là chính mình làm là tốt rồi, không cần đi phiền phức Trần trưởng phòng.
Yên tâm đi."
Hà Vũ Trụ nói rằng, "Nàng dâu, chờ chút hết rồi, ta liền đi tìm Lão Dương. Bảo đảm tìm hắn làm trương kem phiếu xe đạp đến." Tần Hoài như cười nói, "Chủ tử, ta tin tưởng ngươi. Coi như không được, chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp khác." 10 giờ sáng, Trần Nhất Châu nhận được Dương thư ký thông báo. Sáng sớm ngày mai 7 giờ rưỡi, ba sản muốn thu lúa nước, bộ bên trong lãnh đạo sẽ đến, Lý Hoài Đức yêu cầu hắn nhất định phải trình diện. Cũng trong lúc đó, cảnh vệ bộ đội văn phòng. Trần Ái Dân gánh túi ra rắn, đùng, thùng thùng, vang lên Chu lão văn phòng cổng lớn. Trong phòng truyền đến Chu lão âm thanh, đi vào. Báo cáo. Trần Ái Dân gánh túi ra rắn đi đến Chu lão trước bàn làm việc, lấy ra cuối cùng súng ống thiết kế bản kế hoạch, hai tay đưa tới, lãnh đạo, đây là ta theo ta cháu trai làm ra đến một khoản tân thương, ngài nhìn. Cháu ngươi. Chu lão tiếp nhận bản vẽ, câu cá rất lợi hại tiểu tử kia, các ngươi có thể làm ra vật gì? Chớ xem thường người a. Trần Ái Dân nói rằng, lãnh đạo, ngài trước tiên nhìn lại nói. Chu lão mở ra bản vẽ, thuận miệng nói rằng, được, ta xem một chút. Này vừa nhìn, liền vào mê. Nhìn một hồi, kéo dài ngăn kéo, lấy ra một bộ kính mắt mang theo, lại nhìn lên. Lại nhìn một hồi, thả xuống bản vẽ, nhìn chằm chằm Trần Ái Dân nhìn lên. Trần Ái Dân bị nhìn thấy có chút không dễ chịu, bất an hỏi, lãnh đạo, ngài nhìn như vậy ta làm gì? Lẽ nào ánh mắt ta bên trong có dự mắt? Nói xong còn xoa xoa khóe mắt. Ầm. Chu lão vô bàn một cái đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi tới Trần Ái Dân trước mặt, vỗ một cái bờ vai của hắn, ha ha cười nói, khá lắm, không thẹn là ta binh, loại này thương đều có thể nghĩ ra được, đồ cũng họa đến không sai, làm khó các ngươi. Được rồi, ngươi đi đi, lễ vật này ta nhận lấy. Trần Ái Dân sững sờ, này không đúng vậy, lãnh đạo liền như vậy để ta đi rồi. Liên hội bằng nói, lãnh đạo, đây là ta cùng cháu trai đồng thời thiết kế xuống ống. Chu lão gật gật đầu, ta biết a. Trần Ái Dân hỏi, lãnh đạo, thương tham số cùng tính năng ngài nhìn sao? Chu lão, nhìn a. Vậy ngài làm sao là cái này phản ứng? Trần Ái Dân không hiểu hỏi, lãnh đạo, vật này nếu có thể sản xuất ra, nhưng là có thể để cho chúng ta sức chiến đấu tăng lên mấy cái đẳng cấp. Sản xuất ra? Chu lão phu nói, Trần Ái Dân, ngươi bao nhiêu cân lượng trong lòng không đếm. Còn có, cháu ngươi chính là một cái câu cá. Các ngươi thúc cháu hai, hoặc cái đồ để ta cao hứng một hồi là được. Cái khác, cũng đừng nghĩ đến. Mau mau lan trứng. Ai? Trần Ái Dân liền đội bằng nói, lãnh đạo, này bản vẽ là thật sự. Thật sự có thể sản xuất ra. Đúng. Chu lão một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, còn đang nằm mơ đây. Mau cút. Trần Ái Dân sốt ruột, từ túi ra rắn bên trong đem thiết kế thảo đồ đều lấy ra, lãnh đạo ngài xem, đây là thiết kế thảo đồ, chúng ta luận chứng quá. Chu lão liếc mắt một cái, nhưng vẫn là không tin, cút. Cũng không thể trách hắn không tin. Hết cách rồi, mặc dù mình không đọc sách bao nhiêu, nhưng cũng biết thiết kế súng ống không phải cái chuyện đơn giản. Chính hắn một cái bộ hạ, đánh trận vẫn được. Nói hắn có thể thiết kế súng ống, cậu đều không tin. Lúc này, cửa đi vào một cái hơn 50 tuổi người trung niên. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, cười nói, các ngươi đây là làm sao? Trần Ái Dân đồng chí, ngươi nhà Chu lão tới rồi. Chu lão quay đầu nhìn lại, là súng ống phòng nghiên cứu chuyên gia Thẩm Nghiễn Chi. Chào hỏi, Nghiễn Chi, ngươi tới được vừa vặn. Tiểu tử này tức chết ta rồi. Hắn vơi hắn một cái gặp câu cá cháu trai vẽ vài tờ đồ, hay cùng ta nói bọn họ thiết kế ra tân thương. Nếu ngươi cái này chuyên gia đến rồi, ngươi tới xem một chút, để hắn tâm phục khẩu phục. Không phải vậy người người đều nói mình có thể thiết kế thương. Ác. Thẩm Nghiễn Chi chỉ tay Trần Ái Dân, hắn thiết kế ra tân thương. Ha ha, can đảm lắm. Trần Ái Dân không phục nói rằng, Thẩm chuyên gia, ngài là người lành nghề, tốt xấu nhìn nói nữa. Thấy được chưa? Chu lão nói rằng, Nghiễn Chi, hắn chính là đầu cứng lửa. Ngươi cho hắn nhìn, làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Được. Thẩm Nghiễn Chi cười nói, ta tới xem một chút. Nói xong tiện tay cầm lấy một tấm thảo đồ, đây là một tấm nòng súng thiết kế bản vẽ. Thẩm Nghiễn Chi vốn đang hứng hở, nhìn một hồi, liền cau mày bắt đầu suy tư lên. Chu lão nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ, hỏi, Nghiễn Chi, thế nào? Tiểu tử này có phải là vẽ linh tinh? Thẩm Nghiễn Chi cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, Chu lão, ta nhìn lại một chút. Trần Ái Dân từ trên bàn làm việc cầm lấy súng ống bản kế hoạch, đưa cho Thẩm Nghiễn Chi, Thẩm chuyên gia, ngài nhìn, đây là bản kế hoạch. Chương 477, báo cáo ta. Chương 477, báo cáo ta. Thẩm Nghiễn Chi nhìn ra chính nhập thần, bị Trần Ái Dân đánh gãy trong lòng không thích. Đang muốn quát lớn, nhưng khi nhìn thấy bản kế hoạch, lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thẩm Nghiễn Chi nhìn một hồi, hướng về Trần Ái Dân kích động hỏi, Trần Ái Dân đồng chí, những này số liệu cùng tham số, ngươi nghiệm chứng qua sao? Trần Ái Minh nói rằng, Thẩm chuyên gia, trên lý thuyết không có vấn đề gì. Cụ thể, chỉ cần căn cứ bản vẽ, khẩu súng làm được sau, chẳng phải sẽ biết sao? Thẩm Nghiễn Chi kéo lại hắn, vội vội vàng vàng nói rằng, đi, chúng ta hiện tại liền đi xin tạo thương. Ai? Chờ một chút. Chu lão hỏi, Nghiễn Chi, ngươi cảm thấy đến này bản vẽ đáng tin? Chu lão. Thẩm Nghiễn Chi nói rằng, bản vẽ dựa vào vô căn cứ ta không biết. Nhưng ta nhìn một chút, mặt trên số liệu rất tương thực, không cái gì rõ ràng lỗ thủng. Cụ thể có được hay không, chờ khẩu súng làm ra đến liền biết rồi. Coi như không được, những thứ đồ này đối với chúng ta nghiên cứu súng ống cũng rất có lấy làm gương tác dụng. Được rồi, ta không nói với ngài, ta muốn mau đi trở về. Chu lão nói rằng, nếu như vậy, ta và các ngươi cùng đi nhìn. Ba người thu cẩn thận bản vẽ, đội đội vàng vàng hướng về xuống ống viện nghiên cứu đi tới. 2 giờ chiều, Trần Nhất Châu chính đang văn phòng uống trà, lại bị đột nhiên thông báo đi xưởng bộ mở hội. Đến xưởng bộ phòng họp, Vương Bí Thư, Dương Sưởng Trưởng, Lý Hoài Đức, Đặng Chủ Nhiệm, Tôn Hưng, Hàn Dự Vững Sự Nghiệp, thình lình đang ngồi. Nhìn dáng dấp, bọn họ không phải vừa tới, nên đã lái qua gặp. Trần Nhất Châu trong lòng kỳ quái, nhưng nhịn xuống không có hỏi, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ nghe Dương Sưởng Trưởng nói rằng, Trần Nhất Châu đồng chí, dừng lại. Chúng ta gọi ngươi tới, là có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Nhất Châu sững sờ, đây là coi ta là phạm nhân. Nhưng vẫn là nói rằng, Dương Sưởng Trưởng, cứ việc hỏi, ta biết gì nói nấy. Dương Xưởng trưởng nói rằng, Trần Nhất Châu đồng chí, chúng ta nhận được rất nhiều liên quan với ngươi báo cáo tin. Ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua có hay không đến xe bảo dưỡng, nắm trong phân xưởng dầu máy về nhà?
Cầm.
Trần Nhất Châu nói rằng, có điều đó là bỏ đi dầu máy.
Đúng.
Dương Xưởng trưởng vỗ bàn một cái, Trần Nhất Châu đồng chí, xin chú ý thái độ của ngươi. Phế dầu máy liền không phải dầu máy sao? Vậy cũng là trong xưởng tài sản. Ngươi thân là lãnh đạo cán bộ, chiếm trong xưởng tiện nghi, chính là ở cho tập thể bôi đen, chính là. Trần Nhất Châu từ trong túi sách lấy ra một tờ biên lai, nâng ở trong tay nói rằng, non nửa thùng phế dầu máy, ta bỏ ra 2 hào tiền, ở phía sau cần mua. Đây là biên lai. Dương Xưởng trưởng lập tức nghẹn lại.
Phúc.
Lý Hoài Đức Băng. Xem mọi người đều nhìn mình, ngượng ngùng nói, xin lỗi. Trà năng đến miệng. Các ngươi tiếp tục. Lời này ai tin? Đều đến hơn nửa ngày rồi, trà làm sao có khả năng vẫn là nhiệt?
Bù bù.
Dương Xưởng trưởng thở hổn hển hai cái khí thô, nói với Lý Hoài Đức, Lý Sư Phó, xin ngươi kiểm tra một hồi biên lai, nhìn có phải là hậu cần mở. Lý Hoài Đức phía sau Dương thư ký, từ Trần Nhất Châu cầm trong tay quá biên lai, đưa cho Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức tiếp nhận nhìn một chút, nói rằng, không thành vấn đề. Viết đến mức rất rõ ràng, là hậu cần mở biên lai. Đại gia có thể truyền đọc một hồi. Mọi người xem một hồi, phế dầu máy, ước trùng, giá cả, thu người đãi, ngày, đều viết đến mức rất rõ ràng. Việc này liền không nói. Dương Xưởng trưởng nói rằng, Hàn phó phòng, phía dưới do ngươi tiến hành dò hỏi, chúng ta bản tính. Hàn giữ vững sự nghiệp đáp, vâng, Dương Xưởng trưởng. Lý Hoài Đức híp mắt lại, Tôn Hưng cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trần Nhất Châu không có bất ngờ, bảo vệ nơi ba cái trưởng phòng, hắn là kém nhất thực quyền một cái. Chính trực trắng niên, tìm kiếm chỗ dựa, đây là nhân chi thường tình. Hiện tại liền nhìn hắn có thể làm được cái tình trạng gì. Trần Nhất Châu đồng chí. Hàn giữ vững sự nghiệp nói rằng, có người báo cáo, ngươi thời gian giải công khí tư dụng. Mở ra trong xưởng một bên ba bánh, xem là nhà mình đang sử dụng. Ngày hôm qua nghỉ ngơi, ngươi còn mở ra một bên ba bánh, khắp nơi đi mua xe đạp linh kiện, ngươi có cái gì muốn nói? Việc này không có cách nào phản bác, Trần Nhất Châu thừa nhận nói, việc này ta không có gì để nói nhiều.
Ta nhận.
Được. Hàn giữ vững sự nghiệp tiếp tục hỏi, có người báo cáo ngươi quãng thời gian trước đi công tác, dẫn theo mấy khối đồng hồ đeo tay trở về tặng người. Ngươi không cần chống chế, lại bá của ngươi Trần Ái Quốc trên tay biểu, chính là ngươi đưa. Thành thật khai báo, ngươi tiền là nơi nào đến, phiếu là nơi nào đến.
Đầu tiên, đồng hồ này không cần phiếu.
Trần Nhất Châu nói rằng, thứ hai, bằng vào ta tiền lương cùng nhà chúng ta của cải, mấy khối biểu vẫn là mua được.
Cuối cùng, những này biểu, ở ta trở về ngay lập tức, hãy cùng bộ bên trong lãnh đạo báo cáo. Các ngươi có thể đi tìm lãnh đạo kiểm chứng.
Hàn giữ vững sự nghiệp nhìn về phía Dương Xưởng trưởng, chuyện này. Dương Xưởng trưởng hướng phía sau Lý Bí Thư vẫy tay, ngươi đi thăm dò tuần một hồi.
Vâng, Xưởng trưởng.
Mặc dù là cái này quy trình, nhưng mọi người đều tin tưởng Trần Nhất Châu lời nói. Bởi vì chuyện này không cần thiết nói dối, một cha liền rõ rõ ràng ràng. Trần Nhất Châu nhìn về phía Hàn giữ vững sự nghiệp, Hàn phó phòng, ngươi còn có vấn đề muốn hỏi sao?
Hàn giữ vững sự nghiệp sững sờ, như thế hung hăng.
Lập tức nói rằng, còn có. Có người báo cáo ngươi buôn bán trong xưởng công tác cương vị, bán cho cùng ngươi trụ một cái sân người nhà họ Tần, ngươi nói thế nào?
Lời này vừa ra, trong phòng họp mặt người biến sắc.
Đây là cái gì dám cho lý do?
Đây là có thể bắt được trên mặt đài tới nói sao?
Trần Nhất Châu sững sờ, ngược lại nở nụ cười, đi tới trước mặt hắn hỏi, Hàn phó phòng, ngươi xác định ngươi không có hỏi sai?
Không có hỏi sai.
Hàn giữ vững sự nghiệp nói rằng, ngươi chột dạng.
Thành thật khai báo, ngươi mua đồng hồ đeo tay tiền, có phải là những này dơ tiền?
Đúng.
Dầm.
Trần Nhất Châu một cái tát đem Hàn giữ vững sự nghiệp trước mặt bàn, đập đến chia 5 x 7.
Hàn giữ vững sự nghiệp sợ hết hồn, lùi về sau vài bước.
Nhẫn nhịn trên người bị gỗ vụn đánh đến đau đớn, quắc, Trần Nhất Châu, ngươi làm gì?
Làm gì?
Trần Nhất Châu từng bước một hướng đi hắn, chất vấn, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta lấy tiền.
Thời gian, địa điểm, nhân chứng, vật chứng, ngươi cho ta lấy ra.
Hàn giữ vững sự nghiệp mạnh miệng nói, nhận được báo cáo, ta liền muốn hợp lý hoài nghi.
Như ngươi vậy là công nhân đối kháng tổ chức.
Được.
Trần Nhất Châu quyết định hất bàn, lớn tiếng nói, Hàn phó phòng, ta hiện tại thực tên báo cáo.
Trần Nhất Châu đem trong phòng họp tất cả mọi người nhìn một vòng, nói rằng, ta báo cáo, cái này phòng hội nghị bên trong tất cả mọi người đều tham dự buôn bán nhà máy cán thép công vị. Ngươi hiện tại từng cái tìm bọn họ dò hỏi đi.
Nếu như ngươi không hỏi, không hợp lý hoài nghi bọn họ, ta liền đến bộ bên trong đi báo cáo.
Trần Nhất Châu lời này vừa ra, phòng họp tất cả mọi người đều đổi sắc mặt.
Hàn giữ vững sự nghiệp mặt đỏ lên, không hiểu Trần Nhất Châu làm sao dám.
Lý Hoài Đức cùng Tôn Hưng lắc đầu cười khổ, cái tên này là bị bức gấp a.
Ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta nhưng là quân đội bạn a.
Chương 478, thu gặt lúa nước chương 478, thu gặt lúa nước Dương Xưởng trưởng trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngày hôm nay làm như thế vừa ra, chính là muốn ép một hồi Trần Nhất Châu. Cho hắn biết, ở nhà máy cán thép là ai ở làm chủ.
Bình thường không tới chính mình nơi này, báo cáo công việc thì thôi.
Máy mới, để Lý Hoài Đức được rồi công lao.
Ba sản, lại để cho Lý Hoài Đức được rồi công lao.
Đây là hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt ta.
Có thể làm sao bây giờ?
Cái tên này trực tiếp hất bàn.
Ý tứ rất rõ ràng, ta không dễ chịu, mọi người đều sau khi từ biệt.
Phải biết, chính mình buổi sáng, vừa mới cho Hà Vũ Trụ bán một tấm kem phiếu xe đạp.
Các vị đang ngồi, ai dám nói mình là sạch sẽ?
Không thấy Vương Bí Thư bọn họ, bây giờ nhìn chính mình ánh mắt sao?
Cái này hỗn loạn, vẫn phải là chính mình đến thu.
Nghĩ đến bên trong, miễn cưỡng cười nói, Tiểu Trần, đừng kích động.
Hàn phó phòng hắn vừa tới không bao lâu, không biết ngươi. Nhìn thấy báo cáo tin, liền cho rằng ngươi có vấn đề. Đây là không thích hợp. Theo đối với Hàn Dữ Vững sự nghiệp nghiêm túc nói, Hàn Dữ Vững sự nghiệp đồng chí, ta ở đây phải nghiêm túc phê bình ngươi. Ngươi làm sao có thể không tin mình đồng chí đây? Không muốn nghe gió chính là mưa. Mấy phong báo cáo tin có thể giải thích cái gì? Ta xem chính là Trần Nhất Châu cùng Chí Bình lúc tác phong vững vàng, không làm đi cửa sau cái kia một bộ. Để một ít người ghi hận trong lòng. Bọn họ đây là đang ác ý chửi tới. Còn có, thành tựu lãnh đạo cán bộ, trong nhà có việc dùng một chút xe làm sao? Chỉ cần đem dầu bù đắp là được. Nói xong cũng không chờ người khác nói chuyện, đứng lên đến tiếp tục nói, được rồi, ngày hôm nay chính là cái hiểu lầm, Trần Nhất Châu đồng chí là cái đồng chí tốt. Tan họp. Nói xong vội vội vàng vàng đi rồi. Lý Bí Thư vội vã nắm lấy ly trà đổi tới. Vương Bí Thư, Đặng chủ nhiệm theo sát đứng dậy, trải qua Trần Nhất Châu lúc, đều vô vô bờ vai của hắn. Đặng chủ nhiệm còn để lại một câu nói, tiểu Trần, chờ đợi hậu cần giao một tệ. Coi như là bàn tiền sửa chữa. Trần Nhất Châu nói rằng, ta biết rồi, Đặng chủ nhiệm. Nhìn thấy Hàn Dữ Vững sự nghiệp muốn lưu, lớn tiếng nói, Hàn phó phòng, nếu Dương xưởng trưởng đều nói, ta là bị người ác ý báo cáo. Ngươi có phải hay không nên đưa ta một cái công đạo? Ta hy vọng ngươi hãy mau đem những người xú con chuột lấy ra đến, cho bọn họ nên có trừng phạt. Để bọn họ biết, một cái cán bộ, không phải có thể tùy ý nói xấu. Nếu không thì, đến thời điểm báo cáo tin bay đầy trời, hậu quả này. Biết rõ Trần Nhất Châu là đang đe dọa chính mình, Hàn Dữ Vững sự nghiệp vẫn là thỏa hiệp nói, Trần phó phòng yên tâm, ta sẽ mau chóng cho ngươi một cái bằng dao. Tôn Hưng nhìn hai người một ánh mắt, đầu, đi rồi. Lý Hoài Đức cười hi hi nói rằng, tiểu Trần, ta ngày hôm nay dẫn theo điểm tráng ngon. Đi, đi ta nơi đó ngồi một chút. Sau khi hai người đi, Hàn Dữ Vững sự nghiệp nhìn trống rông phòng họp, nhất thời có chút thất thần. Ngày hôm nay việc này, một cái là không nghĩ đến Trần Nhất Châu cứng như vậy. Lại một cái, chính là đánh giá cao Dương xưởng trưởng người này. Xem những người khác thái độ đối với Trần Nhất Châu, coi như hắn thật sự có chuyện gì, xử phạt cũng sẽ không trùng đi nơi nào. Lý Hoài Đức văn phòng. Lý Hoài Đức ăn đuổi, tiểu Trần, ngày hôm nay là Lao Dương làm ta một cái đột nhiên tập kích. Có điều, nếu sự tình qua đi, ngươi cũng là đừng nghĩ. Sáng sớm ngày mai, ngươi có thể muốn sớm một chút lại đây. Ta không có chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta ngày hôm nay chính là muốn cho thấy một hồi chính mình thái độ. Có chuyện gì, đau thật súng thật đến. Dùng những việc này buồn nô ta, xem trước một chút cái mông của chính mình có sạch sẽ hay không. Tiểu tử ngươi. Lý Hoài Đức cho hắn làm mất đi một điều thuốc, cười nói, ngươi ngày hôm nay như thế không cho mặt mũi, ta phỏng chừng Lao Dương Ly phải tao ương. Đúng như dự đoán, sau một tiếng, tòa nhà văn phòng liền truyền ra Dương Sương Trưởng, ở văn phòng quăng ngã hai cái ly nghe đồn. Có người nói còn một bên ném ly, vừa mắng người. Cho tới mắng chính là ai, liền không biết. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu rất sớm đến nhà máy cán thép. Bộ bên trong lãnh đạo cũng tới đến mức rất sớm, ở Dương Sương Trưởng, Vương Bí Thư, Lý Hoài Đức mọi người cùng đi, tới trước căng tin ăn bữa sáng. Sau đó, lại cùng nhau tham quan chuồng lợn cùng chuồng gà. Cũng tiếp kiến rồi Trần Ái Quốc, còn đối với hắn làm ra biểu dương. Cuối cùng đi đến ruộng lúa, những người lãnh đạo nhìn thấy một mảnh vàng óng ánh, đều cười nở hoa. Một cái dẫn đạo hỏi, Tiểu Dương, các ngươi xưởng ba sản làm được thật không tệ. Làm sao sẽ nghĩ đến ở khu vực nhà xưởng phát triển nông nghiệp sinh sản? Dương xưởng trưởng, cái này. Bên cạnh Lý Hoài Đức nói rằng, lãnh đạo, đây là chúng ta nhà máy cán thép bảo vệ nơi, phó xử trưởng Trần Nhất Châu đồng chí đề ý kiến. Ồ, Trần Nhất Châu. Lãnh đạo nói rằng, danh tự này làm sao có chút quen thuộc. Bên cạnh một cái nhân viên tùy tùng tiến lên thấp giọng nói rồi vài câu. Lãnh đạo sững sờ, hóa ra là hắn a. Hỏi tiếp, Trần Nhất Châu đồng chí đến rồi không? Trần Nhất Châu đội vã tới gần vài bước, lãnh đạo, ta tại đây. Ngươi chính là Trần Nhất Châu. Lãnh đạo đánh giá một hồi Trần Nhất Châu, khen, không nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy, không chỉ có kỹ thuật vững vàng, hơn nữa còn có ý nghĩ. Trước ngươi thiết kế cơ khí rất tốt. Nói một chút coi, ngươi nghĩ như thế nào đến làm bá sản? Trần Nhất Châu nói rằng, báo cáo lãnh đạo, ta vốn là nông thôn xuất thân, hiện tại lương thực khan hiếm, trước tuần tra thời điểm nhìn thấy những ngày đất trống, liền cảm thấy có chút lãng phí. Vì lẽ đó hay cùng Lý xưởng trưởng nói rồi ý nghĩ này, ta cũng không nghĩ đến Lý xưởng trưởng sẽ như vậy chống đỡ. Cho tới hiện tại thành quả đều là Lý xưởng trưởng công lao của bọn họ. Khá lắm. Lãnh đạo vô vô Trần Nhất Châu bay, không tiêu không đội, không tham công. Yên tâm, nên công lao của ngươi chạy không được. Lý Hoài Đức nở nụ cười, Trần Nhất Châu là thật ra sức a. Những câu không rời ta lão Lý. Dương xưởng trưởng an bị đến. Cần thiết hay không? Không phải là ngày hôm qua nhằm vào ngươi. Ngươi hiện tại những câu không rời Lý Hoài Đức, đem ta Dương mẫu người đặt nơi nào? 7 giờ rưỡi, ba sản toàn thể nhân viên, thêm vào nhà máy cán thép từng có việc nhà nông kinh nghiệm nhân viên thời vụ. Ở bộ bên trong lãnh đạo cùng trong xưởng lãnh đạo mở cắt sau, cầm liêm đao, dồn dập tràn vào đã sớm phân chia thật trong ruộng lúa. Trần Nhất Châu cũng cầm một cái liêm đao, đi theo Trần Ái Quốc bên người đồng thời thu gặt. Để sớm tính toán ra sản lượng, nhà máy cán thép cố ý tìm huynh đệ đơn vị, mượn 5 đài máy đập lúa. Nhiều người sức mạnh lớn. Nửa giờ sau, mẫu sản số liệu đi ra, 358 cân. Nhìn thấy đến một lần theo, Trần Nhất Châu thầm than, thời kỳ này sản lượng quá thấp. Một năm này sản lượng cao nhất Hải Lắng Động hạt nhân cây lúa khu, mẫu sản hơn 700 cân. Mà sản lượng thấp Thuận Nghĩa khu, mẫu sản mới 249 cân. Nhưng hậu thế lúa nước, mẫu sản có thể đạt đến hơn 1000 cân. Có thể những người khác liền hưng phấn, sinh địa lần thứ nhất loại, có thể có loại này sản lượng đã rất cao hứng. Chờ thành thuộc địa, tin tưởng sản lượng gặp càng ngày càng cao. Bộ bên trong lãnh đạo lại đại đại khích lệ một phen, sau đó đối với Dương xưởng trưởng mọi người nói có việc muốn nói, một đám người chen chúc đi tới phòng họp. Trần Nhất Châu biết, bộ bên trong muốn nổ lông cừu. Chương 479, xử trí, thương lượng chương 479, xử trí, thương lượng 4 giờ chiều, ở mọi người nỗ lực, 22 mẫu lúa nước thu gặt xong xuôi. Mà bộ bên trong lãnh đạo cũng mang theo một chiếc xe tải đi mà quay lại. 5 giờ, sở hữu lúa nước tuốt hạt xong xuôi. 22 mẫu lúa nước, tổng cộng thu hoạch 7.978 cân hạt thóc. Kết quả, không biết bộ bên trong cùng trong xưởng là phân phối thế nào, lôi đi 4.000 cân hạt thóc. Mà Lý Hoài Đức thì lại tìm tới Trần Ái Quốc, yêu cầu hắn mau chóng tổ chức người đem thổ địa phiên được, tiếp tục gieo lúa mì. Thay đổi thiên bảo sau khi tan việc, vô cùng phấn khởi hát lên, mang theo hộp cơm, hướng về xưởng đi ra ngoài. Vừa tới xưởng cửa, liền bị bảo vệ ngăn cản, ngươi là Thay đổi thiên bảo. Thay đổi thiên bảo sững sờ, ta là, có chuyện gì? Một cái bảo vệ kéo cánh tay của hắn, đi theo chúng ta một chuyến đi. Thay đổi thiên bảo dãy rủa nói, các ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Câm miệng. Một cái khác bảo vệ đi tới, ở hắn dưới sườn đánh một quyền, hỗ trợ điều khiển hắn liền đi. Chuyện này, ở dòng người mãnh liệt xưởng cửa, căn bản không lật lên cái gì bọt nước. Dịch Trung Dương tan tầm sau khi về nhà, thấy Thay đổi thiên bảo chưa có trở về, cũng không có để ý, cho rằng hắn là cùng bằng hữu ra ngoài chơi. Mãi đến tận hơn 10 giờ, Thay đổi thiên bảo còn chưa có trở lại, Dịch Trung Dương mới nhận ra được không đúng. Do hỏi trong đại viện người, tất cả mọi người nói không có từng nhìn thấy hắn. Thay đổi bác gái sốt ruột, lão Dịch, thiên bảo sẽ không xảy ra chuyện chứ? Đừng nóng nội. Dịch Trung Dương nói rằng, trước hắn, không phải cũng từng có đêm không về sao? Nói không chắc ngày mai sẽ trở về. Hắn thực sự là bị ngươi quán không ra hình thù gì. Ngày mai chờ hắn trở về, ta muốn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Đáng thương Thay đổi thiên bảo, nhưng còn ở nhà máy cán thép bảo vệ nơi, chờ hắn đi cứu. Có điều, Hàn giữ vững sự nghiệp cũng bàn giao đừng quá làm khó dễ hắn. Chỉ cần hắn thừa nhận, viết báo cáo tin là được. Bởi vì Dịch Trung Dương dù sao cũng là khoa kỹ thuật khoa trưởng, không tốt quá mức đắc tội. Nói không chắc sau đó, có việc cầu người đây. Ngày thứ hai mãi đến tận 9 giờ, Dịch Trung Dương ở khoa kỹ thuật cùng phân xưởng, cũng không thấy Thay đổi thiên bảo. Trong lòng mới không khỏi lo lắng lên. Trở lại văn phòng, chính suy tư hắn gặp đi nơi nào. Đùng, thùng thùng, cửa phòng làm việc văng lên. Đi vào. Hàn giữ vững sự nghiệp đẩy cửa đi vào. Dịch Trung Dương sững sờ, đứng lên đến chào hỏi, Hàn trưởng phòng, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến rồi. Mau mời ngồi. Hàn giữ vững sự nghiệp nói rằng, Dịch khoa trưởng, ta có chút việc cùng ngươi nói chuyện. Chờ Hàn giữ vững sự nghiệp sau khi ngồi xuống, Dịch Trung Dương rót một chén trà cho hắn, Hàn trưởng phòng, mời uống trà. Hàn giữ vững sự nghiệp tiếp nhận ly trà, uống một hớp, mở miệng nói rằng, Dịch khoa trưởng, con trai của ngươi Thay đổi thiên bảo bị ta bắt được. A. Dịch Trung Dương cả kinh, theo phản ứng lại. Nếu hắn tìm đến cửa, giải thích sự tình có thể thương lượng. Nghĩ đến bên trong, hỏi, Hàn trưởng phòng, nhà ta tiểu tử kia phạm chuyện gì? Hàn giữ vững sự nghiệp nói rằng, hắn đem chúng ta bảo vệ nơi phó sử trưởng, Trần Nhất Châu đồng chí báo cáo. Ngày hôm qua trong xưởng lãnh đạo mở hội, xác định Trần Nhất Châu đồng chí là bị hoan uổng. Vì lẽ đó, trong xưởng lãnh đạo yêu cầu ta tìm ra báo cáo người nghiêm trị. A. Dịch Trung Dương cả kinh, đang một hồi đứng lên đến. Hỏi, Hàn trưởng phòng, vậy ngài bên này chuẩn bị xử trí như thế nào? Ta cũng không biết. Hàn giữ vững sự nghiệp nói rằng, vì lẽ đó, ta tìm đến ngươi thương lượng một chút, nhìn nên làm gì. Hoặc là, chính ngươi đi tìm một chút Dương xưởng trưởng, nhìn có thể hay không từ nhẹ xử lý. Cái này. Dịch Trung Dương hỏi, Hàn trưởng phòng, ngài bên này chuẩn bị xử lý như thế nào? Hàn giữ vững sự nghiệp uống một hớp trà, hơi hợt nói, theo quy định, xin lỗi, phạt tiền, đồng thời, khai trừ. Này không được a. Dịch Trung Dương sốt ruột, Hàn trưởng phòng, ngài không thể khai trừ hắn. Hàn giữ vững sự nghiệp hỏi, Dịch khoa trưởng, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn không duyên cớ đắc tội rồi Trần phó phòng. Nói xong đứng lên đến nói rằng, phía ta bên này kết quả xử lý nói với ngươi. Ta sẽ chậm một chút báo lên, nếu như ngươi cảm thấy đến xử phạt quá nặng. Ngươi có thể đi tìm Dương xưởng trưởng, hoặc là Trần phó phòng. Nói xong không để ý Dịch Trung Dương giữ lại, ra văn phòng. Dịch Trung Dương vội vã đuổi theo, Hàn trưởng phòng, ngài có thể để ta trước tiên gặp gỡ con trai của ta sao? Hàn giữ vững sự nghiệp nói rằng, có thể. Đi theo ta. Đến bảo vệ nơi trông coi thất, Dịch Trung Dương nhìn thấy một thân vị thiệu Thay đổi thiên bảo. Thay đổi thiên bảo cao hứng hỏi, ba, ngài là tới đó ta. Cơ miệng. Dịch Trung Dương trên dưới đánh giá hắn một ánh mắt, vẫn được, so với lần trước mạnh hơn nhiều, sẽ không có được cái gì khổ. Lập tức khiển trách, ngươi bị hóa điên sao? Khỏe mạnh, báo cáo Trần Nhất Châu làm gì? Ta chính là không ưa hắn. Thay đổi thiên bảo nói rằng, mỗi ngày kỵ cái một bên ba bánh, lôi kéo không được. Còn có à, hắn nắm phân xưởng dầu máy, nắm biểu tặng người, bán công vị, những thứ này đều là thật sự, ta lại không phải nói lung tung. Ba, ngài sắp bọn họ đem ta thả chứ? Ngươi nha ngươi. Dịch Trung Dương kỳ nói, ngươi tính là thứ gì? Cái gì đều không rõ ràng liền muốn báo cáo người ta. Ngươi biết vì để cho ngươi tiến vào xưởng, lão tử trả giá bao lớn đánh đổi sao? Hiện tại được rồi, liền bởi vì ngươi lung tung báo cáo, hiện tại cũng bị khai trừ rồi. A, không thể nào. Thay đổi thiên bảo cả kinh nói, ba, ta đều nghe bọn họ nói rồi, hắn không phải không có chuyện gì sao? Đúng đấy. Dịch Trung Dương nói rằng, liền bởi vì hắn không có chuyện gì, vì lẽ đó ngươi là vu cáo. Hiện tại là ngươi có việc. Ba. Ba. Thay đổi thiên bảo lôi kéo Dịch Trung Dương tay nói rằng, ta không thể bị khai trừ. Ta không thể không có công tác. Ngài nhất định phải cứu ta. Ừ. Dịch Trung Dương nói rằng, hiện tại sốt ruột. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi, để ta suy nghĩ biện pháp một chút.
Rời đi trông coi thất, Dịch Trung Dương do dự một chút, quyết định trước tiên tìm Trần Nhất Châu thăm dò ý tứ. Trần Nhất Châu chính đang văn phòng, nghe Vương khoa trưởng báo cáo khoa trị an sự tình. Nhìn thấy Dịch Trung Dương tìm đến, trong lòng nở nụ cười, đây là cầu xin đến rồi. Vương khoa trưởng thấy có người đến rồi, thấy mình công tác đã báo cáo xong, thẳng thắn cáo từ rời đi. Trần Nhất Châu cười nói, Dịch khoa trưởng, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến tà chỗ này đến rồi. Dịch Trung Dương thấy hắn lại không bắt chuyện chính mình ngồi xuống, đây là liền mặt ngoài công tác đều không muốn làm, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Nhẫn nhịn đi. Trần trưởng phòng. Dịch Trung Dương cũng không vòng vo, trực tiếp nói, Thiên Bảo báo cáo ngươi là hắn không đúng, ngươi có thể hay không bỏ qua cho hắn lần này.
Đúng.
Cái gì? Trần Nhất Châu vô bàn một cái, cả giận nói, là thay đổi Thiên Bảo báo cáo ta. Dịch khoa trưởng, ta với hắn không thủ không đoán, hắn tại sao muốn báo cáo ta?
Cái này.
Dịch Trung Dương giải thích, Trần trưởng phòng, là tuổi tác hắn nhỏ, không hiểu chuyện. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ hắn, có điều kiện gì, cứ việc nói.
Việc này không có thương lượng.
Trần Nhất Châu giận đùng đùng nói rằng, hắn đây là muốn phá hủy ta a.
Chương 480, xử trí, ở lại chương 480, xử trí, ở lại Dịch khoa trưởng, mời ngươi trở về đi.
Ta sẽ không tha thứ hắn. Dịch Trung Dương nhìn hắn nói tới như thế quyết tuyệt, chưa từ bỏ ý định hỏi, Trần trưởng phòng, thật không có chỗ thương lượng sao?
Trần Nhất Châu khẳng định nói, không có.
Dịch Trung Dương chỉ có thể ra văn phòng, đi tìm Dương Sưởng trưởng. Dương Sưởng trưởng nhìn thấy hắn lại đây, cũng không ngoài ý muốn.
Khiển trách, Dịch công, ngươi là làm sao quản giáo nhi tử?
Làm sao có thể làm ra loại này, tùy tiện nói xấu lãnh đạo cán bộ sự.
Ngươi thành tựu lãnh đạo cán bộ, đây là nghiêm trọng thất trách.
Một đứa con trai đều quản giáo không được, ngươi còn làm sao có thể quản thật khoa kỹ thuật?
Ta sai rồi.
Dịch Trung Dương mau nhận sai, Sưởng trưởng, ta kiểm điểm.
Là ta không quản thật hắn,
nhưng ta là một cái như vậy nhi tử.
Bảo vệ nơi Hàn trưởng phòng nói muốn khai trừ hắn, xin ngài giúp hỗ trợ.
Hàn trưởng phòng là nói như vậy.
Dương Sưởng trưởng hỏi, vậy ngươi đi tìm Trần Nhất Châu không có?
Đi tìm.
Dịch Trung Dương nói rằng, nhưng hắn có chơi, làm sao đều không hé miệng.
Vậy ta liền không có cách nào.
Dương Sưởng trưởng nói rằng, chuyện như vậy, ý kiến của người trong cuộc rất trọng yếu.
Ai?
Việc này, con trai của ngươi làm xóa.
Dương Sưởng trưởng nhấp ngụm trà tiếp tục nói, là một cái lãnh đạo cán bộ, quan tâm nhất chính là danh tiếng.
Con trai của ngươi một cái thực tập công, đang không có bằng cớ cụ thể dưới, là làm sao dám?
Đến lượt ta, ta cũng không tha thứ.
Cái kia.
Dịch Trung Dương vội la lên, Sưởng trưởng, vậy thì không có cách nào.
Không có cách nào.
Dương Sưởng trưởng nói rằng, như vậy đi, ngươi muốn con trai của ngươi viết phong xin lỗi tin, kề sát ở tuyên truyền lan.
Cho tới công tác liền không nên nghĩ, nhà máy cán thép khẳng định là muốn khai trừ hắn.
Nếu không thì, Trần Nhất Châu sẽ không giảng hòa.
Ngươi muốn hắn trước tiên ở trong nhà đợi một thời gian ngắn, ta ngẫm lại biện pháp, đem hắn cho tới thuộc hạ bảo dưỡng xưởng đi.
Bóng Liêu Hoa tươi một thôn làng.
Dịch Trung Dương tâm tình lại như ngồi tàu lượn siêu tốc, lập tức lại cao hứng lên.
Vội ba nói cảm tạ, Sưởng trưởng, cảm tạ ngài.
Được rồi.
Dương Sưởng trưởng nói rằng, Dịch công, ngươi cũng là lão nhân, ta không thể mặc kệ ngươi.
Có điều, bảo dưỡng xưởng mặc dù là chúng ta thuộc hạ xí nghiệp, nhưng nên có thủ tục hay là muốn có.
Dịch Trung Dương nghe được thủ tục hai chữ, rõ ràng hắn là cái gì ý tứ.
Thấp giọng nói rằng, Sưởng trưởng, ngươi yên tâm, vì ta cái kia vô dụng đồ vật, khẳng định không thể để cho ngài lao tâm lao lực. Ta ngày mai lấy chút địa phương đặc sản cho ngài.
Được.
Dương Sưởng trưởng thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, được rồi, ngươi đi xuống đi.
Nhớ kỹ, con trai của ngươi an bài công việc, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói.
Dịch Trung Dương liền đội vàng nói, Sưởng trưởng, ngài yên tâm, ta sẽ không nói với người khác.
Ta đi trước.
Trưa hôm đó, tuyên truyền lan liền theo ra thay đổi Thiên Bảo xin lỗi tin.
Hơn nữa ở phát thanh bên trong bá, hắn nói xấu lãnh đạo cán bộ, bị khai trừ thông báo.
Theo quy tắc này thông báo phát sóng, nhà máy cán thép báo cáo tin, lập tức thiếu một hơn nữa.
Bởi vì thật nhiều báo cáo tin, hoàn toàn chính là vô căn cứ, ác ý vô hại.
Những người này nhìn thấy thay đổi Thiên Bảo hạ tràng, nơi nào còn dám tùy ý báo cáo.
Phải biết hiện tại công tác thật khó tìm, bởi vì nhất thời kích động, đắc tội rồi không nên đắc tội người, đem công tác làm mất rồi liền không tốt.
Thay đổi Thiên Bảo bị khai trừ sau, không dám đối mặt trong sân người chỉ trỏ trỏ.
Mỗi ngày môn cũng không dám ra.
Mãi đến tận Dịch Trung Dương mang về muốn hắn đến bảo dưỡng xưởng báo danh tin tức, hắn mới sống lại.
Đảo mắt đến trung tuần tháng 11, Trần Uyển Nghi đã hơn một tháng.
Liên tiếp mấy ngày tuyết rơi, khí trời càng ngày càng lạnh, trong phòng đã thông khí ấm.
Trần Nhất Châu chưa cho Trần Uyển Nghi làm trăng tròn rượu, liền đem Vu Thắng Lợi mấy người nhận được trong nhà ăn một bữa.
Đương nhiên, Trần Ái Dân một nhà cũng tới,
đồng thời mang đến cho hắn tin tức tốt.
Nộp lên 81 giang bản vẽ, sinh sản ra dạng thương sau, ở bãi bắn bia bắn thử đã thông qua.
Hiện tại quy mô nhỏ sinh sản một nhóm, phát hướng về biên cảnh khu vực, phát hiện thực chiến tính năng.
Mà ngày mai là ngày nghỉ, cũng là lâu Tiểu Nga mẹ con lại đây ở lại tháng ngày.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Tiểu Yến lại bị chạy tới Đông Sương phòng,
đem gian phòng tặng cho lâu Tiểu Nga mẹ con.
Sáng ngày thứ 2 8 giờ, cổng sân bị văng lên.
Lưu Thúy Phương hô, Nhất Châu, ngươi mau đi xem một chút, có phải là Tiểu Nga các nàng đến, đến rồi.
Trần Nhất Châu ôm Trần Uyển Nghi mở ra cửa viện, chỉ thấy lâu Tiểu Nga ôm lâu Thừa Trạch đứng ở cửa, mặt sau một cái phụ nữ trung niên nhấc theo một cái thùng mấy tử.
Lâu Tiểu Nga cười tủm tỉm nói rằng, Nhất Châu.
Trần Nhất Châu sâu sắc nhìn nàng một cái, Tiểu Nga tỷ, mau vào.
Phụ nữ trung niên đem cái dương đưa vào sau, nước đều không uống liền đi.
Lưu Thúy Phương từ lâu Tiểu Nga trong tay tiếp nhận lâu Thừa Trạch, nhìn nho nhỏ hình dáng, cười nói, cháu của ta dài đến thật tuấn, để bà nội khỏe ngắm nghĩa cẩn thận. Triệu Lao Thái Thái cũng đi tới cùng với nàng đồng thời đùa, Lâu Thừa Trạch cũng không sợ người lạ, mở to hai mắt nhìn các nàng. Trần Tiểu Yến cũng muốn ôm, lại bị Trần Nhất Châu kêu lên, giúp Lâu Tiểu Nga đi trên lầu tu dọn gian phòng. Vu Lệ thấy mình không có chuyện gì, cũng theo đi lên lầu hỗ trợ. Lưu Thúy Phương đùa một hồi Lâu Thừa Trạch, nói với Trần Nhất Châu, "Nhất Châu, đến, chúng ta đổi một hồi, ngươi cũng ôm ngươi một cái nhi tử." "Được." Trần Nhất Châu tiếp nhận Lâu Thừa Trạch, nhìn mấy lần. "Ồ, mẹ, cái tên này so với ta quãng thời gian trước nhìn hắn lúc, thật giống đẹp đẽ một điểm." "Bình thường." Lưu Thúy Phương cười nói, "Tiểu hài tử chính là như vậy, một ngày một cái dạng." Không lâu sau đó, Vu Lệ ba người đều hạ xuống. Hai nữ dồn dập ôm lấy đối phương hài tử, trong ngực bên trong đùa lên. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương liếc mắt nhìn nhau, an ủi nở nụ cười. Buổi trưa, Trần Nhất Châu thi thố tài năng, làm một bàn phong phú bữa trưa. Người một nhà đều ăn được hài lòng không ngớt. Đến buổi tối, Trần Nhất Châu ở trên lầu gian phòng, tiếp nhận rồi hai nữ ba đường hội thẩm. Hồng Kông hành trình chi tiết đều bị bới đi ra. Hết cách rồi, có Lâu Chấn Hoa ở, hắn nhất định sẽ cùng Lâu Tiểu Nga đem hết thảy đều nói rõ ràng. Mắt thấy đến hơn 10 giờ, hai thằng nhóc đều ngủ. Vu Lệ đem hai thằng nhóc phóng tới trên giường, nói với Trần Nhất Châu, "Châu ca, ta mệt, ngày hôm nay ta với bọn hắn ngủ, chính ngươi đi tìm địa phương ngủ đi." Trần Nhất Châu. Lâu Tiểu Nga ôm lấy Trần Nhất Châu, nói với Vu Lệ, "Tỷ tỷ, ta ngày hôm nay vận khí không tệ, lại có thể nhặt người đàn ông trở lại sưởi chăn, đi rồi." Vu Lệ cười cợt, phất phất tay, "Đi thôi." Tôn tỷ tỷ khiến. Lâu Tiểu Nga lôi kéo Trần Nhất Châu, đóng cửa phòng đi rồi. Hai người vừa đến gian phòng, Lâu Tiểu Nga liền trở tay ôm lấy Trần Nhất Châu, "Nhất Châu, nhớ ta không?" Nghĩ đến, Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu Nga tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ sớm một chút đi." "Nghỉ ngơi?" Lâu Tiểu Nga cười nói, "Ngươi còn muốn nghỉ ngơi? Ngươi ở Hồng Kông, mỗi ngày siêu xe gái đẹp, trải qua rất thoải mái a. Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải hảo hảo bồi thường ta." Chương 481, sắp xếp, thăng cấp chương 481, sắp xếp, thăng cấp a. Trần Nhất Châu sững sờ, lập tức cười nói, "Tiểu Nga tỷ, mấy ngày không gặp, ngươi có phải hay không nhận rõ Đại Tiểu Vương?" "Cái gì Đại Vương Tiểu Vương?" Lâu Tiểu Nga đem Trần Nhất Châu hướng về trên giường một vùng, "Đến, chúng ta trước tiên đại chiến 300 hiệp." Sau một tiếng, Lâu Tiểu Nga ngửa mặt nằm ở trên giường, thở gấp nói rằng, "Ta tuyên bố, giữa sân nghỉ ngơi, để ta trước tiên bổ sung điểm năng lượng." Trần Nhất Châu đưa tay ở bên người nàng vỗ một hồi, cười nói, "Theo ngươi. Thế nhưng, ta muốn nhắc nhở ngươi một hồi, cẩn thận ngày mai không xuống giường được." Lâu Tiểu Nga quyến rũ nở nụ cười, vươn mình đến Trần Nhất Châu mặt trên, "Không xuống giường được cũng không có chuyện gì. Mãi mãi cùng mẹ sẽ không nói ta." Sáng sớm ngày thứ hai, Lâu Tiểu Nga không có rời giường tham gia thể dục buổi sáng, mà Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương coi như không biết như thế, không nói gì. Trần Nhất Châu ăn xong bữa sáng, liền cưỡi xe đạp đi làm. "Đúng, ngươi không nhìn lầm. Từ khi bị báo cáo sau, Trần Nhất Châu ngoại trừ giờ làm việc, liền không kỵ một bên ba luân hồi nhà. Không vì cái gì khác, chính là không muốn cho những người kia cớ. Dù sao thời gian còn dài, vẫn có người báo cáo lời nói, phiền phức. Mà Vu Lệ, vốn là ra trong tháng không bao lâu, đã nghĩ đi làm. Nhưng bị Lưu Thúy Phương khuyên can đủ đường, cuối cùng quyết định, mãn 2 tháng sau lại đi làm. Vừa tới trung viện, liền tình cờ gặp đẩy xe đạp Hà Vũ Trụ cùng Tần Hoài Như. Trần Nhất Châu nói rằng, "Hà huynh đệ, nghe nói ngươi 2 ngày trước ở trong tuyết lái xe đạp ngã, ngày hôm nay còn kỵ. Xem trước một chút tình hình giao thông lại nói." Hà Vũ Trụ cười ha ha, "Trần huynh đệ, ta đó là còn chưa thông thạo. Ngày hôm nay trước tiên thử xem, không được ta liền đẩy nàng dâu đi." Trần Nhất Châu còn có thể nói cái gì, liền chưa từng thấy như vậy sủng nàng dâu. Đối với Tần Hoài Như gật gật đầu, hướng Hà Vũ Trụ thân một cái ngón cái. Ở tiên viện nối liền Trần Ái Quốc, cùng Trần Phi Trần Hoành hai cặp phu thê đồng thời, hướng về nhà máy cán thép kỵ đi. Trần Ái Quốc ngồi ở trên ghế sau cao hứng nói, "Nhất Châu, ngày hôm qua chuồng gà bên trong lượng 120 cái trứng gà. Ta phỏng chừng ngày hôm nay gặp càng nhiều, chẳng bao lâu nữa, căng tin khả năng mấy ngày liền có thể ăn một lần trứng gà." "Chúc mừng a." Trần Nhất Châu nói rằng, "Đại bá, bây giờ thời tiết lạnh, để trứng xuất khả năng không cao. Ngài có thể tìm Lý Sưởng trưởng, xin lắp đặt 2 cái bếp lò, nhiệt độ không muốn quá cao, khống chế ở 18 đến 25 độ là được. Còn có a, muốn bảo đảm thông gió, vệ sinh nhất định phải làm tốt. Mặt khác, ngài xin xây dựng thêm chuồng lợn chuồng gà không phải đã làm tốt sao? Ngài muốn Lý Sưởng trưởng lại chiêu mấy người?" "Quên đi, ta có chút ý nghĩ, chờ chút ta đi tìm ngài, lại cùng ngài nói tỉ mỉ." "Được." Trần Ái Quốc nói rằng, "Ta chờ một chút ở chuồng gà chờ ngươi." 10 giờ sáng, Trần Nhất Châu hết bận trong tay sự, đi đến chuồng gà. Nhìn thấy mấy cái công nhân đang bề bộn ở trong góc lắp đặt bếp lò. Trần Ái Quốc nhìn thấy hắn lại đây, nói rằng, "Thế nào? Nhất Châu, hiệu suất rất nhanh chứ?" "Lý Sưởng trưởng nghe ta nói rồi ngày hôm qua thu hoạch, ta nói chuyện muốn thêm trang bếp lò, hắn lập tức liền gọi người lại đây." "Lý Sưởng trưởng làm việc vẫn là đáng tin." Trần Nhất Châu nói rằng, "Đại bá, ta cùng ngài nói một chút ý nghĩ của ta. Gà đây, ngài tìm mấy cái có kinh nghiệm, đến thời điểm đem trứng gà kiểm tra một hồi. Nếu như là thụ tinh trứng, liền lấy ra đến, ngài ở bên cạnh nắp một cái buồng ấp, đến thời điểm đều ấp đi ra. Như vậy chúng ta liền không cần đi bên ngoài mua gà giống. Heo cũng giống như vậy, ta vừa vặn nhìn một ít thú ý tri thức. Ta mang ngài chọn một ít lợn giống, phong tôi mới xây trong chuồng heo khỏe mạnh bôi. Chờ sang năm, chúng ta gà giống cùng heo con, đều có thể thực hiện tự cấp tự túc." "Được." Trần Ái Quốc vỗ một cái Trần Nhất Châu bay, "Nhất Châu, không nghĩ đến ngươi hiểu nhiều như vậy. Đi, người dẫn ta đi chọn giống heo, ta hiện tại liền bắt chuyện người chạy tới." Bận việc đến buổi trưa, Trần Nhất Châu căn cứ heo ngoại hình, giống, tập tính, sinh sôi nảy nở đặc thù các loại. Tổng cộng chọn 5 con heo đực, 15 con heo nái đi ra, tiến hành đơn độc nuôi nấng. Trần Nhất Châu tính toán một chốc, vào tháng 5 năm bắt đến đủ tháng heo, dưỡng đến năm 2, 3 nguyệt là có thể giao phối. Vì một lần thành công, chính mình không thể thiếu muốn tình cờ cho chúng nó này linh tuyển nước. Từ đây, nhà máy cán thép Ba Sản đi tới xe tốc hành nói. Một tháng sau, Trần Nhất Châu bị Trần Ái Dân nhận được quân khu văn phòng. Ở đây, chịu đến bộ đội lãnh đạo thân thiết tiếp kiến. Bởi vì, hai người bọn họ nộp lên súng ống bản vẽ, đã ở biên cảnh trong thực chiến thu được tán thành. Hiện tại đã bắt đầu ở số lượng lớn sinh sản, chuẩn bị cho bộ đội thay đổi quần áo. Mà này khoản súng tự động tên, bị tiêu là 59 thức súng tự động. Gọi tắt, 59 giang. Trần Nhất Châu bởi vì chỉ là hiệp trợ, được bộ đội ban phát quân công cải tiến kỹ thuật huy hiệu, cùng với 50 tệ tiền tiền thưởng. Mặt khác, bộ đội cũng sẽ phát hàm hướng về bộ công nghiệp, ngỏ ý cảm ơn. Trần Ái Dân ngoại trừ huy hiệu cùng tiền thưởng, còn bị đề danh vì là thiếu tướng, chỉ chờ quân ủy phê chuẩn. Theo chính hắn tiết lộ, đã là chuyện bán đã đóng thuyền. Ngày thứ hai, nhà máy cán thép tổ chức lãnh đạo hội nghị, ở không hiểu nguyên nhân cụ thể tình huống. Căn cứ bộ bên trong yêu cầu, đem Trần Nhất Châu hành chính đẳng cấp tăng lên tới cấp 13. Đến đây, Trần Nhất Châu không tính tiền trợ cấp, mỗi tháng tiền lương đi đến 155 năm khối. Lại quá 2 ngày, đã lâu không thấy đồn công an trường đồn trưởng, ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm, dắt tay nhau đi đến Trần Nhất Châu văn phòng. Trần Nhất Châu chào hỏi, "Trương thúc, Vương Di các ngươi ngày hôm nay làm sao đến ta chỗ này đến rồi?" Lữ nhân cho hai người rót trà, mang tới cửa phòng lùi ra. Vương chủ nhiệm nói rằng, "Trần trưởng phòng, chúng ta hôm nay tới là tìm ngươi có công sự muốn nói. Cụ thể, do Trương đồn trưởng nói cho ngươi." Trương đồn trưởng nói rằng, còn có hơn một tháng liền muốn ăn Tết, trước liền nói muốn làm một lần đại kiểm tra hành động. Bởi vì một ít nguyên nhân, đẩy một cái lại đẩy. Hiện tại chỗ khác đều sắp làm xong. Vì lẽ đó ta cùng Vương chủ nhiệm thương lượng một chút, chúng ta bên này cũng phải động lên, ngươi bên này có vấn đề không? Trần Nhất Châu cho hắn đưa cho một điếu thuốc, nói rằng, phía ta bên này không thành vấn đề, phải làm sao, ta nghe các ngươi. Trương đồn trưởng nói rằng, chúng ta thương lượng một chút, chuẩn bị lấy 4 người làm một tổ. Ủy ban khu phố 1 người, đồn công an 1 người, các ngươi bảo vệ nơi 2 người. Từng nhà, từng cái đại viện do Nam đến Bắc kiểm tra. Mặt khác còn thiết trí cơ động đội, gặp phải tình huống bất cứ lúc nào trợ giúp. Đương nhiên, các ngươi tiền kỳ tuần tra phải tiếp tục duy trì, chúng ta không thể được cái này mất cái khác. Không thành vấn đề. Trần Nhất Châu hỏi, Trương đồn trưởng, Vương chủ nhiệm, các ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu hành động? Ngày mốt. Trương đồn trưởng nói rằng, ta cho ngươi thời gian 2 ngày chuẩn bị một chút, sáng ngày mốt 8 giờ, ngươi mang đội đến đồn công an theo chúng ta hội hợp. Được. Trần Nhất Châu nói rằng, ta nhất định đến đúng giờ. Chương 482, kiểm tra gặp nạn. Chương 482, kiểm tra gặp nạn vậy được. Vương chủ nhiệm nói rằng, vậy chúng ta trước hết đi rồi, ngươi bên này an bài thật kỹ một hồi. Đưa đi 2 người, Trần Nhất Châu muốn Lữ Nhân thông báo Vương khoa trưởng, cùng với mỗi cái đội trưởng đến đây mở hội. Mọi người đến đông đủ sau, Trần Nhất Châu đem ngày mốt bắt đầu đại kiểm tra sự tình, cùng mấy người nói rồi một hồi. Yêu cầu khoa trị an tất cả mọi người thủ tiêu nghỉ ngơi, toàn bộ võ trang đi làm. Cũng muốn Vương khoa trưởng phân phối xong khoa trị an đội viên, hảo hảo phối hợp đồn công an, cùng với ủy ban khu phố công nhân viên. Chờ mọi người đi rồi, Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, bưng ly trà đi đến Tôn Hưng văn phòng. Trưởng phòng, vừa nãy đồn công an Trương đồn trưởng cùng ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm tìm đến ta. Bọn họ nói ngày mốt bắt đầu đại kiểm tra, ngày trước kia một bên 3 bánh, có thể hay không cho chúng ta có việc dùng. Mặt khác, ngài bên này ở cho ta điều chút nhân thủ. Tôn Hưng đem một bên 3 bánh chìa khóa đưa cho hắn, nói rằng, ngươi cầm dùng đi. Phía ta bên này lại cho ngươi điều 20 người. Đúng rồi, lần trước Hàn trưởng phòng nói hắn mang đội trợ giúp, ta là đem người cho hắn vẫn là thế nào? Quên đi thôi. Trần Nhất Châu cự tuyệt nói, ngài chờ chút trực tiếp muốn người đi tìm Vương khoa trưởng báo danh là được, hắn sẽ an bài. Cho tới Hàn trưởng phòng, một bên mát mẹ đi thôi. Muốn tham gia ta chủ đạo hành động, hắn đừng có mơ. Ngươi a. Tôn Hưng cười nói, ngươi đây là ghi hận trên hắn. Không thể nói là ghi hận. Trần Nhất Châu nói rằng, nhưng loại này yêu thích sau lưng ngáng chân người, ta không muốn cùng hắn có quá nhiều liên lụy. Nếu không thì, ngày nào đó bị hắn bán cũng không biết. Tùy ngươi vậy. Tôn Hưng nói rằng, vậy thì mặc kệ hắn, ta hiện tại liền cho ngươi điều người. Cảm tạ trưởng phòng. Trần Nhất Châu cáo từ nói, ta đi trước. Bảo vệ nơi đại quy mô như vậy điều người hành động, rất nhanh liền bị Hàn Dữ Vững sự nghiệp phát hiện. Vì biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn tìm tới Tôn Hưng. Trưởng phòng, chúng ta bảo vệ nơi xảy ra chuyện gì? Tôn Hưng liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, không có gì, chính là trước nói đại kiểm tra muốn bắt đầu rồi. Hàn Dữ Vững sự nghiệp trong lòng vui vẻ, hỏi, trưởng phòng, vậy ta bên này cần chuẩn bị bao nhiêu người? Không cần. Tôn Hưng nói rằng, lần hành động này do Trần trưởng phòng phụ trách, ngươi bên này liền không cần tham dự. Hàn Dữ Vững sự nghiệp nói rằng, trưởng phòng, ngày trước không phải đã đồng ý sao? Nói do ta phụ trách mang đội trợ giúp. Đó là trước. Tôn Hưng móc ra một điếu thuốc đốt, hiện tại Trần trưởng phòng yêu cầu độc lập mang đội hoàn thành, ta cũng không có cách nào. Nhưng là, Hàn Dữ Vững sự nghiệp nói rằng, trưởng phòng, ngài mới là người đứng đầu. Lại nói, hắn còn trẻ, ngài liền không sợ hắn làm ra nhiều loạn đến. Ta tin tưởng hắn. Tôn Hưng nhấp một trà, nói rằng, Hàn trưởng phòng, ta nhớ được ngươi vừa tới thời điểm, ta đã nói với ngươi chuyện gì khác. Mặc kệ là sinh sản kỹ thuật phương diện, vẫn là chảo địch rất, hắn vẫn không có ra quá nhiều loạn. Dù cho là đi công tác, hắn cũng có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ta đã nói với ngươi, nếu không là hắn còn trẻ, tư lịch không đủ. Ta vị trí này, chính là hắn. Hàn Dữ Vững sự nghiệp nghe Tôn Hưng nói như vậy, trầm mặt lại. Còn có. Tôn Hưng tiếp tục nói,
chính vì hắn tuổi trẻ, vì lẽ đó trong đôi mắt không cho phép hạ cát. Hiện tại, ngươi nên rõ ràng, hắn vì sao lại đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa chứ? Có điều, hắn cũng theo ta tỏ rõ thái độ rồi, sẽ không chủ động đi tìm ngươi phiền phức, ta hy vọng ngươi sau đó cũng không nên đi chọc hắn. Không nói hắn quan hệ bối cảnh, liền nói riêng về hắn vũ lực, ta nghĩ không ra ai sẽ là đối thủ của hắn. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Hàn Dữ vững sự nghiệp trầm mặc một hồi, mở miệng nói, trưởng phòng, ta biết rồi. Ta có chút việc, trước hết đi rồi. Tôn Hưng nhìn bóng lưng của hắn, đầu. Buổi tối sau khi về đến nhà, Trần Nhất Châu cùng người trong nhà bàn giao một hồi kiểm tra sự tình. Muốn các nàng tận lực không nên ra khỏi cửa, nếu như thật sự có một ít địch rất ẩn nút, nói không chắc gặp chó cùng rất dậu. Cần món đồ gì, nói trước một tiếng, chính mình mua về. Thời kỳ này, dân tâm có thể dùng. Mọi người đối với chính phủ chính sách, phối hợp đến vẫn là rất tích cực. Kiểm tra công tác cũng ở đều đâu vào đấy tiến hành. Một ít ăn trộm móc túi, bắt nạt đàn ông chồng bèo đàn bà, cũng toàn bộ mai danh nhận tích. Trần Nhất Châu mỗi ngày sớm muộn nghe Vương khoa trưởng báo cáo, cái khác thời gian hãy cùng Vương khoa trưởng cưới một bên ba bánh, một người mang theo hai cái đội viên, ở mỗi cái địa phương dò xét. Thời gian chậm rãi qua đi, kiểm tra cũng đã quá nửa. Trưa hôm nay, Trần Nhất Châu mang theo lữ nhân, cùng một người khác đội viên vừa tới một cái quán cơm nhỏ ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Ầm, ầm ầm. Xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng. Trần Nhất Châu đằng một hồi đứng lên đến, nói rằng, xảy ra vấn đề rồi. Chúng ta đi mau. Ba người cưỡi một bên ba bánh, nhanh chóng hướng về tiếng súng vang lên phương hướng chạy đi. Theo cách nơi khởi nguồn điểm càng ngày càng gần, tiếng súng trở nên tán loạn lên. Trần Nhất Châu dừng lại một bên ba bánh, bái ra tay thương nói rằng, ta hãy đi trước, các ngươi sau đó đuổi tới. Nói xong vài bước lên tường, từ nóc nhà nhanh chóng hướng về tiếng súng vang lên địa phương chạy đi. Lướt qua mấy cái sân, Trần Nhất Châu nhìn thấy phía trước tình hình. Một phương có 6 người, vừa lui một bên đánh, một phương khác chỉ có 2 người đang truy kích. Trần Nhất Châu định thần nhìn lại, truy kích chính là Trần Hoành cùng một tên không nhận thức công an. Suy nghĩ một chút, dưới chân chuyển biến, hướng về đạo tặc chạy trốn phương hướng bọc đánh quá khứ. Một bên bọc đánh một bên chú ý đạo tặc hướng đi, sợ bọn họ làm ra thương tổn những người khác cử động. Cũng còn tốt lúc này quần chúng sớm thành thói quen cảnh tượng như thế này, từng cái đóng chặt cửa sổ, không có ai đi ra xem trò vui. Trần Nhất Châu phát hiện bọn họ lui lại phương hướng có một cái bỏ đi tứ hợp viện, liền đem chiến trường tuyển ở nơi này. Nhìn chằm chằm mấy cái đạo tặc tiến vào tứ hợp viện, Trần Nhất Châu lập tức ở điểm cao nhất lộ ra thân hình. Phía trước hai cái đạo tặc vừa muốn xuyên ốp mà qua. Ầm, ầm. Theo hai tiếng súng vang lên, đạo tặc trước mặt một mét nơi trên đất, trong nháy mắt xuất hiện hai cái lỗ châu mai. Hai người sợ hết hồn, hét lớn một tiếng, có mai phục, cấp tốc lui trở lại. Mấy giây sau, một người mới vừa ở cạnh cửa lộ ra thân hình. Ầm. Trên khung cửa nhất thời vụn gỗ bay loạn. Không sai, Trần Nhất Châu chính là cố ý. Chính mình công lao quá nhiều, không cần thiết tái xuất danh tiếng. Vì lẽ đó, hắn định đem đạo tặc vây ở chỗ này, để cho người khác để giải quyết. Sự chậm trễ này, mặt sau truy đuổi Trần Hoành cùng một người khác công an cũng đuổi theo. Bởi vì không biết phía trước xảy ra chuyện gì, Trần Hoành đối với tên kia công an nói rằng, "Nô đồng chí, ngươi hiểm hộ ta. Ta đi phía trước nhìn tình huống." Nô công an kiểm tra một chút thương bên trong viên đạn, nói rằng, "Trần đồng chí, ngươi cẩn thận một chút, không được liền rút về đến." Trần Hoành theo ngói vỡ tường đổ chậm rãi hướng về nô ra trước quá khứ, mới vừa tới gần đạo tặc vị trí gian nhà, liền bị phát hiện. Ầm ầm ầm. Tiếng súng rền rĩ vang lên, Trần Hoành trên đất một lần, nhanh chóng tiến lên, trốn ở góc tường. Đạo tặc thấy trước sau đều bị chắn, khẩn cấp thương lượng một chút, quyết định từng nhóm hướng về hai cái phương hướng phá vòng đây. Chương 483, lục soát, phát hiện chương 483, lục soát, phát hiện mà theo tiếng súng hấp dẫn, chu vi bảo vệ nơi đội viên cùng công an cũng lục tục chạy tới nơi này. Trần Nhất Châu thẳng thắn không có lại xạ kích, xem những người khác biểu diễn. Hướng về Trần Nhất Châu phương hướng xung ba cái đạo tặc, mới vừa lao ra gian nhà, liền gặp phải tập hỏa, mấy giây, toàn bộ ngã trên mặt đất. Mà hướng về phía sau lao ra ba người, có hai người bị Trần Hoành ở phía sau đánh bắn lén, còn có một người bị người bên ngoài đả thương bắt sống. Nửa giờ sau, Trần Nhất Châu bắt được sự tình báo cáo. Hóa ra là Trần Hoành bốn người ở kiểm tra lúc, ở một cái một lối vào tứ hợp viện, trước mặt gặp phải không biết nguyên nhân gì, chuẩn bị lui lại một đám đạo tặc. Ủy ban khu phố công nhân viên vừa mới chuẩn bị dò hỏi, không nghĩ đến bọn họ bạt thương liền bắn. Bốn người hoảng loạn tránh né dưới, vẫn có trong hai người thương. Mà cái đám này đạo tặc cũng nhân cơ hội trốn bán sống bán chết. Trần Hoành cùng nô công an không có chuyện gì, sau đó truy đuổi gắt gao. Truy kích trong quá trình, đánh đổ hai tên lót sâu đạo tặc. Đồng thời không tách ra thương cảnh báo cáo vị trí, hấp dẫn cái khác kiểm tra nhân viên đến đây trợ giúp. Chuyện về sau, Trần Nhất Châu đều biết. Báo cáo biểu hiện, lần hành động này, có trong ba người thường, đã đưa đi bệnh viện. Một tên ủy ban khu phố công nhân viên, một tên khoa trị an đội viên, còn có một tên vô tội của chúng. Mà đạo tặc tổng cộng có 8 tên, đánh chết 5 tên, bắt sống 3 tên. Thu được súng ống một số, tiền giấy một số, radio một bộ. Có liên quan nhân viên đã áp giải đến đồn công an. Sự tình có một kết thúc, Trần Nhất Châu muốn bảo vệ nơi đội viên, phối hợp công an cùng ủy ban khu phố đồng chí tiếp tục kiểm tra. Khả năng là sự tình động tĩnh quá lớn, buổi chiều gió êm sóng lặng, kiểm tra tiến hành đến mức rất thuận lợi. Buổi tối về đến nhà, khả năng là nơi khởi nguồn cách viện số 95 có chút xa, cũng không có nghe người ta môn nghị luận chuyện này. Vì gây nên đại gia chú ý, Trần Nhất Châu ở trên bàn cơm cùng người nhà nói ra lời miệng. Triệu Lao Thái Thái nghe Trần Nhất Châu tự thuật, thỏa mãn gật gật đầu. Tôn tử biết dấu rốt, rất tốt. Trần luôn nói tới được, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Tuy rằng người trong nhà không sợ, nhưng thích hợp dấu rốt, vẫn có cần phải.
ngày thứ hai mới vừa lên ban, liền bị Trương đồn trưởng gọi vào đồn công an. Trần Nhất Châu hỏi, Trương Thúc, như thế sớm gọi ta đến có chuyện gì? Thẩm đi ra. Trương đồn trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Tiểu Trần, nhóm người này là bờ bên kia. Đáng tiếc, đầu mục bị đánh chết. Những người khác chỉ biết bọn họ ở trong núi có cứ điểm, nhưng không biết cụ thể vị trí. Trần Nhất Châu hỏi, chỉ có đầu mục biết. Vậy bọn họ biết đầu mục online là ai sao? Còn có, biết đầu mục ở bề ngoài thân phận sao? Trương đồn trưởng lắc lắc đầu, nói rằng, bọn họ không biết đầu mục online là ai. Mỗi lần đầu mục đều là dùng radio liên hệ thượng cấp, sau đó cho bọn họ bố trí nhiệm vụ. Mà bọn họ những người này, phần lớn đều là bị cưỡng bức dụ dỗ, hoặc là bị lừa lên thuyền giặc. Cho tới đầu mục ở bề ngoài thân phận, là một cái đường phố công nhân làm vệ sinh. Họ lại, 45 tuổi, độc thân, vô cố. Vậy thì hơi bỏ tay. Trần Nhất Châu suy tư một hồi, hỏi, Trương đồn trưởng, vậy bọn họ có hay không giao cho, đều từng làm cái nào nhiệm vụ? Người hỏi biện pháp lên. Trương đồn trưởng nói rằng, bọn họ căn bản là không làm quá cái gì phá hoại, hoặc là trộm cắp cái gì văn kiện cơ mật loại hình sự. Đầu mục nhiệm vụ cho bọn họ chính là không định kỳ vận chuyển một vài thứ đến ngoài thành. Bởi vì đều là phong sắp xếp gọn, bọn họ cũng không biết chính mình chuyên trở ra ngoài chính là cái gì. Vậy thì khó làm. Trần Nhất Châu hai tay mở ra, Trương Thúc, manh mối quá ít, chúng ta liền phương hướng đều không có. Đúng đấy. Trương đồn trưởng nói rằng, bọn họ lần này cũng là bận bịu đã xảy ra lỗi. Khu nhà nhỏ kia là bọn họ một cái cứ điểm, cũng là đặt ra đi ô địa phương. Bởi vì chúng ta đại kiểm tra, đầu mục mới vừa liên hệ thượng cấp, xin lui lại đến trên núi, không nghĩ đến liền bị chúng ta kiểm tra nhân viên ngăn chặn. Trần Nhất Châu hỏi, Trương Thúc, vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ bọn họ những người quan hệ bắt đầu tra. Ừm. Trương đồn trưởng lấy ra yên nốt một cái, hiện tại chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, nói rằng, Trương Thúc, cái kia đầu mục ở nơi nào? Ta chờ chút đi xem. Được. Trương đồn trưởng đứng dậy nói rằng, như vậy đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn, miễn cho chúng ta lục soát lúc đó có để sót. Trần Nhất Châu cưỡi lên một bên ba bánh, mang theo Trương đồn trưởng cùng lữ nhân, ở Trương đồn trưởng dưới sự chỉ dẫn, đi đến một cái đại tạp viện. Đại tạp viện người nhìn thấy đến Trương đồn trưởng lại tới nữa rồi, dồn dập chào hỏi, Trương đồn trưởng, ngài tới rồi. Trương đồn trưởng, vô lại là chuyện ra sao? Đúng vậy, Trương đồn trưởng, vô lại có phải là phạm tội? Mọi người đều đừng đánh lung tung nghe. Trương đồn trưởng nói rằng, sự tình vẫn không có kết luận cuối cùng, qua một thời gian ngắn, ủy ban khu phố sẽ thông báo cho đại gia. Ở Trương đồn trưởng dẫn dắt đi, ba người đi đến cửa một căn phòng. Trương đồn trưởng lấy ra chìa khóa mở ra khóa cửa, đẩy cửa đi vào trước. Trần Nhất Châu cùng lữ nhân theo sát phía sau. Trần Nhất Châu ở trong phòng đánh giá một vòng, có chừng hơn 10 mở. Ngoại trừ giường, cũng chỉ có một tấm phá bàn cùng một cái ghế. Trong phòng đồ vật hỗn độn không thể tả, bên trong góc còn trồng một đống, vừa nhìn chính là nhặt được đồng nát sắt vụn, cùng một ít những cái khác rất rưởi. Trên giường cũng là tùm la tùm lum, rất phù hợp một cái độc thân công nhân làm vệ sinh nhân vật giả thiết. Trần Nhất Châu trực tiếp sử dụng lực lượng tinh thần, ở trong phòng bắt đầu toàn vị trí quét hình. Gian phòng không lớn, rất nhanh sẽ có kết quả. Đỉnh đầu xà nhà trên bị đào một cái động, bên trong cất giấu một cái hộp sắt. Mặt ngoài bị ngụy trang rất khá, mắt thường căn bản phát hiện không được. Thật tốt, thu. Ở giường dựa vào tường góc xó, có một cái 60 thừa 60 động. Cửa động dùng hai khối dày đặc tường thành gạch che kín, mặt trên bày ra một tầng thổ. Mà xuống 2 mét sau, hướng về bên cạnh là một cái 3 mét thừa 3 mét mặt thất. Bên trong trồng một ít bịt lại cái dương. Trần Nhất Châu hơi suy nghĩ, thu. Trương đồn trưởng cùng lữ nhân ở trong phòng cẩn thận kiểm tra một vòng, không phát hiện gì. Hướng về Trần Nhất Châu hỏi, Tiểu Trần, có phát hiện sao? Không có. Trần Nhất Châu nói rằng, Trương Thúc, nhà này nhỏ như vậy, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu. Nơi này khả năng chỉ là hắn một cái chỗ ngủ. Quên đi. Trương đồn trưởng nói rằng, chúng ta đi thôi. Chỗ này ta đã phái người giám thị, hy vọng sẽ có người tìm đến hắn đi. Đem Trương đồn trưởng đưa đến đồn công an sau, Trần Nhất Châu cưới một bên ba bánh, mang theo lữ nhân trở lại nhà máy cắn thép. Đuổi đi lữ nhân, Trần Nhất Châu đóng cửa lại bắt đầu kiểm tra thu đồ vật. Lấy ra xà nhà trên thu hộp, ngón tay hơi hơi dùng sức, nặng gãy ổ khóa. Mở ra cái nắp, vào mắt chính là một cái ngăm đen súng lục. Bên cạnh bày đặt bốn cái cá vàng biển. Cầm lấy súng lục cùng cá vàng biển, phía dưới là một tấm chồng chất đến chỉnh tề chỉ. Trần Nhất Châu đem chỉ cầm lấy đến chậm rãi triển khai, phát hiện lại là một tấm vẽ tay thảo đồ. Chương 484, tìm kiếm săn giết. Chương 484, tìm kiếm săn giết. Đây là một tấm bản đồ. Mặt trên còn đánh dấu mấy cái địa tiêu. Chỗ cần đến, ngay ở trên một ngọn núi. Trần Nhất Châu cười hì hì, chính là nó. Xuống dưới nữa, trong hộp tất cả đều là mã đến chỉnh tề tiền giấy. Cẩn thận kiểm tra một hồi, có 2414 đồng tiền, 147 cân toàn quốc kem lương thực. Trần Nhất Châu bây giờ đối với những này đã không còn hứng thú, trực tiếp thu vào không gian. Sau đó ngưng tụ lực lượng tinh thần, hướng về không gian bên trong thu lại trong giường tìm kiếm. Phát hiện bên trong lại là một ít ngọc bội, vòng tay, ly trà, lọ thuốc hít trở loại nhỏ đồ cổ. Trần Nhất Châu sững sờ, bọn họ làm những thứ đồ này làm gì? Lẽ nào bọn họ không phải đối diện gián điệp? Theo Trương đồn trưởng nói, bọn họ không có làm phá hoại, chỉ là thường thường vận một vài thứ ra khỏi thành. Lẽ nào bọn họ vận chính là đồ cổ? Nhưng những này gián điệp không làm phá hoại, muốn đồ cổ làm gì? Trần Nhất Châu suy nghĩ hồi lâu đều không có manh mối, thẳng thắn không muốn. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, đến đồn công an lại hỏi Trương đồn trưởng, những người khác nơi ở cưới một bên ba bánh đi dạo một vòng, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Buổi tối tan tầm về nhà, sau khi ăn cơm xong, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ rất sớm trở về phòng. đem Vu Lệ hầu hạ đến 11 giờ, nhìn buồn ngủ nàng, nhỏ giọng nói rằng, ngươi ngủ, ta đi ra ngoài làm ý chuyện. Vu Lệ tuy rằng không biết hắn đi làm gì, nhưng khẳng định là tin tưởng hắn. Khép mắt nói rằng, chính ngươi cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Trần Nhất Châu mặc quần áo vào, ở Vu Lệ cái chán hôn một cái, rón rén mở cửa đi ra ngoài. Đến trong sân, vẫn lên khinh công đạp lan trục quang, hơi nhún chân, nhẹ nhàng lướt qua tường viện. Sau đó xem Minh phương hướng, hướng về ngoài thành lao đi. Đến ngoài thành, từ không gian bên trong lấy ra xe gắn máy, hướng về thảo ỷ cồn chú địa điểm chạy tới. Nửa giờ sau, đi đến một ngọn núi chân. Trần Nhất Châu đem xe gắn máy thu vào không gian, mũi chân trên đất một điểm, dựa vào nham thạch cùng cây cối bay về phía trước buôn mà đi. Bất chi bất giác đi đến bản đồ vị trí. Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần phần mở, bắt đầu tra tìm. Sau 5 phút, Trần Nhất Châu phát hiện lùm cây bên trong cất giấu một cái kẻ địch. Ở hắn cách đó không xa, có một cái che lấp rất khá cửa động. Trong tay phi đao lóe lên, lùm cây bên trong nằm úp sấp kẻ địch, trong nháy mắt biến thành người chết. Trần Nhất Châu trải qua hắn lúc, thuận lợi sờ soạn thì, nhưng có một cái bất ngờ phát hiện. Cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận cửa động, phát hiện không có cái gì cơ quan, thân hình uốn một cái, chui vào. Đi rồi chừng 10 thước, phát hiện phía trước khúc quanh lại có một người bảo vệ. Khả năng đêm đó sâu hơn, trong động nhiệt độ lại thoải mái, người kia ôm thương chính đang ngủ gà ngủ gật. Trần Nhất Châu trong mắt hung quang lóe lên, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn. Giang giác. Trần Nhất Châu không chút do dự đưa tay bóp nát cổ của hắn. Trải qua mọ sát, kết quả cùng trước như thế. Trần Nhất Châu nặng nặng nằm đấm, rất tốt. Hóa ra là một đám xuất sinh. Tiếp tục hướng phía trước, càng ngày càng nhiều nhân công dấu vết hiện ra. Lại tiến lên hơn 10 mét, xuất hiện ba cái ngã ba đường. Vậy thì từ trái sang phải đi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh phía trước hai cái đường nối bị qua cửa, lại giết 4 người. Đây là hai cái đường đi ra ngoài, hiện thực bản thỏ không có 3 hang. Đi vào con đường thứ 3, một trận tiếng người truyền đến. Trần Nhất Châu quan sát một hồi, 4 người đang ngồi ở trên một cái bàn uống rượu, nói Trần Nhất Châu nghe không hiểu lời nói. Mà phía sau bọn họ là từng cái cửa động, xem ra xem từng cái gian phòng. Phía trước mấy cái trong phòng chất thành rất nhiều cái dương, bên trong chứa phần lớn đều là đồ cổ. Còn có mấy dương hoàng kim cùng 2 dương tiền giấy. Mặt sau trong động bởi vì khoảng cách vấn đề, dò xét không tới. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện 4 cái phi đao, tiện tay vung đi ra ngoài. Người cũng theo sông về phía trước. Nói lúc nói trưởng, 4 người kia chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, 3 người cái cổ bên trong đao ngã xuống đất. Một người khác vừa vặn nghiêng đầu mở rượu, tránh thoát một kiếp. Nhìn 3 đồng bạn ngã xuống đất, trong miệng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa hô to. Cái này cũng là hắn ở lại trên đời, cuối cùng hò hét. Bởi vì Trần Nhất Châu đã đi đến trước mặt hắn, một quyền đánh nát trái tim của hắn. Theo tiếng la của hắn, cái khác một ít cửa động bên trong cũng phát sinh tiếng quát tháo. Trần Nhất Châu hai tay cầm súng, từ từ đi qua. Theo cửa động bị lục tục mở ra, một ít quần áo không chỉnh, cầm súng ống ra hỏa bỏ ra. Ầm, ầm ầm, ầm, ầm ầm. Tiếng súng không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang lên. Đột nhiên, một cái bóng đen hướng về Trần Nhất Châu trước mặt bay tới. Trần Nhất Châu phát hiện là một viên lựu đạn, vội vã ầm ầm hai thương, đem lựu đạn đánh rơi xuống trong đất. Theo sát hướng về bên cạnh tránh né mảnh đạn. Oeng! Lựu đạn vừa rơi xuống đất, lập tức phát sinh nổ tung. Đối phương nghe được tiếng nổ mạnh, dồn dập trốn vào trong động. Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần hướng về trước quét qua, phát hiện ném lựu đạn trong động, lại là một cái loại nhỏ kho đạn. Cường sát đi. Không phải vậy những người này chó cùng rất dậu, đem động nổ sụp liền phiền phức. Nghĩ đến bên trong, hơi nhún chân, nhanh chóng hướng về trước thoăn đi. Kho đạn bên trong hai người mới vừa thò đầu ra, chỉ cảm thấy khói thuốc súng bên trong bóng đen lóe lên. Theo sát trước ngực đau đớn một hồi kéo tới, hai người không tự chủ được sau này bay đi. Trần Nhất Châu cũng sẽ không giống thần kịch bên trong ngốc thiếu, ở kho đạn bên trong nổ súng bậy, cái kia không phải muốn chết sao? Hai tay giương lên, hai cái phi đao theo sát hai người mà đi. Phi đao đi sau mà đến trước, trong nháy mắt xuyên thủng cổ hai người. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trần Nhất Châu hai tay cầm súng, dò ra thân hình giơ súng liền bắn. Ầm, ầm ầm. Tiếng súng lại như giang đậu tự giống như băng lên. Chỉ cần dám lộ diện, toàn bộ bị Trần Nhất Châu của ngã. Theo kẻ địch càng ngày càng ít, Trần Nhất Châu cũng chậm chậm hướng về trước đẩy mạnh lên. Đột nhiên, bên trong hô to một tiếng truyền đến, ngừng tay, trong tay chúng ta có con tin. Trần Nhất Châu sững sờ, nơi này tại sao có thể có con tin? Bất quá nghĩ đến những người này đi đại tính, trong lòng liền rõ ràng, lửa giận trong lòng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Không sai, Trần Nhất Châu đã sớm biết những người này là cái gì người. Bởi vì không mặc quần lót, xuyên đâu đang bố, chính là bọn họ những này xuất sinh quen thuộc. Cái gọi là con tin, nhất định là bọn họ bắt đến phụ nữ. Sự tình cũng không ngoài dự đoán, phỏng chừng là những này xuất sinh sợ Trần Nhất Châu không tin tưởng. Theo một trận đánh chửi thanh, một đám phụ nữ tiếng gào khóc cũng thuận theo truyền đến. Thông qua lực lượng tinh thần kiểm tra, Trần Nhất Châu phát hiện bên trong có chừng 10 cái phụ nữ, bị 5 cái xuất sinh mang theo. Nguyên bản kế hoạch là giết hết xuất sinh, xong chuyện phủi lão đi. Hiện tại có thêm những người này chất, kế hoạch kia liền muốn biến đổi. Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu trước tiên đem cái khác trong động cướp đoạt một phen. Lương thực cái gì đều không nhúc đích, chủ yếu chính là thu rồi một ít súng đạn. Sau đó đem bọn họ cướp đoạt đến đồ cổ, theo ấn giá trị cao thấp thu rồi hơn một nửa. Hoàng kim cùng tiền giấy cũng đều cất đi. Vốn là muốn toàn bộ lưu lại, nhưng nhớ tới quá chút năm vận động bên trong, những thứ đồ này không biết sẽ bị hủy hoại bao nhiêu, còn không bằng chính mình thu hồi đến, lưu một ít cho công an phá án là được. Chờ sau này thế đạo thái bình, chính mình có thể làm một cái miễn phí viện bảo tàng, hoặc là trực tiếp quyên cho quốc gia đều được. Chương 485, xong chuyện phủi áo đi. Chương 485, xong chuyện phủi áo đi cuối cùng, Trần Nhất Châu thay đổi một thân dài rộng quần áo, đeo một cái mũ, dùng một khối khăn mặt bao lấy miệng mũi, chỉ lộ ra hai mắt. Hiện tại, săn giết bắt đầu. Những người xuất sinh không có được đáp lại, tiếp tục hô lớn, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta yêu cầu đàm phán. Trần Nhất Châu không quan tâm bọn họ, chậm rãi tiếp cận cửa động, tìm kiếm cơ hội độc thủ. Trong động năm cái xuất sinh, xem bên ngoài chậm chạp không có phản ứng, không khỏi lo lắng lên. Bô Bô thương nghị một hồi, quyết định phái hai người, áp ba người chất đi ra bên ngoài nhìn tình huống. Cái khác ba người ở phía sau phụ trách tiềm hộ. Trần Nhất Châu xem thấy bọn họ ở trong đám người, lôi ra ba cái áo rách quần manh nữ tử. Hai người trốn ở các nàng phía sau, xô đẩy hướng về cửa động ở ngoài đi tới, mặt khác ba người cầm súng, không người cẩn thận theo ở phía sau. Ba cái nữ tự nhiên không tình nguyện, bắt đầu dãy rủa lên. Hai cái xuất sinh lập tức bắt đầu quyền đấm cước đá. Chính là giờ khắc này, Trần Nhất Châu toàn lực phát động, đạn tháo bình thường, hướng về trong động thoăn đi. Năm cái xuất sinh chỉ thấy một vệt bóng đen kéo tới, theo bản năng giơ súng liền bắn. Ầm, ầm ầm. Đây chính là Trần Nhất Châu muốn hiệu quả, để bọn họ đem sự chú ý đều tập trung vào trên người mình đến. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Nhất Châu không nhìn viên đạn, đảo mắt ba tiến vào trong bọn họ. Vành, vành, giang giác, giang giác, vành. Ba cái xuất sinh bị đạp xương ngực vỡ vụn, bay ra ngoài, mắt thấy không sống được. Mặt khác hai cái xuất sinh bị Trần Nhất Châu dùng nắm đấm đánh nát hầu cốt, vô lực ngã trên mặt đất. A, a, a. Trong động vang lên một mảnh nữ nhân tiếng thét chói tai. Trần Nhất Châu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu vang lên ong ong. Không nhịn được quá to, tất cả câm miệng. Tiếng thét chói tai im bặt đi. Chừng 10 cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất, co lại thành một đoàn, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu thở dài một tiếng, đè lên cổ họng nói rằng, những này xuất sinh đều bị ta giết xong xuôi. Các ngươi không cần phải sợ. Các ngươi chờ dưới đều đi tìm chút quần áo đổi được, trong phòng bếp còn có rất nhiều lương thực, các ngươi có thể thỏa thích ăn. Ta sau khi rời khỏi đây, sẽ ở bên ngoài làm ra một ít động tĩnh đến, khiến người ta tới cứu các ngươi không phải sợ. Suy nghĩ một chút, móc ra một ít tiền giấy để dưới đất, nói rằng, các ngươi đi ra ngoài đều muốn sinh hoạt. Nơi này có 2000 đồng tiền cùng một ít chứng tử, các ngươi đều phân đi. Ta đi rồi. Chờ một chút. Một cô gái đứng ra nói rằng, ân nhân, có thể hay không nói cho chúng ta, ân nhân tôn tính đại danh, chúng ta sau đó báo đáp tốt đáng ngại. Không cần. Trần Nhất Châu nói rằng, ta không cần các ngươi báo đáp. Các ngươi được cứu trợ sau, có thể sẽ có một ít lời đồn đại chuyện nhảm, hy vọng các ngươi không cần để ý. Sinh mệnh là chính mình, mời các ngươi quý trọng. Nếu như sợ người trong nhà không tha cho các ngươi có thể cùng công an cùng ủy ban khu phố để yêu cầu, đơn độc lập hộ, hoặc là các ngươi ôm đoàn sưởi ấm cũng có thể. Hy vọng các ngươi sau đó nhân sinh tất cả đều là đường bằng thẳng, ta đi rồi. Trần Nhất Châu nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Trên đường gặp phải trước dùng phi đao bắn giết xuất sinh, thu rồi phi đao. Đem vết thương toàn bộ phá hỏng, miễn cho đến thời điểm khiến người ta nhìn ra đầu mối. Ra cửa động, Trần Nhất Châu ở chừng 10 thước ở ngoài địa phương đào một cái hố, chôn lên thuốc nổ, chuẩn bị lợi dụng nổ tung hấp dẫn người lại đây. Trong động một đám nữ nhân, ở Trần Nhất Châu đi rồi, trước nói chuyện nữ nhân nhặt lên trên đất tiền giấy. Lớn tiếng nói, các tỷ muội, chúng ta mau tìm điểm y phục mặc trên, không tìm được ngay ở cái đám này xuất sinh trên người mái. Mặc quần áo tử tế sau, chúng ta làm cơm ăn thật ngon một bữa, chờ đại gia thu thập xong, chúng ta liền chia tiền. Đại gia nhớ kỹ, ân nhân mê đầu che mặt, hẳn là không muốn để cho người biết. Vì lẽ đó có người hỏi, chúng ta liền nói chúng ta cũng không biết là cái gì người cứu chúng ta. Cũng không biết có bao nhiêu người, đại gia nghe rõ ràng sao. Còn lại nữ nhân mồm năm miệng mười nói rằng, hạ tỷ, biết rồi. Chúng ta vốn là cũng không biết ân nhân bọn họ có bao nhiêu người, cũng không biết hắn dung mạo ra sao. Đám nữ nhân này tìm tới y phục mặc được, đều chạy đến nhà bếp làm cơm. Được gọi là hạ tỷ nữ nhân lấy ra tiền giấy, cho đại gia phân nổi lên lên. Cũng dặn dò, ân nhân nói không sai. Chúng ta đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người ghét bỏ. Số tiền này phiếu chính là chúng ta bảo mệnh tiền. Không phải vạn bất đắc dĩ, đại gia tuyệt đối không nên lấy ra. Được, hạ tỷ, chúng ta nghe ngươi. Đúng, hạ tỷ, ta cũng nghe lời ngươi. Chúng ta đến thời điểm lưu cái phương thức liên lạc, thực sự không được, lại như ân nhân nói, các tỷ muội đồng thời ôm đoàn sưởi ấm. Đúng, ta cảm thấy đến như vậy có thể. Người nhà ta chưa bao giờ coi ta là người xem, ta muốn đơn độc lập hộ, đổi tên. Một đám người chính liễu ra liễu díu nghị luận. Và anh, một tiếng vang trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, đánh rơi xuống một trận bụi bặm. Hạ tỷ lớn tiếng nói, các tỷ muội đừng hoảng hốt, đây là ân nhân làm ra đến động tĩnh. Đại gia nhanh làm cơm, thừa dịp người cứu viện lại đây còn có một quãng thời gian, chúng ta nhanh lên một chút ăn non nê. Được, nghe hạ tỷ. Các tỷ muội, chúng ta độc lên. Trần Nhất Châu làm nổ thuốc nổ sau, lại đang nổ đi ra hố bên trong, chất thành một đống củi lửa. Thả một cây đuốc, lấy hấp dẫn nhân viên cứu viện nhanh lên một chút lại đây. Sau đó ở xa mấy chục mét địa phương, tìm một cái địa phương bắt đầu trốn. Dù sao trong sơn động còn có nhiều nữ nhân như vậy, cứu người liền muốn cứu được để. Nếu như ở đội cứu viện đến trước, tái xuất vài việc gì đó, cái kia không phải làm không công. Quá hơn nửa giờ, bên dưới ngọn núi lấm ta lấm tấm ánh đèn cùng ánh lửa, gây nên Trần Nhất Châu chú ý chờ ánh sáng càng ngày càng gần, tiếng người cũng lúc gần lúc hiện chuyển đến. Trần Nhất Châu nhìn một đám võ trang đầy đủ quân nhân và công an tìm tới cửa động, mới đứng dậy chậm rãi lùi về sau, đổi phương hướng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Đi vòng do một vòng, lúc rạng sáng mới về đến nhà. Tới trước nhà bếp cùng hầm ngầm bổ sung một làn sóng vật tư, sau đó mới lên lầu. Sợ lạnh khí thức tỉnh vũ lị, đến không gian bên trong tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, mới rón rén tiến vào gian phòng. Lên giường thời điểm, Vũ Lị bị thức tỉnh, mở mắt xem là Trần Nhất Châu, lẩm bẩm một tiếng, lại ngủ say. Sáng ngày thứ hai, Vũ Lị sau khi rời giường hỏi, "Châu ca, ngươi tại sao trở về đến như vậy muộn?" Trung gian ra một điểm biến cố. Trần Nhất Châu nói rằng, "Có điều sự tình đã thuận lợi giải quyết, có thời gian ta đã nói với ngươi."
"Được."
Hai người rửa mặt sau xuống lầu, trước tiên nhìn một chút Trần Uyển Nghi, sau đó bắt đầu thể dục buổi sáng. Lưu Thúy Phương hỏi, "Nhất Châu, ngươi tối hôm qua đi ra ngoài?"
"Ừm."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Gần qua năm, trước tiên chuẩn ít đồ. Hầm ngầm bên trong cũng thả một ít, thiếu cái gì ngài nói với ta. Đại bá bên kia cũng như thế, ngài đến thời điểm hỏi một chút bác gái. Bọn họ nắm đồ vật thời điểm, cho tiền ngài liền thu."
"Được."
Lưu Thúy Phương nói rằng, "Ta chậm một chút đi hỏi một hồi ngươi bác gái." Chương 486, suy đoán, thăm bệnh chương 486, suy đoán, thăm bệnh. Trần Nhất Châu phu thê ăn xong bữa sáng, hội hợp tiền viện Trần Phi, Trần Hoành phu thê, đồng thời hướng về nhà máy cán thép đi đến. Nhìn thấy Trần Hoành xe đạp long đầu trên mang theo một cái bọc giấy, hỏi, "Nhị ca, đây là mang món đồ gì?"
"Một ít điểm tâm."
Trần Hoành nói rằng, "Ta phía dưới đội viên Tiểu Lưu không phải bị thương nằm viện sao? Ta chuẩn bị buổi trưa đi bệnh viện nhìn hắn." Trần Nhất Châu nói rằng, "Vậy ngươi ăn cơm buổi trưa tìm đến ta, ta cùng ngươi cùng đi."
"Được."
Trần Nhất Châu đi làm không bao lâu, lại bị đồn công an Trương đồn trưởng một cú điện thoại, gọi vào đồn công an.
"Trương thúc, xảy ra chuyện gì sao?"
"Đại sự." Trương đồn trưởng cho Trần Nhất Châu rót một chén trà, nói rằng, "Ngày hôm qua ngoài thành phương bắt trên núi, phát hiện quỷ một cái loại nhỏ căn cứ, đánh chết 28 tên quỷ, giải cứu 13 tên phụ nữ."
"A."
Trần Nhất Châu sững sờ, giả trang giật mình hỏi, "Trương thúc, chúng ta kinh thành còn có nhiều như vậy quỷ a? Ngài mau cùng ta nói một chút, chuyện gì thế này?
Cụ thể trải qua ta cũng không rõ ràng."
Trương đồn trưởng nói rằng, "Ta là nghe phân cục Tiêu Kiếm nói, hắn tham gia lần hành động này, cho tới quỷ, ta đã nói với ngươi, cùng bờ bên kia như thế, để lại ở chúng ta nơi này còn có rất nhiều. Có một ít là vâng mệnh ẩn nút đặc vụ, có một ít nguyên bản là ở rừng sâu núi thẳm bên trong chấp hành nhiệm vụ. Kết quả nhiệm vụ hoàn thành rồi, đi ra phát hiện trở rời rồi, không thể làm gì khác hơn là lại ẩn giấu lên. Còn có một chút, chính là lưu lại cướp đoạt chúng ta bà bối. Lại như lần này phát hiện, Tiêu Kiếm nói ngoại trừ phát hiện kho quân dụng, còn phát hiện đồ cổ."
Trần Nhất Châu hỏi, "Trương thúc, ngài nói với ta những này không có sao chứ?
Tiêu đội trưởng hắn nói cho ngài nghe, không sợ bị mặt trên truy chứ?"
"Ha ha."
Trương đồn trưởng cười nói, "Tiểu Trần, ngươi hãy hỏi. Theo Tiêu Kiếm nói chuyện này không đầu không đuôi, vì không có người sống, hơn nữa động tĩnh cũng nhỏ. Ngoại trừ giải cứu gia phụ nữ cần thu xếp, xem như là kết án.
Vì lẽ đó, nói ra là không có quan hệ gì."
"Như vậy à?" Trần Nhất Châu hỏi, "Trương thúc, những người giải cứu gia phụ nữ, bọn họ chuẩn bị làm sao bây giờ?"
"Như trước kia như thế làm."
Trương đồn trưởng nói rằng, "Gặp trước tiên giao cho ủy ban khu phố liên đoàn phụ nữ, sau đó đưa đến bệnh viện an dưỡng một quãng thời gian. Trong lúc gặp căn cứ các nàng ý nguyện liên hệ người nhà, không có người nhà hoặc là không muốn trở lại, ủy ban khu phố gặp ngay tại chỗ thu xếp."
"Ai?"
Trần Nhất Châu thở dài nói rằng, "Đều là chút số khổ người a."
"Ồ."
Trương đồn trưởng liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, "Tiểu tử ngươi mới bao lớn, đương giả bộ làm một phó như ông cụ non dáng vẻ."
"Trần Nhất Châu."
Trương Trương đốt một điếu thuốc, nói rằng, "Tiểu Trần, ta gọi ngươi đến là muốn ngươi giúp ta phân tích.
Ngươi nói, chúng ta vụ án với bọn hắn vụ án này có quan hệ hay không?"
"T." Trần Nhất Châu làm bộ suy nghĩ một chút, nói rằng, "Trương thúc, ngài khoan hãy nói, ngài này vừa để tỉnh, nhớ tới đến quả thật có chút quan hệ. Ngài xem à, chúng ta này thẩm đi ra chính là hướng ngoài thành giao hàng, hơn nữa trên núi còn có cứ điểm. Mà bên kia là trên núi có cứ điểm, làm gì không biết, nhưng tìm ra đồ cổ. Đáng tiếc, chúng ta không chứng cứ, không có cách nào chứng minh vô lại bọn họ chính là vận chuyển đồ cổ."
"Đúng đấy."
Trương đồn trưởng thở dài nói rằng, "Chúng ta không chứng cứ." Trần Nhất Châu hít một hơi thuốc lá, giật mình, hỏi, "Trương thúc, chúng ta không phải thu được một cái radio sao? Ngài nói bên kia là cái loại nhỏ căn cứ, không biết bọn họ có hay không thu được radio. Nếu như có, không biết hai người này radio trong lúc đó."
"Ẩm."
Trương đồn trưởng vỗ bàn một cái đứng lên, hương phấn nói, "Khá lắm. Ta làm sao không nghĩ đến đây. Đi, chúng ta hiện tại liền cầm radio cùng mật mã bản đi phân cục."
"Ai?"
Trần Nhất Châu nói rằng, "Trương thúc, ngài đừng kéo ta a." Trần Nhất Châu cưới một bên ba bánh, mang theo Trương đồn trưởng đến phân cục. Nhìn thấy phân cục lãnh đạo sau, Trương đồn trưởng đem hai người suy đoán nói rồi một lần, gồm radio cùng mật mã bản nộp lên. Cục lãnh đạo vừa nghe cũng rất hưng phấn, nói rằng, "Tiểu Trương, Tiểu Trần, các ngươi rất tốt. Chúng ta làm công an, chính là còn lớn mật hơn giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ. Chuyện này là quân đội ở chủ đạo, ta lập tức liên hệ bên kia. Có kết quả, ta sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi. Các ngươi sau khi trở về, nếu coi trọng những người kia, nói không chắc quân khu gặp bất cứ lúc nào đi để người."
"Vâng, lãnh đạo."
Trần Nhất Châu buổi trưa ăn cơm xong, đợi đến Trần Hoành sau, mang theo chuẩn bị kỹ càng hoa quả, với hắn đồng thời đến bệnh viện. Hỏi đội viên Tiểu Lưu phòng bệnh, hai người đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh bày đặt 4 tấm giường bệnh, Trần Hoành con mắt quét qua, liền nhìn thấy ở trong góc Tiểu Lưu. Một cái mặt hoàng cơ gầy, tóc tùm la tùm lum, nhìn 12, 13 tuổi nữ hoa, chính đang cho hắn đút cơm ăn. Trần Hoành nhanh chân đi đến trước giường bệnh, đem điểm tâm phóng tới tủ đầu giường trên, hỏi, "Tiểu Lưu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?"
Tiểu Lưu ngẩng đầu nhìn lên hai người, tiếng trầm nói rằng, "Đội trưởng, trưởng phòng, ta cũng còn tốt.
Các ngươi làm sao đến rồi?"
"Chúng ta tới thăm ngươi một chút."
Trần Hoành nói rằng, "Trong đội các đồng chí muốn ta đến đi tiền trạm, hai ngày nay bọn họ đều sẽ lục tục đến xem ngươi."
"Cảm tạ đội trưởng."
Tiểu Lưu nói rằng,
bác sĩ nói ta lại trụ một cái tuần, hủy đi tuyến là có thể xuất viện. Trần Nhất Châu đem trong tay hoa quả cũng đặt ở tủ đầu giường trên, nói rằng, Tiểu Lưu, chờ ngươi xuất viện lúc, muốn các ngươi đội trưởng đến giúp ngươi. Về nhà sau đem thân thể dưỡng cho tốt lại trở về đi làm. Ngươi lần này biểu hiện rất anh dũng, ta sẽ cho ngươi thành công. Cảm tạ trưởng phòng. Tiểu Lưu cảm kích nói rằng, trưởng phòng ngài yên tâm, ta sau đó gặp làm việc cho giỏi. Nhìn thấy bên cạnh Tiểu Nha Đầu nhìn chằm chằm ngăn tủ trên điểm tâm cùng hoa quả, Trần Nhất Châu hỏi, Tiểu Lưu, nàng là ai?
Hộ công đây.
Tiểu Lưu ngượng ngùng nói, trưởng phòng, đây là ta tiểu bội Lưu Tiểu Nha.
Ta
mấy ngày nay động không được, trong nhà liền muốn nàng tới chăm sóc ta. Trần Nhất Châu cầm lấy một cái quả táo đưa cho Lưu Tiểu Nha, Tiểu Nha, ăn quả táo. Lưu Tiểu Nha nhìn một chút quả táo, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Tiểu Lưu. Tiểu Lưu trong lòng đau xót, nhỏ giọng nói rằng, Tiểu Nha, ngươi ăn. Lưu Tiểu Nha nhất thời vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận quả táo, nhỏ giọng nói rằng, cảm tạ. Sau đó dùng tay ôm quả táo, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Trần Hành cầm lấy bên cạnh một cơm, hơi nhướng mày, Lưu Thiết Đản đồng chí, ngươi là người bệnh, liền ăn cái này. Trần Nhất Châu ló đầu vừa nhìn, bên trong là hai cái bột bắp bánh màn đầu. Trầm giọng hỏi, Tiểu Lưu, tại sao không ăn được điểm? Ta nhớ rằng đưa ngươi đến bệnh viện lúc, trong xưởng nói rồi tiền chữa bệnh, tiền ăn bao hết chứ?
Tiểu Lưu, trưởng phòng, đội trưởng, ta.
Nha đầu túi, ngươi từ đâu tới quả táo?
Ngươi phối ăn sao?
Nhanh cho ngươi cá ăn. Chương 487, Nam Trà Xanh. Chương 487, Nam Trà Xanh. Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, đối diện Lưu Tiểu Nha lớn tiếng kêu la. Bên người còn theo một cái một mặt ngạo khí, khoảng chừng 23-24 tuổi thanh niên, bên cạnh còn có một cái 17-18 tuổi, mặt mày ủ rũ cô nương. Chỉ thấy phụ nữ trung niên đoạt lấy Lưu Tiểu Nha trong tay quả táo, qua tay đưa cho bên người ngạo khí thanh niên, Kiến Quân, ngươi ăn.
Hừ.
Lưu Kiến Quân ghét bỏ liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Nha căn quá địa phương, nói rằng, mẹ, ngươi ăn đi. Ta xem ngăn tủ trên còn có, những người đều là ta. Trần Hành đoạt lấy phụ nữ trung niên trong tay quả táo, đưa cho hoa nước Lưu Tiểu Nha, nói rằng, Tiểu Nha, ngươi ăn.
Quả táo là ngươi, ai cũng cướp không đi.
Lưu Tiểu Nha nhìn cái này mất mà lại được quả táo, nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, ta có thể phân một điểm cho tỷ tỷ ăn sao?
Có thể.
Trần Hành sờ sờ tóc của nàng, nắm quá quả táo bài thành hai nửa, nhét vào trong tay nàng, Tiểu Nha, quả táo là ngươi, ngươi muốn cho ai ăn liền cho ai ăn.
Lưu Tiểu Nha cầm quả táo, nhìn một chút đối diện ba người, nhỏ giọng hô, tỷ, ăn quả táo.
Không cho ăn.
Phụ nữ trung niên lớn tiếng nói, nàng lập tức sẽ lập gia đình, dựa vào cái gì còn ăn nhà chúng ta đồ vật.
Lưu Thiết Đạn trong lòng cả kinh, hỏi, mẹ, ngài nói cái gì?
Đại Nha phải lập gia đình.
Gả cho người nào?
Ta làm sao không biết?
Mắc mớ gì đến ngươi?
Phụ nữ trung niên nói rằng, Thiết Đạn, ngươi suy tính được thế nào rồi?
Ngươi ngược lại hiện tại đã như vậy, liền đem ngươi công tác, tặng cho ngươi cả đi.
Lao Trương nói rồi, chỉ cần đại ca ngươi tiến vào nhà máy cán thép, lập tức đem hắn khuê nữ gả cho người ca.
Lưu Kiến Quân nói rằng, tiểu đệ, ngươi cũng không muốn đại ca cưới không lên nàng dâu chứ?
Ngươi xem vì cho ta chủ lễ hỏi tiền, đại nha đều đồng ý lập gia đình, ngươi sẽ không nỡ ngươi công tác chứ?
Theo đối với phụ nữ trung niên nói rằng, mẹ, kỳ thực ta không liên quan.
Đệ đệ không muốn đem công tác cho ta thì thôi.
Quá mức ta ngay ở trong nhà bồi ngài, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài dưỡng lão.
Khắc khắc.
Trần Nhất Châu nghe đến đó, không nhịn được hò khăn lên.
Thật nặng trả vị.
Nguyên tưởng rằng chỉ có hậu thế màn kịch ngắn bên trong mới phải xuất hiện tình tiết, không nghĩ đến ở thời đại này gặp thật sự xuất hiện ở mặt của mình.
Phụ nữ trung niên bất mãn nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, ngươi là ai?
Xem Lưu Thiết Đản chuẩn bị mở miệng, Trần Nhất Châu giành nói trước, ta là Lưu Thiết Đản đồng sự, các ngươi không cần để ý ta.
Trần Hành không rõ nhìn về phía Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu đối với hắn liếc mắt ra hiệu.
Hừ.
Phụ nữ trung niên hừ một tiếng, nói với Lưu Thiết Đản, Thiết Đản, ngươi cho cái lời chắc chắn, ngươi lẽ nào muốn làm trễ mãi ca ca ngươi công tác cùng hôn sự sao?
Lưu Thiết Đản nói rằng, mẹ, ta không có.
Nhưng là công việc này, là ta làm mấy năm binh đổi lấy.
Lại một cái, coi như ta đồng ý để, đại ca hắn cũng làm không được.
Làm sao liền làm không được?
Phụ nữ trung niên cả giận nói, đại ca ngươi mạnh hơn người gấp trăm lần.
Ngươi có khả năng, hắn tại sao không thể làm?
Lưu Thiết Đản giải thích, mẹ, chúng ta bảo vệ nơi có quy định, chỉ có xuất ngũ quân nhân mới có thể tiến vào bảo vệ nơi.
Phụ nữ trung niên một mặt không tin, hồ nghi hỏi, Thiết Đản, ngươi sẽ không là không muốn đem công tác tặng cho ngươi ca, cố ý gạt ta chứ?
Làm sao có khả năng?
Lưu Thiết Đản chỉ tay Trần Hành, nói rằng, mẹ, đây là chúng ta Trần đội trưởng, ngài không tin có thể hỏi hắn.
Trần Hành gật đầu nói, vị đại thẩm này, Tiểu Lưu nói không sai, chúng ta bảo vệ nơi, không phải xuất ngũ quân nhân không được.
Phụ nữ trung niên, chuyện này.
Lưu Kiến Quân lôi một hồi nàng, mẹ, chỉ cần đệ đệ đồng ý đem công tác nhường lại, cái khác, ta đến nghĩ biện pháp.
Quá mức cùng người khác đổi một cái công tác,
hoặc là bán, lại mua một cái công tác cũng được.
Đúng.
Phụ nữ trung niên cười nói, vẫn là Kiến Quân thông minh.
Cứ làm như thế.
Không được.
Lưu Thiết Đản nói rằng, mẹ,
công việc này ta không cho.
Đại ca muốn công tác, ngài để hắn tự mình nghĩ biện pháp.
Ngươi.
Phụ nữ trung niên hướng về trên đất ngồi xuống, đánh chạm đất diện gào khóc lên.
Mọi người đều đến xem a.
Ta con trai này bất hiếu a.
Hắn làm lính vừa đi nhiều năm, dựa cả vào đại ca hắn ở trước mặt ta tận hiếu. Hiện tại đại ca hắn cần công tác mới có thể kết hôn, chính hắn hiện tại lại thương thành như vậy, kết quả hắn liền công tác cũng không muốn nhường lại.
Mẹ, ngài lên.
Lưu Kiến Quân thấy có người đã chú ý nơi này,
kéo phụ nữ trung niên nói rằng, mẹ, không có chuyện gì. công tác đệ đệ không muốn để, coi như xong đi. Ta không cưới nàng dâu cũng không liên quan, chờ đệ đệ sau đó cưới nàng dâu, hiếu kính ngài là như thế. Hắn, phụ nữ trung niên con mắt đảo một vòng, liền dáng dấp kia của hắn, nhà ai khuê nữ gặp coi trọng hắn. Lại nói, ngươi đều không cưới vợ, hắn dựa vào cái gì cưới vợ? Tuyệt đối không được. Lưu Thiết Đạn khả năng là nghe có thêm nói như vậy từ, không quan tâm bọn họ. Hướng về Lưu Đại Nha hỏi, Đại Nha, ngươi là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên phải lập gia đình? Lưu Đại Nha nhỏ giọng nói rằng, nhị ca, đại ca muốn kết hôn tẩu tử, trong nhà không tiền. Mẹ muốn ta gả cho Vương Mặt Dỗ. Cái gì? Lưu Thiết Đạn kích động nói, Vương Mặt Dỗ đều hơn 40, ngươi làm sao có thể gả cho hắn? Không được. Việc này ta kiên quyết không đồng ý. Theo đối với phụ nữ trung niên nói rằng, mẹ, ta từ khi làm lính, mỗi tháng tiền lương trừ ăn cơm, cái khác đều ký cho ngài. Xuất ngũ sau, ta tiến vào nhà máy cán thép, mỗi tháng tiền lương cũng giao cho ngài. Hiện tại đại ca muốn kết hôn, ta không tin ngài trong tay không tiền. Ngài cần gì phải đem đại nha hướng về hố lửa bên trong đầy đây? Cái gì gọi là hướng về hố lửa bên trong đầy? Phụ nữ trung niên nói rằng, ta đây là vì nàng được. Lớn tuổi nam nhân gặp đau người. Lại nói, Vương Mặt Dỗ đồng ý ra 100 đồng tiền lễ hỏi. 100 đồng tiền. Lưu Thiết Đạn cả giận nói, mẹ, ngài đây là bán đứng đại nha a. Ngài không biết vợ hắn là chết như thế nào sao? Ngươi đừng nói những này có không. Phụ nữ trung niên nói rằng, Thiết Đạn, nếu như ngươi không muốn đại nha lập gia đình, hành. Ngươi nắm 200 tệ tiền cho ta. Ngài. Khắc khắc. Lưu Thiết Đạn bị tức đến kịch liệt ho khan lên. Lưu Đại Nha vội vã chạy tới đỡ lấy hắn, nói rằng, nhị ca, ngươi thế nào? Đừng nóng giận, đây là ta mệnh. Trần Nhất Châu nhìn các nàng cũng là điểm ấy chiêu số, hướng về Lưu Đại Nha hỏi, Đại Nha, ngươi nói lời nói tự đáy lòng, ngươi muốn gả cho Vương Mặt Dỗ sao? Lưu Đại Nha đầu, nói rằng, không muốn. Nhưng là, không có nhưng là. Trần Nhất Châu nói rằng, chỉ cần ngươi không muốn gả, liền không ai có thể ép buộc ngươi. Hiện tại là thời đại mới, mỗi người đều là một cái độc lập cá thể. Nếu như có người buộc ngươi lập gia đình, ngươi liền đi tìm liên đoàn phụ nữ, muốn liên đoàn phụ nữ người cho ngươi làm chủ. Ngươi là cái thá gì? Phụ nữ trung niên phụ nói, việc nhà của ta muốn ngươi lắm miệng. Con gái của ta, ta muốn nàng gả cho người nào, nhất định phải gả cho người nào. Chương 488, rực dây ở riêng chương 488, rực dây ở riêng Trần Hoành thấy Trần Nhất Châu bị phun, quát to, ngươi câm miệng. Đây là chúng ta nhà máy cán thép, bảo vệ nơi Trần trưởng phòng. Ha ha. Lưu Kiến Quân cười to nói, liền hắn. Trưởng phòng. Hắn có 20 tuổi không có. Các ngươi hù dọa ai đó? Lưu Thiết Đạn nói rằng, đại ca, vị này đúng là chúng ta nhà máy cán thép bảo vệ nơi Trần trưởng phòng. A, Lưu Kiến Quân cả kinh, nói theo, coi như là trưởng phòng, cũng quản không được nhà của chúng ta vụ sự. Thật sao? Trần Nhất Châu nói với Lưu Thiết Đạn, tiểu Lưu, ta ở trong sân có một gia đình, cha mẹ chỉ đau trưởng tử. Bất công có phải hay không? Đối với lao nhị lao tam từ nhỏ đến lớn, không đánh tức mắng, ăn mặc đều là trong nhà kém cỏi nhất. Ngươi biết hiện tại gia đình kia thế nào rồi sao? Lưu Thiết Đạn hỏi, trưởng phòng, nhà bọn họ hiện tại thế nào rồi? Cái này ta biết. Trần Hoành nói rằng, tiểu Lưu, lão nhị lao tam có lần bị bắt nạt tàn nhẫn. Bọn họ trực tiếp báo đồn công an cùng ủy ban khu phố, lúc đó đồn công an muốn đem nhà hắn đại nhân trộm tới ngồi tù. Kết quả cái kia nhà đại nhân nói là việc nhà, người khác quản không được. Nhưng đồn công an nói, ở pháp luật trước mặt không có việc nhà. Phạm sai lầm liền muốn ngồi tù. Sau đó hai đứa bé kia đưa ra ở riêng, đoạn thân, liền chết án, không phải vậy sẽ đưa bọn họ đi ngồi tù. Hiện tại ủy ban khu phố cho cái kia hai hải tử cung cấp nhà, Trần trưởng phòng bỏ vốn cung bọn họ đến trường sinh hoạt, hiện tại tháng ngày tốt đến không được. Vì lẽ đó, Trần Nhất Châu nhìn về phía Lưu Kiến Quân, ta không biết ngươi là làm gì, cũng không muốn biết. Thế nhưng, ngươi vì mình lợi ích, muốn cấp ta phía dưới người công tác, bức bách chính mình muội muội gả cho lão nam nhân đổi lễ hỏi. Ta bất cứ lúc nào có thể gọi đồn công an cùng ủy ban khu phố người tới thu thập các ngươi. Hơn nữa, ta có năng lực để Lưu Thiết Đạn đồng chí mang theo đại nha tiểu nha với các ngươi ở riêng, để cho các ngươi dò chúc múc nước công giá chẳng, cái gì cũng không chiếm được. Ngươi, Lưu Kiến Quân hoảng rồi, ngươi không thể như vậy. Phụ nữ trung niên cũng hoảng rồi, nói với Lưu Thiết Đạn, Thiết Đạn, chúng ta không ở riêng, ngươi cũng không thể mặc kệ mà ơi. Lưu Đại Nha cùng Lưu Tiểu Nha ánh mắt sáng lên, tràn ngập hy vọng nhìn về phía Lưu Thiết Đạn. Lưu Thiết Đạn từ nhỏ đến lớn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mâu thân cùng đại ca bối rối như vậy. Bọn họ trước đối với mình huynh muội ba người, từ trước đến giờ là đến kêu đi hết. Chính mình huynh muội ba người, làm được so với nhu nhiều, ăn được so với heo ít, ngủ đến so với chó mượn, thức dậy so với gà sớm. Hãy cùng Trần trưởng phòng nói cái kia người nhà như thế. Nghĩ đến bên trong, nhìn thấy hai cái muội muội tràn ngập hy vọng ánh mắt, trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến. Phụ nữ trung niên thấy hắn không nói lời nào, trong lòng đứng lên, nói rằng, nếu như ngươi thật sự muốn ở riêng, cũng được. Nhưng ngươi nhất định phải đem công tác nhường lại. Còn muốn cho ta 200, không 500 tệ tiền. Lưu Thiết Đạn sững sờ, mẹ, ngài đây là muốn bức tử chúng ta. Ta những năm này tiền lương đều giao cho ngài, đi nơi nào làm 500 tệ tiền cho ngài. Còn có, ta công tác không còn, ta cùng đại nha tiểu nha các nàng ăn cái gì. Cái kia chuyện không liên quan đến ta. Phụ nữ trung niên nói rằng, ngươi muốn ở riêng, nhất định phải đáp ứng ta điều kiện. Không phải vậy, cửa đều không có. Lưu Đại Nha, Lưu Tiểu Nha đầy mặt thất vọng, xem ra nhị ca lại bị bắt bị lấy. Trần Nhất Châu hướng về Lưu Thiết Đản hỏi, Lưu Thiết Đản đồng chí, ngươi thật muốn ở riêng? Muốn. Lưu Thiết Đản nói rằng, nhưng là, Trần trưởng phòng, mẹ ta điều kiện này ta không làm nổi. Không cần để ý đến nàng. Trần Nhất Châu đem một bên ba bánh chìa khóa móc ra ném cho Trần Hành, ngươi đi đem ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm cùng phụ nữ chủ nhiệm mời đến.
Đúng rồi, ngươi đem chuyện đã xảy ra với bọn hắn đại khái nói một chút.
Trần Hành tiếp nhận chìa khóa hỏi, trưởng phòng có muốn hay không thông báo đồn công an?
Không cần.
Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi đừng quên chúng ta bảo vệ xử phạt bị ẩn cổ chức trách. Trên đường gặp phải tuần tra, gọi một đội người lại đây.
Trần Hành đáp, vâng, trưởng phòng.
Lưu Kiến Quân nghe lời nói này, lôi kéo phụ nữ trung niên, nhỏ giọng nói rằng, mẹ, hắn đang gọi người, chúng ta đi thôi.
Sợ cái gì?
Phụ nữ trung niên nói rằng, gọi người thì thế nào? Ta nhìn hắn chính là đang hư trương thanh thế.
Lại nói, coi như bọn họ đến rồi, cái này cũng là nhà của chúng ta sự, bọn họ cũng không thể buộc chúng ta ở riêng đi.
Mẹ! Lưu Kiến Quân thấp giọng nói rằng, ta là sợ ngài chịu thiệt.
Nghe hắn khẩu khí, đồn công an cùng ủy ban khu phố người, hắn đều rất quen.
Bỏ qua ngày hôm nay, thiết đản mấy người bọn hắn, còn chưa là mặc cho chúng ta bắt chẹn.
Chuyện này,
phụ nữ trung niên bắt đầu suy tư lên.
Lúc này, một cái xem ra hơn 50 tuổi nam nhân, vội vội vàng vàng đi tới.
Hàng loạt pháo tự nói rằng, thiết đản, ngươi ngày hôm nay thế nào rồi?
Khá hơn chút nào không?
Thực sự không được, liền về nhà đi.
Ở nơi này quá phí tiền.
Ba không nhìn nổi ngươi công tác khổ cực như vậy, thẳng thắn nhường ngươi đại ca đi làm đi.
Ngươi ngay ở trong nhà hảo hảo nuôi.
Đại ca ngươi nhưng là chúng ta nhà lão Lưu trụ cột, có công tác, đi ra ngoài cũng có mặt mũi.
Đại nha, ngươi cũng đừng khổ sở, ai kêu chúng ta nghèo đây.
Ngươi đừng nghe người khác nói lung tung, vương mặt dỗ người này, vẫn là rất tốt.
Tiểu nha, ngươi nơi nào đến quả táo?
Như thế quý giá đồ vật, ngươi liền như thế ăn.
Quay đầu nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, hỏi, ngươi là ai?
Ở đây làm gì?
Trần Nhất Châu không nói gì, rõ ràng Lưu Kiến Quân tại sao như vậy?
Cảm tình, là gia truyền A.
Trang ngôn trang ngữ, đạo đức bắt cóc phụ thân.
Ngang ngược vô lý, lan lộn khóc lóc om sòm mẫu thân.
Thêm vào bọn họ yêu chuộng Lưu Kiến Quân, Lưu Kiến Quân đến hiện tại còn đủ lông đủ cánh chưa tiến vào, đó là Lưu gia tổ tiên tích đức.
Lưu Thiết Đảng cùng Lưu Đại Nha không lên tiếng, Lưu Tiểu Nha vội vã đem thức ăn còn dư nửa cái quả táo nhét vào Lưu Đại Nha trong miệng.
Lưu Đại Nha sững sờ, nhanh chóng cắn một cái, lại nhét vào Lưu Thiết Đảng trong miệng.
Nhị ca, ngươi cũng ăn.
Lưu phụ ra mặt co giật, nhìn thấy tủ đầu giường trên quả táo,
một cái cầm ở trong tay, nói rằng, cái này quả táo các ngươi ăn thì thôi,
còn lại ta cầm lại nhà cho các ngươi đại ca ăn, thân thể hắn yếu, muốn bổ sung dinh dưỡng.
Trần Nhất Châu tiến lên vài bước, đưa tay nắm thủ đoạn của hắn, thả xuống.
Lưu phụ cổ tay bị đau, nhìn về phía Trần Nhất Châu, cả giận nói, ngươi đến cùng là ai?
Quản cái gì chuyện vô bổ?
Này quả táo là ta đem ra.
Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi không tư cách lấy đi.
Nói xong đoạt lấy quả táo, thả lại tủ đầu giường trên.
Lưu phụ vừa nhìn về phía Điểm Tâm, mới vừa đưa tay ra.
Bên cạnh Trần Nhất Châu chậm chạp khoan thai nói rằng, Điểm Tâm cũng là ta đem ra.
Lưu phụ sững sờ, hỏi, ngươi là Thiết Đản đồng sự?
Những thứ đồ này ngươi là đem ra nhìn hắn chứ?
Trần Nhất Châu gật đầu nói, phải.
Vậy thì không sai rồi.
Lưu phụ nói rằng, ta là cha hắn, ngươi đã là đem ra nhìn hắn, đó chính là chúng ta,
không giống nhau.
Trần Nhất Châu đầu nói rằng, Lưu Thiết Đản đồng chí, hiện tại muốn với các ngươi ở riêng,
vì lẽ đó những thứ đồ này với các ngươi không có quan hệ.
Chương 489, bất công cha mẹ. Chương 489, bất công cha mẹ. Cái gì
ở riêng?
Lưu phụ vô cùng đau đớn nói rằng, Thiết Đản a, ta bình thường là làm sao giáo dục ngươi, ngươi lại muốn ở riêng,
đây là bất hiếu.
Ta đã nói với ngươi, ta sẽ không đồng ý ở riêng.
Ta biết ngươi bị ủy khuất, nhưng làm người còn rộng lượng hơn.
Chúng ta tốt xấu là người một nhà, ta thừa nhận cùng mẹ ngươi có lúc có chút bất công lão đại,
nhưng ngươi muốn tin tưởng, chúng ta chính là chào ngươi,
vì muốn tốt cho ta.
Lưu Thiết Đản cả giận nói, vì muốn tốt cho ta, 15 tuổi ẩn giấu tuổi đưa ta lên chiến trường,
vì muốn tốt cho ta, mỗi tháng thúc ta ký tiền, để ta liền ăn dưa muối bánh màn đầu,
vì muốn tốt cho ta, nhà máy cán thép mỗi tháng tiền lương nộp lên, ta cùng hai cái muội muội ăn bột bắp, các ngươi để đại ca đến quán ăn, ăn bột mì trắng.
Ta hỏi các ngươi, đại ca mỗi tháng cho các ngươi nộp bao nhiêu tiền?
Hắn ở nhà làm bao nhiêu hoạt?
Còn có, các ngươi vì là đại nha được, liền đem nàng gả cho hơn 40 tuổi mất bạn đời lao nam nhân.
Vì là tiểu nha được, chính là làm cho nàng bỏ học ở nhà, đi sớm về tối giúp các ngươi làm việc.
Lưu Thiết Đản càng nói càng tức, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, nhiều năm đoán khí rốt cục bạo phát.
Giọng căm hận nói rằng, liền các ngươi như vậy người nhà, ta cùng đại nha tiểu nha không muốn.
Ở riêng sau, các ngươi yêu bất công ai liền bất công ai, không có quan hệ gì với chúng ta.
Lưu phụ đầy mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi nói rằng, Thiết Đản, ngươi thật sự muốn theo chúng ta ở riêng?
Ngươi liền độc ác như vậy?
Đừng quên, ngươi có ngày hôm nay đều là bởi vì chúng ta.
Lưu Thiết Đản nói như đinh chém sắt,
đúng,
ta muốn ở riêng.
Lưu phụ còn muốn lại nói, lại bị phụ nữ trung niên Lưu Mâu kéo lại,
chủ nhà, ngươi đừng nói,
hắn chính là Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa,
nhưng hắn muốn ở riêng,
hừ hừ, không như thế dễ dàng.
Lưu Kiến Quân nói rằng, mẹ, ngài đừng nói như vậy,
đệ đệ chỉ là nhất thời hồ đồ.
Theo nói với Lưu Thiết Đản, đệ đệ, nhanh cho ba mẹ nói lời xin lỗi,
cho bọn họ nói vài câu lời êm, ba mẹ gặp tha thứ ngươi,
sau đó chúng ta vẫn là người một nhà.
Lưu Thiết Đản hai mắt trừng trừng, lớn tiếng nói, Lưu Kiến Quân, ai muốn ngươi làm người tốt?
Ngươi tính là thứ gì?
Từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì cũng không cần làm, nhưng trải qua tốt nhất.
Đại nha tiểu nha đều so với ngươi làm được học nhiều.
Ta ngược lại muốn xem, chúng ta đi, ngươi còn có thể hay không thể trải qua tốt như vậy?
Lưu phụ Lưu Mẫu giận dữ, cơ miệng.
Làm sao cùng ngươi ca nói chuyện?
Nhanh cho ngươi ca xin lỗi.
ngươi ca mọi chuyện suy nghĩ cho ngươi, ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy? Trần Nhất Châu xem Lưu Thiết Đạn tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, sợ hắn ảnh hưởng thương thế, nói rằng, tiểu Lưu, với bọn hắn không có gì để nói nhiều. Ngươi đem từ công tác bắt đầu, cho đến bây giờ, cho bọn họ giao tiền coi một cái. Chờ chút cùng ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm từ từ nói một hồi. Có cái gì muốn nói với ta a? Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm mang theo phụ nữ chủ nhiệm đi nhanh tới. Phía sau theo Trần Hoành cùng ba cái võ trang đầy đủ khoa trị an đội viên. Khoa trị an đội viên nhìn thấy Trần Nhất Châu, lớn tiếng vẫn ăn nói, trưởng phòng được. Trần Nhất Châu gật gù, khổ cực các ngươi. Lưu phụ sững sờ, hướng về Lưu Mẫu hỏi, lão bà tử, chuyện gì thế này? Lưu Mẫu nhỏ giọng nói rằng, chủ nhà, cái này tiểu thanh niên là nhà máy cán thép bảo vệ nơi trưởng phòng. Vương chủ nhiệm các nàng, chính là hắn tìm người gọi tới, vì là chính là muốn Thiết Đạn cùng chúng ta ở riêng. A, Lưu phụ cả kinh, nghĩ thầm, tiểu tử này lại là nhà máy cán thép bảo vệ nơi trưởng phòng, lần này sự tình không tốt lắm a. Lưu Thiết Đạn nghe được Vương chủ nhiệm câu hỏi, lớn tiếng nói, Vương chủ nhiệm, ta muốn với bọn hắn ở riêng. Ở riêng? Vương chủ nhiệm nói rằng, ngươi chính là Lưu Thiết Đạn đồng chí chứ? Trần Hoành đồng chí, đem tình huống theo ta đại khái nói rồi một hồi, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung không có? Lưu Thiết Đạn nói rằng, Vương chủ nhiệm, ta từ 15 tuổi bị bọn họ đưa đi làm lính, 19 tuổi xuất ngũ đến nhà máy cán thép khoa bảo vệ. Năm nay 21 tuổi, những năm này tiền lương toàn bộ giao cho trong nhà. Thế nhưng, ta cùng hai cái muội muội ở nhà ăn được là kém cỏi nhất, hoặc làm được là nhiều nhất. Lưu Mẫu Phu nói, nhà ai nhi tử tiền lương không lên giao, con nhà ai không ở nhà làm việc, an suýt chút nữa, làm được nhiều điểm làm sao? Đại ca ngươi thân thể không được, nên nhiều hưởng phúc. Nếu như chỉ là như vậy cũng coi như. Lưu Thiết Đạn tiếp tục nói, Vương chủ nhiệm, ta lần bị thương này nằm viện, vốn là trong xưởng ứng ra tiền sinh hoạt cùng hộ lý phí, ai biết trong xưởng người vừa đi, bọn họ liền đem hộ công lui, đem tiền cũng lấy đi, muốn ta tiểu muội tới chăm sóc ta. Lưu Thiết Đạn chỉ tay Lưu Tiểu Nha, Vương chủ nhiệm, nàng một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, có thể làm cho đụng đến ta một đại nam nhân. Nếu không có trong phòng bệnh người hảo tâm hỗ trợ, ta đi nhà cầu cũng thành vấn đề. Còn có, Lưu Thiết Đạn chỉ tay hộp cơm, bọn họ đem tiền sinh hoạt lấy đi. Nói bệnh viện cơm nước quá đắt, mỗi ngày cho ta đưa cơm ăn, kết quả mỗi ngày sẽ đưa ta mấy cái bột bắp bánh màn thầu. Nghe tiểu nha nói, bọn họ ở nhà nhưng thường thường cho đại ca ăn bánh màn thầu trắng cùng thịt. Vương chủ nhiệm nhìn về phía Lưu gia ba người, hỏi, là như vậy sao? Đúng thì thế nào? Lưu Mậu nói năng hùng hồn nói rằng, hắn chính là tiện mệnh, chỉ cần không chết đói là được. Đại ca hắn không giống nhau, thân thể yếu đuối, ăn không được bột bắp những thứ đó. Ha ha. Vương chủ nhiệm cười nói, ngươi cũng thật là một cái người mẹ tốt ta. Nói theo, được rồi, hiện tại Lưu Thiết Đạn đồng chí muốn ở riêng, các ngươi nói thế nào? Ở riêng có thể. Lưu Mậu nói rằng, đem hắn công tác ngược lại cho ta 500 tệ tiền. Còn có, hai cái đền tiền hàng đừng nghĩ mang đi. Lưu Phụ nói rằng, chỉ cần hắn thỏa mãn những điều kiện này, ta cũng đáp ứng ở riêng. Lưu Kiến Quân lôi kéo Lưu Phụ, nói rằng, ba, ngài cùng mẹ đừng nói như vậy. Ngài như vậy còn để tiểu đệ sống thế nào? Theo nói với Lưu Thiết Đạn, đệ, nghe đại ca, ngươi hãy cùng ba mẹ phục cái nhuyễn, chúng ta như trước kia như thế quá. Phi. Lưu Thiết Đạn cả giận nói, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Cái này nhà, ta phân định. Ta bây giờ nhìn đến ngươi liền buồn nôn. Ngươi làm sao cùng đại ca ngươi nói chuyện đây? Lưu Phụ cả giận nói, ngươi có tin ta hay không có ngươi? Ngươi có bản lĩnh liền đánh chết ta. Lưu Thiết Đạn vò đã mẹ không sợ rơi, đối nói, ngược lại từ nhỏ đến lớn, trong mắt các ngươi cũng chỉ có hắn. Ta cùng hai cái muội muội, chính là bị các ngươi đánh lại. Ta và các ngươi nói, từ nay về sau, ta sẽ không cho các ngươi thêm một phân tiền. Ngươi cái này nghiệt tử. Lưu Mẫu mắng, sớm biết ngươi là người như vậy, ta liền nên sớm một chút đánh chết ngươi. Câm miệng. Vương chủ nhiệm nhìn bọn họ huyên náo không thể tách rời ra, quát lớn nói, ở bị cái gì thế? Nơi này là bệnh viện. Chờ bọn hắn đều yên tĩnh lại sau, hướng về Lưu Thiết Đạn hỏi, Lưu Thiết Đạn đồng chí, đối với bọn họ để điều kiện, ngươi nói thế nào?